Chương 718, chỗ ở vấn đề Lâu Hiểu Nga ra cửa, liền bị bà cụ điếc cho ngăn ở hậu viện. Mong muốn để cho Lâu Hiểu Nga gả cho chủ nô, khó khăn có rất nhiều. Hứa Đại Mậu cùng Lâu Hiểu Nga ly hôn, chẳng qua là một phần rất nhỏ. Bộ phận này giải quyết sau, nhiệm vụ chủ yếu là đem Lâu Hiểu Nga ở lại tứ hợp viện, không phải Lâu Hiểu Nga liền về nhà ngoại. Lâu Hiểu Nga một khi rời đi tứ hợp viện, nàng một chân nhỏ lao thái thái, liền thật không có biện pháp kết hợp Lâu Hiểu Nga cùng chủ nô. Hiểu Nga, ngươi cùng Hứa Đại Mậu lanh giấy hôn thú sao? Lâu Hiểu Nga không có muốn giấu giếm, trực tiếp lấy ra giấy chứng nhận ly hôn. Bà cụ điếc cuối cùng yên tâm, rời tốt. Ta đã sớm nói Hứa Đại Mậu không phải người tốt. Hậu viện những người khác nghe được bà cụ điếc xác nhận, cũng kinh ngạc nhìn về phía Lâu Hiểu Nga. Bọn họ tựa hồ lần nữa nhận thức Lâu Hiểu Nga. Bà cụ điếc còn nói, bây giờ nữ nhân ly hôn, thanh danh bất hảo nghe, trở về nhà mẹ cũng không được ưa. Hậu viện thật là nhiều người đều bị trèo hông. Mới vừa còn nói ly hôn tốt, phen này lại biến thành ly hôn không xong. Bà cụ điếc rốt cuộc muốn làm gì? A Lâu Hiểu Nga đoán được bà cụ điếc ý tưởng, đại khái là muốn giữ lại nàng. Cái này là không thể nào. Nàng ly hôn nhưng không phải là vì bị bà cụ điếc tính toán. Bà cụ điếc kia không để ý chút nào ý nghĩ của người khác, nói tiếp, bất quá không cần gấp gáp. Hiểu Nga, ngươi có thể ở nhà ta. Ly hôn chuyện, từ từ cùng cha mẹ ngươi nói. Người khác cho là bà cụ điếc là lòng tốt, còn khuyên Lâu Hiểu Nga đáp ứng. Lâu Hiểu Nga lắc đầu một cái, không cần. Ta ở Vương Khôn trong nhà ở. Bà cụ điếc trên mặt bình tĩnh biến mất, gấp nói, như vậy sao được? Ngươi cùng Vương Khôn cô nam quả nữ, ở tại một trong phòng, người khác sẽ đương đặt. Lâu Hiểu Nga hỏi ngược lại, tại sao là cô nam quả nữ? Vương Khôn trong nhà không phải còn có cái muội muội sao? Lại nói, Vương Khôn nhà còn có giữa căn phòng, ta cũng có thể ở nơi đâu. Bà cụ điếc, ngươi lớn tuổi, ta sợ với ngươi ở cùng một chỗ, không tiện lắm. Lại nói, Dịch Trung Hải, chú nố thường xuyên đến nhìn ngươi, thì càng không có phương tiện. Câu nói sau cùng, Lâu Hiểu Nga cố ý lên giọng, mục đích là vì để cho Hứa Đại Mậu nghe. Hứa Đại Mậu ghét nhất là chú nố, khẳng định không vui nàng cùng chú nố tiếp xúc. Quả nhiên, Hứa Đại Mậu nghe đến động tĩnh bên ngoài, liền từ nhà bên trong đi ra. Hắn không dám đối bà cụ điếc nổi giận, liền đem lửa giận nhắm ngay Lâu Hiểu Nga. Ngươi thế nào vẫn còn ở nơi này? Ý ra không đi đúng không? Đừng để cho ta tại hậu viện nhìn thấy ngươi. Đám người cho là Lâu Hiểu Nga sẽ cùng Hứa Đại Mậu gãi cọ một trận, thậm chí đánh nhau. Bà cụ điếc ở trong lòng đều ở đây cho Lâu Hiểu Nga cổ động. Kết quả đây, Lâu Hiểu Nga nhân cơ hội thoát khỏi bà cụ điếc, từ hậu viện rời đi. Bà cụ điếc mắt trợn tròn, đây là hắn nhận biết Lâu Hiểu Nga sao? Lâu Hiểu Nga không nên lại cùng Hứa Đại Mậu đánh một trận, sau đó nàng tốt mang theo người quân chiếc, nhân cơ hội đem Lâu Hiểu Nga lưu ở trong phòng sao? Lâu Hiểu Nga nếu là ở Vương Khôn nhà ở, nàng còn thế nào kết hợp trụ nỗ cùng Lâu Hiểu Nga nha? Thế nhưng là Lâu Hiểu Nga đã rời đi, bà cụ điếc chân lại không có tốt lanh lẹ, chỉ có thể ngồi trên ghế hợp lực. Hứa Đại Mậu, ngươi cái vương bát cao tử. Hiểu Nga cũng với ngươi ly hôn, nàng nghĩ ở nơi nào, liền ở nơi nào. Ngươi quản được sao? Ta cho ngươi biết, Hiểu Nga sau này sẽ phải ở tại ta trong phòng, ta nhìn ngươi có thể đem nàng thế nào. Hiểu Nga nếu là bị một chút khi dễ, ta lão thái thái sẽ chết ở nhà ngươi. Hứa Đại Mậu nhìn chằm chằm bà cụ điếc một cái, xoay người trở về nhà. Hắn không dám trêu chọc bà cụ điếc, chỉ có thể làm không nghe được. Ngược lại Lâu Hiểu Nga là ở tại Vương Khôn trong nhà. Bà cụ điếc không thể nào tính toán đến Lâu Hiểu Nga. Lúc này Hứa Đại Mậu bắt đầu suy nghĩ bà cụ điếc dị thường, trong lòng bắt đầu hoài nghi đây hết thảy đều là bà cụ điếc tính toán. Mục đích đúng là vì kết hợp trụ nố cùng Lâu Hiểu Nga. Càng muốn, lại càng thấy được cái khả năng này lớn nhất. Trụ nố, ngươi chờ cho ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bà cụ điếc hết cách rồi, nàng bây giờ không thể động, chỉ có thể làm tức giận. Duy nhất may mắn chính là Hứa Đại Mậu cùng Lâu Hiểu Nga ly hôn. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, bà cụ điếc quyết định tìm trụ nố ám chỉ một cái. Chào hỏi nhị đại mụ một tiếng, để cho nhị đại mụ đem trụ nố kêu đến. Trụ nố đi tới hậu viện, bà cụ điếc sẽ để cho trụ nố đem nàng ôm vào trong nhà. Tính toán Lâu Hiểu Nga chuyện, dĩ nhiên không thể ở trong viện nói. Trụ nố, chuyện ngày hôm nay ngươi làm đúng. Trụ nố không hăng hài lắm, lão thái thái, ngươi đừng nói là. Đối cái gì đúng vậy? Ta chính là vì dạy dỗ Hứa Đại Mậu, ai bảo hắn một con gà bẫy ta 10 đồng tiền. Ta thật không muốn cho hắn ly hôn. Bà cụ điếc không để ý trụ nố nói những thứ kia, cười ha ha một tiếng, đứa nhỏ đốc, Hứa Đại Mậu không ly hôn, ngươi kia có cơ hội an mãi mãi hỏi ngươi, có muốn hay không tìm vợ. Chu Nô tiết khẩu khí, chỉ mới nghĩ có ích lợi gì. Lão thái thái, ngươi là không biết, tần tỷ đường muội quá không biết ăn ở, nói xong rồi cùng ta xem mắt, còn không gặp mặt liền rời đi. Bà cụ điếc lòng nói như vậy càng tốt hơn, Tần Hoài Như đường muội, khẳng định cùng Tần Hoài Như vậy ích kỷ. Nàng coi thường Tần Hoài Như, càng coi thường Tần Hoài Như đường muội. Thích hợp nhất Chu Nô tức phụ, hay là Lâu Hiểu Nga. Mấy ngày nay, một bác gái đưa tới cơm nước trên lại nhiều, dùng chó đều không ăn để hình dung cũng không quá đáng. Không chỉ có tài liệu không tốt, làm tay nghề cũng không tốt. Bà cụ điếc rất rõ ràng, Dịch Trung Hải hai vợ chồng chuẩn bị tích lũy tiền. Thế nhưng là nàng làm sao bây giờ, ăn nhiều hai ngày như vậy cơm nước, đừng nói dưỡng lao, không bị chết đói chính là tốt. Tính tới tính lui, có tiền Lâu Hiểu Nga mới là thí sinh tốt nhất. Lâu Hiểu Nga có tiền, có thể mua được tốt nguyên liệu nấu ăn, chú nấu có tay nghề, có thể đem tốt nguyên liệu nấu ăn làm thành ăn ngon. Hai người ở chung một chỗ, chính là xứng đôi vừa lứa. Ngươi nha, tìm vợ thế nào không cùng thái thái nói sao? Chú nấu, ngươi phải nghe lời, gần đây nhiều tích lũy ý tiền. Quá rảnh rỗi giới thiệu cho người cái tức phụ. Chú nấu có chút không tin bà cụ điếc. Bà cụ điếc lớn tuổi, ra không được cửa. Nhiều nhất chính là để cho Dịch Trung Hải giúp đỡ giới thiệu. Dịch Trung Hải cái gì cũng tốt, chính là ánh mắt không tốt. Đặc biệt cho hắn tìm những thứ kia không ai thèm lấy người. Nếu không phải biết Dịch Trung Hải là lòng tốt, hắn cũng cho là Dịch Trung Hải đặc biệt mang những người kia tới chán ghét hắn. Đổi thành người khác, Chu Ngô đã sớm tắt hai chào hỏi bên trên. Chu Ngô không có ngoài sáng phản bác bà cụ điếc, mà là lừa gạt nàng, vậy thì quá tốt rồi. Lão thái thái, ngươi nhất định phải cho ta tìm sinh địa điểm. Chớ cùng một đại gia như vậy, đặc biệt tìm trừ bắt giới thân thích. Ta cũng hoài nghi, một đại gia ánh mắt vấn đề. Lão thái thái, ngươi nói một đại gia cưới một bác gái thời điểm, có phải hay không rất không tình nguyện? Một bác gái lúc còn trẻ khẳng định rất xinh đẹp, một đại gia nên coi thường. Bà cụ điếc cầm lên gậy trống, nhẹ nhàng gõ Chu Ngô một cái, tiểu tử thối, ở sau lưng biên bài ngươi một đại gia có phải hay không? Cẩn thận hắn biết giáo huấn ngươi. Chu Ngô cười hắc hắc, đây không phải là ở trước mặt ngươi ta mới nói sao? Bà cụ điếc chỉ Chu Ngô, cười ha hả. Để cho Chu Ngô như vậy hiểu lầm cũng tốt, dù sao cũng so nói cho hắn biết, Dịch Trung Hải liền là cố ý không muốn để cho Chu Ngô kết hôn, mới đặc biệt chọn đi. Lần này ta liền thay ngươi giữ bí mật, lần sau không cho phép nói như vậy. Để ngươi một bác gái nghe được, nàng sẽ mất hứng. Nhớ ta đã nói với ngươi, muốn tích lũy tiền. Lần này thái thái cho ngươi tìm, ngươi tuyệt đối nguyện ý. Không cùng Chu Ngô rõ ràng, là còn không có cơ hội nói với Lâu Hiểu Nga. Vạn nhất nào đứng lên, Lâu Hiểu Nga báo cảnh sát làm sao bây giờ? Từ Chu Ngô bị đánh chuyện đến xem, dùng vấn đề thân phận uy hiếp Lâu Hiểu Nga không phải một biện pháp tốt, hay là phải nghĩ biện pháp thuyết phục Lâu Hiểu Nga. Bà cụ điếc chỉ có thể chờ đợi bàn chân thương lành lại đi tìm Lâu Hiểu Nga. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 719, Lâu Hiểu Nga lưu lại Chu Ngô dỗ được rồi bà cụ điếc, trở về phòng của mình. Từ Hứa Đại Mậu nơi đó lấy được tiền, vốn là muốn mời Tần Kinh Như ăn cơm, bây giờ cũng chưa dùng tới. Sau đó đang muốn cấp cho Tần Hoài Như, nghe bà cụ điếc nói một cái, hắn đã cảm thấy còn chưa phải mượn cho thỏa đáng. Lần này mượn Tần Hoài Như, chờ xem mắt thời điểm làm sao bây giờ. Cũng không thể lần nữa đem Hứa Đại Mậu cột vào trong phòng ăn đi. Như vậy chiêu số chỉ có thể dùng một lần. Chu Ngô biết mình mềm lòng, không ngăn được Tần Hoài Như nước mắt, vội vàng móc ra từ Hứa Đại Mậu nơi đó lấy được tiền. Cẩn thận khẽ đếm, tổng cộng 13 khối rưỡi lông bảy. Hắn đem 3 khối 5 hào 7 lưu lại, chuẩn bị trả lại cho Mã Hoa những người kia. Tấm kia đại hắc nhặt bỏ vào xà nhà bên trên, chỉ muốn để ở chỗ này, đồng ngạnh mới không tìm được. Tần Hoài Như không biết, vì buổi trưa màn đầu, nàng bỏ lỡ Chu Ngô 10 đồng tiền. Phạm Lan nàng không đội trở về xưởng cán thép, chạy Chu Ngô trong phòng khóc 2 tiếng, liền có thể lấy được 10 đồng tiền. Giờ phút này, Tần Hoài Như đang căn tin xếp hàng, hôm nay không có tìm quách dấu gặp, tìm làm một cái khác. Trong xưởng những thứ này lông dê, không thể ngày ngày bắt lấy một người trộm, cần cho bọn họ thời gian hồi máu. Tiên viện, thật là nhiều người vây ở Lâu Hiểu Nga bên người an ủi nàng. Tả Chấn Mai liền hỏi, "Hiểu Nga, ngươi cái này đột nhiên cùng Hứa Đại Mậu ly hôn, thế nào cùng cha mẹ ngươi nói?" Lâu Hiểu Nga giả trang ra một bộ dáng vẻ rất đắn đo, "Ta cũng phạm sầu, không biết nên thế nào nói với bọn họ. Ta hiện tại cũng không dám về nhà, sợ bọn họ biết tức giận." Tam Đại Mụ liền nói, "Hiểu Nga, ngươi lúc đó quá xung động. Nữ nhân ly hôn, lại tìm một cái cũng rất phiền toái." "Hung chi?" Suy nghĩ một chút lời kế tiếp khó mà nói, Tam Đại Mụ liền ngậm miệng lại. Nàng muốn nói là, Lâu Hiểu Nga không thể sinh con, mong muốn lại tìm một cái liền khó hơn. Nhìn một chút một bác gái, chính là trên lưng không thể sinh con danh tiếng, cả đời ở nhà không dám nói gì. Thấy được Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như chui hầm, đều phải lắp không thèm để ý Hứa Đại Mậu chẳng qua là không có mặc quần đùi về nhà, so với Dịch Trung Hải bị ngay mặt bắt lại, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Những lời này muốn nói ra đến, đắc tội người cũng quá nhiều. Lâu Hiểu Nga cũng không biết Tam Đại Mụ ý tưởng, mà là biểu hiện ra phẫn nộ nét mặt, Hứa Đại Mậu quần đùi cũng không biết ném đi nơi nào. "Tam Đại Mụ, ngươi nói ta còn có thể cùng nàng tiếp tục sao? Cùng Hứa Đại Mậu ly hôn, ta không có chút nào hối hận." Vũ Lệ liền hỏi, "Ngươi ly hôn, sau này ở nơi nào?" Lâu Hiểu Nga suy nghĩ một chút liền nói, "Trước mắt xem ra, ta chỉ có thể ở tại Vương Khôn trong nhà. Tìm cơ hội lại cùng ba mẹ ta nói. Mẹ ta gần đây thân thể không tốt, ta sợ nói ra, nàng sẽ chịu không nổi." Nói nhiều như vậy, chính là để cho đại gia biết, nàng ở tại Vương Khôn trong nhà là có nỗi khổ, tránh cho trong viện người đâm đạt. Không có cùng Hứa Đại Mậu ly hôn, mượn Hứa Đại Mậu vì mượn cớ, trong viện người không có biện pháp biên bài nàng. Ly hôn sau, lại cùng Vương Khôn ở cùng một chỗ, luôn sẽ có người sau lưng làm chuyện xấu. Đến ăn cơm thời gian, các nhà cũng đều phải về nhà nấu cơm, chỉ đành tách ra. Lâu Hiểu Nga ở Vương Khôn trong nhà hạ bát mì, đơn giản ăn liền nằm ở trên giường ngủ. Về phần người bên ngoài nói gì, nàng không có thời gian để ý tới. Cùng Hứa Đại Mậu ly hôn, trong lòng của nàng sướng nhanh hơn rất nhiều. Lúc ấy nàng làm xong cầm những hình kia uy hiếp Hứa Đại Mậu chuẩn bị, thấy Hứa Đại Mậu thống khoái như vậy đáp ứng, nàng liền không có lấy ra. Những hình kia lưu ở trong tay, đối Hứa Đại Mậu chính là một uy hiếp. Một khi lấy ra, cũng chỉ có thể dùng một lần. Vương Khôn là tan việc về đến nhà mới biết Lâu Hiểu Nga ly hôn. Về nhà thấy nàng cái bộ dáng này, biết được nguyên nhân sau, nhất thời có chút dở khóc dở cười. Một bên cho Lâu Hiểu Nga bôi thuốc, vừa nói, "Ngươi chính là nghĩ ly hôn, cũng không cần thiết cùng Hứa Đại Mậu đánh nhau a." Lâu Hiểu Nga giải thích, "Ta đây không phải là nhìn cơ hội khó được sao? Lần này là Hứa Đại Mậu phạm sai lầm, ta nhân cơ hội nói lên ly hôn, Hứa Đại Mậu sẽ không thẹn quá hóa giận." Suy nghĩ một chút, cơ hội xác thực rất khó được. Khoảng thời gian này, tứ hợp viện chuyện thực tại nhiều lắm. Từ Hà Vũ Thủy đòi nợ bắt đầu, lần lượt từng món, đại gia tâm tư đều đặt ở xem náo nhiệt phía trên. Vương Khôn đều có chút quên, Lâu Hiểu Nga cùng Hứa Đại Mậu còn không có ly hôn. Có chút thấy náy nhìn Lâu Hiểu Nga một cái, "Vậy ngươi cũng hẳn là tìm người đi xưởng cán thép nói cho ta biết một tiếng." Lâu Hiểu Nga thở dài, "Lúc ấy bà cụ điếc phái một bác gái cùng Tam Đại Mụ đi, ta cho là sẽ đem các ngươi cũng gọi trở về. Ta sao có thể nghĩ đến, nàng như vậy bị ổi, không ngờ chỉ đem Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung kêu trở lại, không có để cho những người khác biết. Bà cụ điếc đối mặt đột phát trạng muốn xử lý, thủ đoạn xác thực cao minh. Nếu là hắn gọi rất nhiều người trở lại, Vương Khôn nhất định có thể nhận được tin tức. Nàng chỉ gọi Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung hai người, bảo vệ khoa người thấy được, cũng sẽ không đoán được tứ hợp viện có chuyện lớn. Cũng may, Lâu Hiểu Nga cũng không phải ban đầu tên ngu ngốc kia Lâu Hiểu Nga, chuyện này hôm nay cũng coi như tương đối viên mãn. Tuyết Nhi không hề rời đi, mà là lo lắng xem Lâu Hiểu Nga, "Hiểu Nga tỷ tỷ, ngươi còn đau không?" Lâu Hiểu Nga cười một tiếng, đưa tay đem Tuyết Nhi ôm vào trong ngực, "Tuyết Nhi, đừng lo lắng, tỷ tỷ không đau. Sau này tỷ tỷ sẽ ngủ ở nhà ngươi, với ngươi cùng ngủ. Chúng ta không để cho Hứa Đại Mậu vào nhà." Tuyết Nhi gật đầu một cái, "Tốt, ta cũng không thích Hứa thúc. Hắn ngày ngày lôi kéo ca ca uống rượu." Lâu Hiểu Nga cười hắc hắc, "Tuyết Nhi có đói bụng hay không? Hôm nay tỷ tỷ thoát ly khổ hải, để cho anh trai ngươi làm điểm ăn ngon, chúng ta ăn mừng một cái, có được hay không?" Tuyết Nhi ừ một tiếng, liền ngẩng đầu lên nhìn Vương Khôn. Lâu Hiểu Nga cũng cùng Tuyết Nhi vậy, dùng mong đợi ánh mắt xem Vương Khôn. Vương Khôn bất đắc dĩ, chỉ đành đáp ứng, đứng dậy đi chuẩn bị nấu cơm. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong viện người cũng đang trò chuyện Hứa Đại Mậu cùng Lâu Hiểu Nga nói chuyện phiếm chuyện. Tần Hoài như một buổi chiều tâm tình cũng rất tốt, cảm thấy Lâu Hiểu Nga ly hôn, khẳng định không thể ở trong viện ở về đến nhà, nàng phá lệ không có giặt quần áo, mà là tại trong phòng tìm quần áo đẹp đẽ, thử một lần lại một lần. Giả Trương Thị cũng không nhìn nổi, hỏi: "Tần Hoài Như, ngươi làm gì?" Lập tức trời liền đã tối, ngươi giày vò quần áo làm gì? Tần Hoài Như mang trên mặt mừng rỡ, ngồi vào Giả Trương Thị bên người, "Mẹ, Lâu Hiểu Nga ly hôn, nhà ta cơ hội tới." Giả Trương Thị mắt liếc nhìn nàng, "Thế nào, ngươi coi trọng Hứa Đại Mậu rồi? Ta cho ngươi biết, Hứa Đại Mậu cũng không phải là đồ tốt, hắn so trụ nấu không khéo." Tần Hoài Như trợn nhìn Giả Trương Thị một cái, "Mẹ, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta làm sao có thể coi trọng Hứa Đại Mậu? Ta nói là Vương Khôn." Giả Trương Thị cười lạnh nói, "Vương Khôn liền càng không thể nào coi trọng ngươi. Ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi so hắn lớn hơn bao nhiêu tuổi? Ngươi hay là thành thành thật thật ở lại Giả gia, đem bổng ngạnh nuôi lớn." Tần Hoài Như thở dài, "Ta đương nhiên biết nàng coi thường ta, ta cũng không muốn có lỗi với Đông Húc. Mẹ, ngươi liền không nghĩ tới, Lâu Hiểu Nga cùng Hứa Đại Mậu ly hôn, nàng sẽ còn ở tại tứ hợp viện sao?" "Lâu Hiểu Nga không ở tứ hợp viện ở, cơ hội của ta đã tới rồi. Ta đi giúp Vương Khôn thu thập nhà, hắn còn có thể để cho ta làm không công sao?" Đây là Giả gia bài trụ nố kế sách, Giả Trương Thị dĩ nhiên hết sức quen thuộc. Vừa nghĩ tới Vương Khôn có thể biến thành kế tiếp trụ nố, Giả Trương Thị cũng kích động. "Ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi a, mấy ngày nay ăn bánh cao lương, ăn ta cả người không thoải mái." Tần Hoài Như liền nói, "Ta đây không phải là chọn một thân quần áo đẹp sao? Còn có, ta cũng lo lắng một đại gia tại cửa ra vào xem." "Mẹ, ngươi gần đây chớ đi chọc Vương Khôn, chúng ta tốt giỏi tính toán, nhất định phải để cho hắn giúp đỡ nhà chúng ta." Vì có thể qua ngày tốt, Giả Trương Thị liền Tần Hoài Như đi ra ngoài làm loạn cũng có thể nhẫn, huống chi là những chuyện nhỏ nhặt này. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 720, Tần Hoài Như gõ cửa đến tứ hợp viện sau, Tần Hoài Như liền phát hiện một hiện tượng. Chu Nô thích ở ngoài cửa nhìn nàng giặt quần áo, Dịch Trung Hải thích tránh ở nhà, ngồi ở cửa trước phương hướng nhìn nàng tức phụ. Hai người bọn họ thích xem, lại chịu cho tiêu tiền, Tần Hoài Như cũng không để ý giặt quần áo cho bọn họ nhìn. Cái này cứ duy trì như vậy là được hơn 10 năm, là thật có chút không dễ dàng. Chu Nô nơi đó đã sớm giải quyết. Lúc rảnh rỗi, để cho hắn chiếm chút lợi lộc là được rồi. Giặt quần áo cho Chu Nô nhìn, mục đích cũng thay đổi. Đó chính là để cho trụ nố thấy được nàng cần cụ, thấy được nàng khó khăn, sau đó dễ tìm trụ nố vay tiền. Dịch Trung Hải nơi đó liền không dễ làm, lão gia hỏa quá ngoan cố, nhiều năm như vậy, điểm này tật xấu không có chút nào đổi. Hôm nay trong biện họp, ngoài mặt là Dịch Trung Hải chủ trì, kỳ thực chính là bà cụ điếc chủ đạo. Lấy Tần Hoài Như đối Dịch Trung Hải hiểu rõ, Dịch Trung Hải khẳng định đối hội nghị kết quả không hài lòng. Kể từ đó, Dịch Trung Hải liền nhất định phải nhìn nàng giặt quần áo. Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải quen thuộc như vậy, cũng không rõ ràng lắm hắn vì sao có cái này ham mê. Mới vừa rồi sau khi vào cửa, hắn liền thấy Dịch Trung Hải ngồi ở nhà, ánh mắt nhìn chằm chằm bên cạnh cái ao. Không cần hỏi, nhất định là chờ nàng giặt quần áo. Nhưng là Lâu Hiểu Nga ly hôn sau, nhất định phải rời đi tứ hợp viện. Lúc này, phải đi lấy lòng Vương Khôn thời cơ tốt nhất, nàng không thể bỏ qua. Tần Hoài Như kế hoạch rất tốt, đáng tiếc chuyện cùng nàng suy nghĩ chênh lệch rất lớn. Giả Trương Thị một mực tại trong phòng ngủ, không biết trong viện bắt quái, cho nên cũng không biết. Lâu Hiểu Nga không hề rời đi, hay là ở tại Vương Khôn nhà. Tần Hoài Như tan việc, xông thẳng trong nhà, không để ý đến trong viện bắt quái. Lấy nàng đối trong viện người hiểu rõ, trong viện những lao nương này nhóm khẳng định đang thảo luận Lâu Hiểu Nga ly hôn chuyện. Chuyện này nàng đều biết, liền không để ý đối diện Dịch Trung Hải, tâm tình rất không đẹp đẽ. Ban ngày hội nghị, nhìn như hắn chủ trì, thế nhưng là lại cảm thấy cùng hắn không có quan hệ gì. Hội nghị kết quả, không chỉ có cùng suy nghĩ của hắn chênh lệch khá xa, càng là mang đến cho hắn một phiền phức ngập trời. Dịch Trung Hải cho là đây là bà cụ điếc cố ý thiết kế, thậm chí còn đặc biệt lợi dụng hắn. Cho nên sẽ nghị sau khi kết thúc, hắn căn bản là không có quản bà cụ điếc. Giữa trưa cũng không có để cho bà cụ điếc vào nhà ăn cơm. Khó khăn lắm mới đến buổi tối, Tần Hoài Như tan việc, có thể thưởng thức một chút cảnh đẹp. Ai ngờ Tần Hoài Như đến trong phòng liền không ra ngoài. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể buông tha cho cái ý nghĩ này. Tần Hoài Như xem Dịch Trung Hải thu hồi ánh mắt, lập tức liền lặng lẽ mở cửa, nhanh chóng chạy đến tiền viện. Lúc này trong viện phần lớn người đều ở nhà ăn cơm, trên căn bản không có người khác. Tần Hoài Như chỉnh sửa một chút quần áo, cố ý đem trên ngực quần áo cởi ra một nút áo, lộ ra da thịt trắng nõn. Sau, Tần Hoài như ở trong lòng mặc niệm, nhất định chớ quên gõ cửa, liên tục nhắc nhở bản thân 3 lần, mới hướng Vương Khôn trong nhà đi tới. Kia bán ra bước chân, mang theo nhảy cẫng hoan hô hoan lạc. Đến Vương Khôn nhà ngoài cửa, Tần Hoài như liền ngửi thấy mấy loại mùi thơm. Cẩn thận phân biệt, liền có thể đoán được trong đó có thịt bò mùi thơm, có thịt kho tàu mùi thơm, còn có xương sườn cùng thịt gà. Tần Hoài như ánh mắt lúc ấy liền đỏ, Vương Khôn hai huynh muội, không ngờ ăn 4 cái thịt món ăn, cái này cũng quá xa xỉ. Đãi ngộ tốt như vậy, chính là lúc sau Tết, nhà bọn họ cũng không ăn được. Ăn Tết ăn tốt nhất một lần, cũng chính là có 1 con gà, 1 cân thịt heo, còn dư lại chính là su hào bắp cải. Đang lúc Tần Hoài như muốn đẩy cửa thời điểm, nàng lại ngửi thấy như có như không cơm mùi thơm. Suy nghĩ một chút cơm phối thêm thịt, tư vị kia, nước miếng thật không ngừng được. Trong phòng mùi thơm, càng thêm kiên định Tần Hoài như đem Vương Khôn biến thành trụ nố quyết tâm. Tần Hoài như hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa. Nàng lo lắng Vương Khôn không cho nàng mở cửa, không có ý định nói chuyện. Vương Khôn đang ở trong phòng làm đồ ăn, nghe được tiếng gõ cửa, còn tưởng rằng là Điển Hữu Phúc mấy nhà đâu. Hết cách rồi, tứ hợp viện thói quen gõ cửa cũng chỉ có bọn họ mấy nhà. Những người khác có thể đứng ở ngoài cửa hô một tiếng, đều là nể mặt ngươi. Nhiều hơn đều là cùng dịch Trung Hải, Tần Hoài như vậy, trực tiếp đẩy cửa. Ai nha? Tần Hoài như mím môi không nói lời nào. Vương Khôn đợi một hồi, thấy không ai đáp lại, còn cho là mình nghe lầm, liền không có để ý Tần Hoài như đợi một hồi, thấy Vương Khôn không có mở cửa, trong lòng có chút nóng nảy, lần nữa tiếng gõ cửa liền lớn rất nhiều. Lâu Hiểu Nga vừa rồi tại trong phòng dạy kèm Tuyết Nhi làm bài tập, phen này nghe được tiếng gõ cửa, không thể không đi ra, "Vương Khôn, ai gõ cửa à?" "Không biết." Ta hỏi một câu, không ai đáp lại. Bên ngoài Tần Hoài Như, nghe được Lâu Hiểu Nga thanh âm, trong lòng liền tức giận phi thường. Lâu Hiểu Nga cũng ly hôn, còn ỷ tứ hợp viện làm gì? Trong lòng có khí, làm việc liền mất tỉnh táo, Tần Hoài Như một cái liền đem gõ cửa quy củ quên, dùng sức đẩy một cái Vương Khôn nhà cửa phòng. Vương Khôn cửa phòng ở bên trong cắm lên, một là vì phòng bị Tần Hoài Như loại này không mời mà tới, ngoài ra chính là bên ngoài lạnh lẽo, miễn cho bị gió thổi mở. Đẩy 2 cái, mới nhớ tới, nơi này không phải trụ nổ ổ heo, là Vương Khôn nhà. Lâu Hiểu Nga nghi ngờ hỏi, ai nha? Hứa Đại Mậu, có phải là ngươi hay không? Ta cho ngươi biết, đừng nghĩ lại đi theo ăn chùa. Tốt nhất đừng tới dùng cơm. Những thức ăn này đều là ta tiêu tiền mua. Quan gõ cửa, không nói lời nào hành vi, một cái để cho Lâu Hiểu Nga nghĩ đến Hứa Đại Mậu. Trước khi rời đi, nàng thế nhưng là biết, Hứa Đại Mậu trong phòng ăn cái gì cũng không có. Cứ việc nói không phải Tần Hoài Như, Tần Hoài Như trên mặt cũng có nhìn. Đồng dạng là nữ nhân, dung mạo của nàng so Lâu Hiểu Nga xinh đẹp, còn có thể sinh con. Nhưng số mạng thật không giống nhau. Nàng mỗi ngày khổ khổ cực cực công tác, trong tay còn không có gì tiền. Lâu Hiểu Nga hãy cùng cái kẻ ngu vậy, đem tiền đưa cho người khác, trong tay còn không thiếu tiền. Hết cách rồi, nếu đến rồi, thế nào cũng phải thử một chút, nàng còn muốn hỏi một chút, Lâu Hiểu Nga ly hôn, vì sao còn ở tại tứ hợp viện? Vương Khôn, Hiểu Nga, là ta, Tần Hoài Như. Các ngươi mở cửa một chút, ta có việc cùng ngươi nói. Vương Khôn cùng Lâu Hiểu Nga liếc nhau một cái, thế nào cũng không nghĩ ra gõ cửa cái này sẽ là Tần Hoài Như. Tần Hoài Như, ngươi có chuyện gì, ngay ở chỗ này nói đi. Chúng ta nghe thấy. Tần Hoài Như không cam lòng, không ngừng bắt đầu gõ cửa, một bộ không mở cửa, nàng cũng không sẽ ý dừng lại. Bất đắc dĩ, Lâu Hiểu Nga chỉ đành cho nàng mở cửa, nhưng vẫn là chặn cửa, không có để cho nàng đi vào. Tần Hoài Như, ngươi bây giờ có thể nói đi. Tần Hoài Như không có mở miệng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trên bàn. Trên bàn cơm để 5 cái mâm, không chỉ có thịt, còn có trứng tráng cùng đậu phộng trên thước, trong nồi còn có một cái xương sườn đang muốn ra nồi. Liếm môi một cái, Tần Hoài Như liền hỏi, Lâu Hiểu Nga, ngươi cùng Hứa Đại Mậu ly hôn, thế nào còn ở tại chúng ta trong viện? Một mình ngươi ly hôn người, Vương Khôn vẫn còn độc thân, sẽ không sợ người khác đường đặt ta. Lâu Hiểu Nga liếc mắt, trong lòng oán hận vô cùng, ngươi muốn nói chính là cái này, chuyện a ta lại không có ở tại nhà ngươi, ngươi quản được sao? Đúng, Hứa Đại Mậu trong nhà chỉ có một người, thiếu cái chăn ấm. Tần Hoài Như không hiểu Lâu Hiểu Nga ý tứ trong lời nói, ngươi có ý gì? Lâu Hiểu Nga khinh thường nói, giữa mùa đông, nhỏ trong kho hàng lạnh, không bằng trong nhà ấm áp. Tần Hoài Như lập tức hiểu Lâu Hiểu Nga ý tứ, đây là nói để cho nàng sau này không cần cùng Hứa Đại Mậu chui nhỏ thương khố. Mặc dù Hứa Đại Mậu trong nhà ấm áp, nhưng cũng không sánh bằng nhỏ thương khố an toàn a, để tỏ lòng sự trong sạch của mình. Tần Hoài Như nước mắt nhất thời chảy xuống, ngươi làm sao có thể đều xấu trong sạch của ta đâu? Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 721, Tần Hoài Như đạo đức bắt cóc liên quan tới nhỏ thương khố lời đồn đãi, không tính bí mật, chỉ cần ở xưởng cán thép người cũng nghe nói qua. Những truyền thuyết kia bên trong, không chỉ có nhỏ thương khố, còn có rừng cây nhỏ chờ chút. Chỉ cần trong xưởng ít người địa phương, đều bị biên bài đi vào. Địa phương quá nhiều, An Dư quần chúng cũng chưa từng gặp qua, cũng chỉ có thể làm bắt quái tán gẫu. Nhưng là Tần Hoài Như biết, đó là nàng cùng Hứa Đại Mậu làm ăn địa phương. Vương Khôn bất đắc dĩ nói, Tần Hoài Như, ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Muốn mượn tiền không có, muốn mượn thịt, nhà chúng ta cũng không đủ ăn. Muốn tìm người rút một tay, đi ngay tìm Dịch Trung Hải cùng Trung Nố, hai người bọn họ đứng xếp hàng đầu. Hiểu Nga tỷ hôm nay vừa ly hôn, tâm tình không tốt, ngươi qua đây tìm phiền phái bị chửi cũng là đáng đời. Trước cho Tần Hoài Như an cái trước tội danh, để cho nàng không lời nào để nói. Chứ Lâu Hiểu Nga bản thân vì ly hôn cao hứng, trong viện người sợ rằng đều ở đây cho rằng nàng thương tâm vô cùng. Nếu thương tâm vô cùng, khẳng định rất tức giận, người tức giận thời điểm, nói vài lời không dễ nghe vậy, đại gia cũng không tốt so đo. Tần Hoài Như nghe Vương Khôn nói, nhất thời lòng chua xót vô cùng. Vương Khôn gọi tên của nàng, còn mang theo không nhịn được, gọi Lâu Hiểu Nga cứ như vậy thân mật kêu Hiểu Nga tỷ. Đây cũng quá phân biệt đối đãi. Hết cách rồi, nàng bây giờ không thể để cho Vương Khôn chán ghét, chỉ đành tạm thời không so đo những thứ kia. Vương Khôn, ta đây không phải là cho là Hiểu Nga sẽ rời đi chúng ta viện. Suy nghĩ ngươi một người đàn ông, không biết thế nào dạy dỗ Tuyết Nhi, liền tới xem một chút. Chúng ta đều là hàng xóm, lẫn nhau giúp một tay là nên. Ngươi nói có phải không? Nói xong, liền mặt mong đợi xem Vương Khôn, chờ Vương Khôn nói một tiếng là. Chỉ cần Vương Khôn nói trước kia, nàng là có thể mượn cơ hội để cho Vương Khôn giúp đỡ nàng. Có lần đầu tiên, liền có lần thứ hai. Chính là Vương Khôn lần này không giúp một tay, không phải còn có Dịch Trung Hải sao? Vương Khôn cũng thừa nhận hàng xóm giữa lẫn nhau giúp một tay là nên, liền có thể bằng vào điều này tổ chức toàn viện đại hội. Tin tưởng trong viện người, thấy được Vương Khôn nhà cơm nước, nhất định sẽ đứng ở nàng bên này. Vương Khôn nếu là thức thời, vậy liền đem thức ăn cùng nàng chia 3-7, nhà nàng chiếm 7 phần. Vương Khôn nếu là không thức thời, vậy thì trong viện người cùng nhau phân, bà cụ điếc cầm đầu, nhà nàng cầm 2 đầu. Vô luận như thế nào tính, nhà nàng cũng không tính là thua thiệt. Ý tưởng thật là tốt, đáng tiếc nàng thật không thể giải thích Vương Khôn lai lịch. Vương Khôn thế nhưng là đời sau tới, suy nghĩ một chút đời sau hàng xóm, có người cửa đối diện ở nhiều năm cũng chưa nói qua mấy câu nói. Thậm chí có lân cận xếp thứ nhất thứ nói chuyện, còn là vì gây gỗ. Trên đời này không có nhiều như vậy thiên kinh địa nghĩa. Giúp một tay là tình cảm, không giúp là bổn phận. Nhà ta không cần ngươi giúp một tay, ta cũng sẽ không giúp ngươi nhà. Được rồi, mượt mà rời đi đi. Ngươi những thứ kia chiêu số, hay là giữ lại đối phó chủ nó đi. Tần Hoài như tức chết, thế nào cũng không nghĩ ra Vương Khôn là câu trả lời này. Các nàng nhà ngày không dễ chịu, giúp đỡ các nàng nhà có cái gì không nên? Chẳng lẽ còn có thể trơ mắt nhìn các nàng nhà chết đói? Vương Khôn, nhà chúng ta ngày thật không vượt qua nổi. Ngươi là bảo vệ khoa trưởng khoa, cũng coi là lãnh đạo. Ngươi không thể không quản không hỏi. Nhà chúng ta nếu là chết đói người, nói ra, thanh danh của ngươi cũng không tốt nghe có đúng hay không? Đạo đức bắt cóc một bộ này, hay là Dịch Trung Hải dùng đến tơ lụa vô cùng? Tần Hoài như dùng, cũng cảm giác chênh lệch như vậy chút ý tứ. Chênh lệch đang ở đâu vậy? Vương Khôn suy nghĩ một chút, liền hiểu. Dịch Trung Hải dùng đạo đức bắt cóc, đó là bản thân một chút chi phí cũng không ra, còn phải thu hoạch một đống lớn cảm kích. Tần Hoài như dùng đến, đều khiến người có loại làm ăn cảm giác. Xem ra Dịch Trung Hải chân truyền, Tần Hoài như hay là không có học được áo ý của ngươi là trong nhà không có cơm ăn. Ta nhớ được nhà ngươi thế nhưng là có 600 đồng tiền, những tiền kia cũng đã xài hết rồi sao? Ngươi nếu tới tố cáo, ngày mai ta sẽ để cho trong xưởng bảo vệ khoa qua tới giúp ngươi tra một chút. Một khi tra được, nhà ai động nhà ngươi tiền, bảo vệ khoa tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Tần Hoài như mắt trợn tròn, không nghĩ ra Vương Khôn thế nào mỗi lần cũng không ấn bài ra bài. Luôn là hình dáng này, các nàng còn thế nào cùng nhau khoái trá chơi bừa. Không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, Tần Hoài như vội vàng cự tuyệt. Cái này nếu để cho bao vây cha một cái, Dạ Trương Thị cùng nàng Tiểu Kim Khố liền ra ánh sáng. Như vậy, nàng còn thế nào ở trong viện đóng vai thanh thuần hoa sen trắng? Không cần. Nhà chúng ta tiền không có ném. Ta. Vương Khôn không muốn để ý nàng, ngăn nàng không để cho nàng mở miệng. Nếu không có rất tiền, ngươi tìm ta nhà tới làm gì? Nhà ta cũng còn không có 600 khối tiền gửi. Nhà ngươi có tiền như vậy, không biết ngượng tìm chúng ta những người nghèo này mượn vào sao? Lúc này, Tần Hoài như trong lòng phi thường hận trong nhà kia 600 đồng tiền. Nếu là không có kia 600 đồng tiền, người khác liền không tiện cự tuyệt nàng. Lần trước Hà Vũ Thủy kết hôn, cũng sẽ không bị Vương chủ nhiệm buộc theo 10 khối lẻ 5 lông tiền mừng. Hết cách rồi, Tần Hoài như chỉ đành buông tha cho, chờ lâu Hiểu Nga rời đi, lại nghĩ biện pháp. Đang muốn rời khỏi, Tần Hoài như đột nhiên cảm giác không đúng. Trời lạnh như thế này, chính là ở trong phòng, đại gia cũng đều mặc quần áo dày. Nhìn lại lâu Hiểu Nga cùng Vương không đâu, y phục trên người chính là 9 tháng 10 mặc quần áo. Dù làm ở cửa thời gian lâu như vậy, Vương Khôn trong nhà cũng không có cảm giác lạnh. Vương Khôn, nhà ngươi thế nào như vậy ấm áp? Lâu Hiểu Nga đem Tần Hoài như ra bên ngoài đẩy một cái, trực tiếp nói, ngươi đây không phải là nói nhảm sao? Nhà ai điểm lò trong nhà không ấm áp, ai trong phòng cứ như vậy điểm khí ấm, để ngươi thứ nhất cho làm không còn. Đứng ở ngoài cửa Tần Hoài như, không có biện pháp khác, chỉ đành mang theo không thôi cùng tiếp đối rời đi. Đối diện, Tam đại mụ nghe được động tĩnh, liền đi ra xem trò vui. Thấy được Tần Hoài như không có thành công, trong lòng còn quá đáng tiếc. Không ai ra mặt chiếm Vương Khôn nhà tiện nghi, các nàng nhà cũng không tốt đi theo bên trên. Tần Hoài như thấy Tam đại mụ, trên mặt có lung túng. Nàng ở trong viện hình tượng là hiếu thuận trưởng bối con dâu ngoan, không thể nhìn Tam đại mụ không nói lời nào. Nàng chỉ đành nhắm mắt cùng Tam đại mụ chào hỏi, "Tam đại mụ, người đi ra đây là?" Tam đại mụ không thể nói là xem náo nhiệt, như vậy sẽ đắc tội Dịch Trung Hải cùng chủ nố. Đắc tội hai người bọn họ, chính là đắc tội bà cụ điếc. "Không có gì, ta chính là đi ra cầm ít đồ." "Tần Hoài Như, người đi Vương Khôn nhà làm gì?" Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, Tam đại mụ ở Vương Khôn nhà đối diện, đối Vương Khôn nhà rất hiểu. Nàng khẳng định biết lâu Hiểu Nga ở tại Vương Khôn chuyện trong nhà. "Không có gì, ta chính là nghe nói Vương Khôn nhà thật ấm áp, đi qua nhìn một chút." "Tam đại mụ, lâu Hiểu Nga không phải ly hôn, thế nào vẫn còn ở chúng ta trong biệt ở?" Tam đại mụ không có phơi bày Tần Hoài Như, mà là nói, còn có thể vì sao sao? Thời này, nữ nhân ly hôn, để cho nhà mẹ thế nào gặp người? Lâu Hiểu Nga cùng Hứa đại mẫu ly hôn thời điểm thông khoái, nhận giấy chứng nhận ly hôn, phiền toái đã tới rồi. Không dám về nhà ngoại nói ly hôn chuyện, chỉ có thể tìm một chỗ tạm thời ở chúng ta trong viện, liền Vương Khôn nhà thích hợp. Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, Tam đại mụ nói đúng. Nàng làm quả phụ, mỗi lần trở về trong thôn, còn để cho người khác đâm đặt. Lâu Hiểu Nga hùng hổ bộc lộ, trực tiếp cùng Hứa đại mẫu ly hôn. Nàng một không thể sinh con nữ nhân, lại ly hôn, nhà mẹ khẳng định không hoan nên. Đáng đời. Tốt nhất bị nhà mẹ đuổi ra, không nhà để về mới tốt. Ngược lại suy nghĩ một chút, Lâu Hiểu Nga không nhà để về chỉ biết ỷ Vương Khôn trong nhà. Thời gian dài, nói không chừng liền đem chủ ý đánh tới Vương Khôn trên thân. Đây không phải là cùng nàng đoạt mối làm ăn sao? Muốn đem Lâu Hiểu Nga đuổi đi, lại nghĩ không ra lý do tốt, Tần Hoài như càng thêm buồn bực. Vương Khôn làm xong thức ăn, Lâu Hiểu Nga liền múc một bộ phận cho Điền Hưu Phúc mấy nhà đưa đi. Nghĩ ở trong viện qua thoải mái, vẫn là phải có người giúp đỡ. Đưa xong thức ăn, Lâu Hiểu Nga liền dẫn Đậu trở lại, để cho nàng cùng Tuyết Nhi cùng nhau. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 722, hai mẹ con độc kế hứa đại mậu nằm ngủ ở nhà, cho đến đói bụng rồi mới rời giường. Cảm thụ lạnh băng trong phòng, trong miệng mắng một câu, lười nương môn, cũng không biết điểm lò. Hắn cũng không có điểm lò, mà là mặc quần áo xong liền hướng tiền viện đi tới. Đến trung viện, đụng phải thất hồn lạc phách Tần Hoài Như, liền thấy Hiếu Kỳ đi tới. Tần tỷ, ngươi làm sao? Tần Hoài Như sửng sốt một chút, mới nói, không có gì. Hứa đại mậu, ngươi đi làm cái gì? Mới vừa rồi vì đi Vương Khôn nhà, Tần Hoài Như cố ý mặc vào một thân quần áo đẹp đẽ, cổ áo nút áo cũng cởi ra. Ở phía trước viện thời điểm, Tam đại mụ thấy được, không có nhắc nhở nàng. Đến bây giờ, Tần Hoài Như cổ áo nút áo cũng không cài. Tần tỷ, nhìn một cái ngươi cái bộ dáng này, cũng biết trong nhà sống không muốn nổi nữa đi. Tần Hoài Như không dám ở cửa nhà mình cùng Hứa đại mậu quá thân mật, sẽ bị giả Trương thị mắng. Đang suy nghĩ làm sao tìm được mượn cớ tránh Hứa đại mậu, Chúa cứu thế liền xuất hiện. Chúa cứu thế không là người khác, chính là tứ hợp viện đạo đức tiên tôn Dịch Trung Hải. Hắn nghe Tần Hoài Như thanh âm, đi tới cửa phòng miệng, thấy Hứa đại mậu đắm đuối nhìn chằm chằm Tần Hoài Như, liền đi ra. Hứa đại mậu, ngươi lại ước hiếp Hoài Như có phải hay không? Đừng quên, ngươi chuyện tối ngày hôm qua còn không có nói rõ ràng đâu. Hứa đại mậu vừa nghe, nhất thời không dám nói khác, vội vàng rời đi trung viện, đem chiến trường giao cho Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải thời là đi tới Tần Hoài Như trước người, cũng muốn hỏi hỏi nàng, thế nào không có giặt quần áo. Đến gần nhìn một cái, liền thấy Tần Hoài Như ngực lộ ra kia một mảng lớn, nhất thời trợn cả mắt lên. Hắn lòng nói, khó trách Hứa đại mậu không nỡ đi, khốn kiếp tiểu tử lại dám chiếm tiện nghi của Tần Hoài Như. Đồng thời hắn cũng may mắn, mới vừa rồi không có đem trụ nố gọi ra. Ngay trước mặt trụ nố, hắn cũng không dám thưởng thức phong cảnh, sẽ còn tiện nghi kia tiểu tử nốc. Hoài Như, ai lại ước hiếp ngươi rồi? Tần Hoài Như trong lòng còn đang suy nghĩ, như thế nào đem Lâu Hiểu Nga đuổi ra tứ hợp viện, Dịch Trung Hải đi ra, liền muốn cổ động hắn ra mặt. Ngược lại Dịch Trung Hải mục đích là để cho mình gả cho trụ nố, bà cụ điếc coi trọng chính là Lâu Hiểu Nga. Bây giờ Lâu Hiểu Nga ly hôn, đối bà cụ điếc có lợi, gây bất lợi cho Dịch Trung Hải. Một đại gia, ta là nghe nói Lâu Hiểu Nga ở Vương Khôn nhà ở, liền hiếu kỳ đi qua nhìn một chút. Dịch Trung Hải còn không biết tin tức này, vừa nghe liền sốt ruột muốn chết, lôi kéo Tần Hoài Như tay liền trở về nhà. Thúy Lan, Lâu Hiểu Nga ở tại Vương Khôn trong nhà. Một bác gái liền đem trong viện những thứ kia bắt quái nói với Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải giận đến vô bàn một cái, quá không ra gì. Ta nói không để cho nàng ly hôn, nàng không có chút nào nghe. Ly hôn liền vội vàng thu dọn đồ đạc cút đi, còn ý tứ hợp viện làm gì? Không được, ta làm một đại gia, tuyệt đối không thể cho phép chuyện này. Một bác gái vội vàng ngăn Dịch Trung Hải, không để cho hắn đi. Lão Dịch, ngươi liền chớ để ý Lâu Hiểu Nga ở tại Vương Khôn trong nhà, ngươi đi qua lại để cho Vương Khôn đánh làm sao bây giờ? Coi như Vương Khôn không ra tay, trên đường phố người cũng sẽ ra tay. Ngươi quên, chủ nố đi ra ngoài ngăn Lâu Hiểu Nga chuyện bị đánh. Tần Hoài Như trong lòng thầm mắng một bác gái nhiều chuyện, ngoài miệng lại muốn cùng theo khuyên Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải chỉ nói là nói, cũng không có đi tìm Vương Khôn phiền toái ý tứ. Hắn đi ra ngoài, nhất định sẽ kêu lên chủ nố, kêu nữa bên trên Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý. Nghe lời của hai người, suy nghĩ lại một chút trên đường phố chuyện, Dịch Trung Hải cũng chỉ có thể ngồi ở nhà hợp vực. Vương Khôn bên kia còn dễ nói, bản thân lần này chiếm lý, Vương Khôn không dám ra tay. Trên đường phố thì phiền toái. Hắn không có công nhân bậc 8 cấp bậc hộ thần, cũng không có có đạo đức tiểu mẫu danh xưng hộ thần, ai biết trên đường phố có người hay không gõ hắn hắc côn. Vương Khôn ở trước mặt mọi người, không dám đối hắn hạ độc thủ, trên đường phố những thứ kia gõ hắn hắc côn, cũng không có cố kỵ nhiều như vậy. Chẳng qua là, Lâu Hiểu Nga ở tại trong tứ hợp viện, thực tại ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Các ngươi nói đúng, ta không nên theo chân bọn họ so đo. Nhưng là, Lâu Hiểu Nga một ly hôn nữ nhân, ở tại Vương Khôn nhà luôn là không thích hợp. Chuyện này, ta nhất định phải quản quản. Một bác gái cũng tức giận, hỏi, quản, ngươi thế nào quản? Là Lâu Hiểu Nga có thể nghe ngươi, hay là Vương Khôn có thể nghe ngươi? Dịch Trung Hải buồn bực không nói lời nào, suy nghĩ một chút, quyết định đi tìm bà cụ điếc. Lần này một bác gái không có ngăn, suy nghĩ bà cụ điếc thế nào cũng sẽ không xem Dịch Trung Hải đi bị đòn. Hứa đại mậu đến tiền viện, rất tự nhiên hướng Vương Khôn nhà đi tới, đến cửa liền kêu, "Vương Khôn, hôm nay làm sao làm nhiều như vậy ăn ngon?" Lâu Hiểu Nga chừng Vương Khôn một cái, để cho hắn thành thật thật ngồi, bản thân đứng dậy mở cửa. Vương Khôn lo lắng Lâu Hiểu Nga cùng Hứa đại mậu lại đánh nhau, hay cùng sau lưng nàng, nhiều nhất một hồi không nói lời nào. Lâu Hiểu Nga mở cửa, căm tức nhìn Hứa đại mậu, ngươi tới làm gì, không phải theo như ngươi nói sao? Sau này muốn ăn cơm, liền tự mình mua đi. Hôm nay toàn bộ món ăn đều là ta bỏ tiền mua. Đến lúc này, Hứa đại mậu mới nhớ tới, hắn cùng Lâu Hiểu Nga đã ly hôn. Lâu Hiểu Nga, ta không phải tới ăn cơm, ta là tìm Vương Khôn có chuyện. Hứa đại mậu bụng nếu là không ngủ cuộc gọi, Lâu Hiểu Nga có thể còn sẽ tin tưởng hắn. Hứa đại mậu rất lúng túng, chỉ đành tùy tiện tìm cái lý do. Vương Khôn, trong xưởng nói chưa nói chuyện ngày hôm nay. Vương Khôn lắc đầu một cái, ta không nghe nói. Ngươi tối hôm qua thật giống như trụ nố nói như vậy. Hứa đại mậu cao mày, ta không biết, cái gì cũng không nghĩ ra. Ngươi là bảo vệ khoa giải, nhất định phải giúp ta một chút. Tuyệt đối đừng đem chuyện làm lớn chuyện. Kỳ thực Hứa đại mậu chuyện này, rất rõ ràng là trụ nố thiết bộ. Nghĩ muốn biết rõ đáp án, ngày mai đi hỏi một chút trực người cũng biết. Bây giờ, Vương Khôn khó mà nói quá nhiều. Hứa Đại Mậu thấy Vương Khôn đáp ứng, liền thở phào nhẹ nhõm, trước khi đi vẫn không quên cảnh cáo Lâu Hiểu Nga, để nàng không nên đi tìm bà cụ điếc. Một điểm này, Lâu Hiểu Nga không có phản đối. Chỉ cần Hứa Đại Mậu không nghi ngờ nàng cùng Vương Khôn, chính là tốt nhất. Nàng cũng không muốn quá kích thích Hứa Đại Mậu. Bây giờ có thể cùng với Vương Khôn thời gian không nhiều lắm, ở bờ di qua cái cuối cùng Tết Xuân, nàng liền muốn đi theo Lâu phụ Lâu mẹ đi Hồng Kông. Có Lâu Hiểu Nga ngăn, Hứa Đại Mậu chỉ có thể cùng Tần Hoài như vậy tay không mà về. Hắn vừa móc túi quần, tiền bên trong không còn. Trong lòng cảm thấy là trụ nố đổi đi, còn không dám đi tìm trụ nố. Chính là lo lắng làm lớn chuyện, thật đem hắn đưa vào đi. Bất đắc dĩ, Hứa Đại Mậu chỉ đành về nhà, cầm một chút tiền, đi ra ngoài tùy tiện mua chút. Dịch Trung Hải đem ý nghĩ của mình nói với bà cụ điếc, bà cụ điếc không ngừng gật đầu, "Trung Hải, ngươi nói đúng. Xác thực không thể để cho Hiểu Nga tiếp tục ở tại Vương Khôn nhà. Hiểu Nga tốt như vậy hải tử, theo chân bọn họ cùng nhau liền học xấu. Đề nghị của ngươi ta đồng ý, cũng đừng để cho Hiểu Nga về nhà. Nữ nhân vốn là không dễ dàng, ly hôn thì càng không dễ dàng. Nàng bây giờ khẳng định không dám về nhà. Sẽ để cho nàng ở ta trong phòng ở, có rảnh rỗi còn có thể bồi ta trò chuyện." Dịch Trung Hải nhất thời mắt trợn tròn, để cho Lâu Hiểu Nga ở bà cụ điếc trong phòng ở, đó không phải là gậy ông đập lưng ông sao? Không cần dùng đầu óc, Dịch Trung Hải là có thể nghĩ đến bà cụ điếc sẽ thế nào làm. Nàng nhất định sẽ tìm một cơ hội đem hai người chốt say, sau đó đem hai người khóa ở một trong phòng. Bất kể hai người phát không có phát sinh cái gì, cũng bất kể Lâu Hiểu Nga có nguyện ý hay không, chú nố tên khốn kia nhất định sẽ trúng kế. Cái này là tuyệt đối không được. Đây là hắn cho Tần Hoài Như cùng trụ nố chuẩn bị kế hoạch. Một khi trụ nố lên cơn hầm, không đáp ứng cưới Tần Hoài Như, hắn liền bắt đầu áp dụng cái kế hoạch này. Vì thế, hắn liền thuốc ngủ cũng chuẩn bị xong. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 723, trụ nố hôn nhân lần nữa giao phòng bà cụ điếc ý tưởng rất nguy hiểm. Dịch Trung Hải rất rõ ràng cự tuyệt đề nghị của bà cụ điếc, "Mẹ nuôi, ta đã nói rồi, trụ nố chỉ có thể cưới Hoài Như. Hoài Như cùng trụ nố mới là duyên trời tác hợp. Hoài Như như vậy hiếu thuận, ngươi làm sao lại không thấy được đâu?" Bà cụ điếc phi thường bất đắc dĩ, "Trung Hải, ngươi nếu là trong tay có tiền, ta đừng nói cái gì. Mấu chốt là ngươi bây giờ có tiền sao? Ngươi có thể nuôi được Tần Hoài Như sao?" Dịch Trung Hải ánh mắt trở nên hung hăng, nghĩ tới bị Hà Vũ Thủy mang đi tiền, hắn liền hận không được muốn giết người. Tích góp nửa đời tích góp, liền tiện nghi như vậy người khác, hắn thế nào cam tâm? Bà cụ điếc làm bộ không thấy, "Ta muốn nói không sai, Tần Hoài Như mua than tiền, bán rau củ tiền đều là ngươi ra, a trong tay ngươi còn lại bao nhiêu tiền?" Dịch Trung Hải không lời nào để nói, không chỉ có mua kia hai loại tiền, chính là bình thường cho Tần Hoài Như tiền cũng không ít. Hết cách rồi, ai bảo tiểu quả phụ sẽ khóc than đâu. Hắn luôn là quá mềm lòng, không nhìn nổi quả phụ khóc. Mềm lòng giá cao chính là trong túi trống không. Thấy Dịch Trung Hải không lên tiếng, bà cụ điếc liền biết mình nói đúng, "Ta cũng không tranh với ngươi biện Tần Hoài Như hiếu không hiếu thuận. Ta liền hỏi ngươi, trong tay không có tiền, ngươi dưỡng lão làm sao bây giờ?" Dịch Trung Hải sắc mặt có chút khó coi, còn có chút mờ mịt. Hắn còn có 8 năm về hưu, trong xưởng xử phạt hắn 8 năm. Nói cách khác, hắn đến kết quả tốt nhất chính là lấy cấp 5 công thân phận về hưu. Cấp 5 công cùng công nhân bậc 8 đãi ngộ, sự khác biệt nhưng là rất lớn. Không chỉ có tiền lương sẽ ít đi rất nhiều, những phương diện khác cũng sẽ kém rất nhiều. Bà cụ điếc nở nụ cười, Lâu Hiểu Nga liền không giống nhau. Trong tay nàng có tiền, những tiền kia đủ chúng ta dưỡng lão. Người suy nghĩ một chút, cái đôi này, một người có tiền, một có tay nghề. Sau này dưỡng lão hẳn là thoải mái. Người là tìm dưỡng lão người, không phải cho người khác dưỡng lão, một điểm này, người muốn biết rõ ràng. Dịch Trung Hải thiếu chút nữa bị thuyết phục, ở một khắc cuối cùng tỉnh táo lại. Bà cụ điếc nói quả thật không tệ, một cái người có tiền cho hắn dưỡng lão, ngày khẳng định qua không kém. Nhưng cái này có thể thỏa mãn sao? Bà cụ điếc không có bao nhiêu ngày có thể sống, một chút ăn uống là có thể thỏa mãn. Nhưng hắn cùng bà cụ điếc có thể giống nhau sao? Bà cụ điếc thường ngày đều là một bác gái chiếu cố, Lâu Hiểu Nga chỉ cần bỏ tiền là có thể thỏa mãn bà cụ điếc toàn bộ nguyện vọng. Nhưng là hắn đâu? Chờ một bác gái già rồi, làm bất động, ai tới phục vụ bọn họ? Lâu Hiểu Nga một nhà tư bản nữ nhi, cái gì việc nhà cũng sẽ không làm, căn bản là không trông cậy nổi. Cũng không thể trông cậy vào trụ nỗ tự tay phục vụ hắn. Trụ nỗ nguyện ý, hắn còn không muốn chứ? Tần Hoài Như liền không giống nhau. Đối giả Trương Thị như vậy ác bà cũng có thể không oán không hối, huống chi là hắn đâu. Chờ hắn già rồi, thưởng thụ Tần Hoài Như phục vụ, tư vị kia khỏi nói mang nhiều kình. "Mẹ nuôi, ngươi đừng quên thân phận của Lâu Hiểu Nga, thân phận của nàng chính là tai họa ngầm lớn nhất. Ngươi nói không sai, ta bây giờ là không có tiền, nhưng ngươi chỉ đành tìm một chút người, để cho ta khôi phục công nhân bậc 8, kiếm tiền đối với ta mà nói liền là việc rất nhỏ. Dù là ta về hưu, còn có trụ nố. Ta coi hắn là con ruột, hắn kiếm tiền cho ta dưỡng lao là thiên kinh địa nghĩa. Còn có, Lâu Hiểu Nga không thể sinh. Tần Hoài Như không chỉ có 3 đứa hài tử, còn có thể tiếp tục sinh. Ngươi cũng không thể vì mình, để cho trụ nố tuyệt hậu đi." Câu nói sau cùng là nhắc nhở, cũng là uy hiếp. Dịch Trung Hải ở nói cho bà cụ điếc, nàng nếu là dám dùng thủ đoạn, hắn chỉ biết cho trụ nố phân tích tuyệt hậu tư vị. Dịch Trung Hải cũng không tin, trụ nố phải thông báo tuyệt hậu, như cũng muốn kết hôn Lâu Hiểu Nga. Ngoài ra chính là bà cụ điếc mình chính là cái tuyệt hậu, trụ nố cưới Lâu Hiểu Nga, có thể thỏa mãn miệng lưỡi chi dục. Nhưng là không có hắn, bà cụ điếc tuổi già như cũ qua không lên ngày tốt. Đối mặt Dịch Trung Hải uy hiếp, bà cụ điếc có chút ném chuột sợ vỡ đồ. Bỏ ra tuyệt hậu chuyện không nói, chính là chiếu cố vấn đề cũng không để cho nàng dám tùy tiện hành động. Dù sao Lâu Hiểu Nga cái gì cũng không biết, liền cơm cũng có nhất. trừ có tiền và dễ lửa, liền không có khác ưu điểm. Ngươi thế nào quật cường như vậy đâu? Ngươi muốn cho Tần Hoài Như gả cho Trùng Bố, Tần Hoài Như đồng ý không? Giả Trương thị có thể bỏ qua cho ngươi. Bây giờ rất nhiều người đều bị Hà Vũ Thủy điều kiện kia cám dỗ. Trong viện lời đồn có thể chống đỡ một nhóm người, còn có thể chống đỡ hết thảy mọi người sao? Vạn nhất có người khác không quan tâm những thứ kia, gả cho Trùng Bố, dưỡng lao làm sao bây giờ? Dịch Trung Hải bị hỏi nói không ra lời. Đây là hắn một mực không có giải quyết, càng không biết lúc nào có thể làm được. Hết cách rồi, nào đến cuối cùng, hay là ai cũng không thuyết phục được ai. Hai người cũng không muốn trở mặt, chỉ đành đạt thành một lời quân tử, để cho Tần Hoài Như cùng Lâu Hiểu Nga tiếp tục làm dự bị. Dịch Trung Hải từ bà cụ điếc trong phòng đi ra, đột nhiên nhìn thấy Hứa Đại Mậu trong phòng đèn sáng, còn phi thường không có thói quen. Suy nghĩ một chút, Hứa Đại Mậu cùng Lâu Hiểu Nga ly hôn, Lâu Hiểu Nga lại ở tại Vương Khôn trong nhà, Dịch Trung Hải liền hiểu, nhất định là Vương Khôn chứa chấp Lâu Hiểu Nga, cùng Hứa Đại Mậu náo mâu thuẫn. Hắn cảm thấy có thể lợi dụng một chút Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu cùng Vương Khôn quan hệ tốt, đối Vương Khôn hiểu rõ vô cùng. Cái gọi là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Bọn họ mỗi lần đối phó Vương Khôn cũng sẽ thất bại, nói cho cùng chính là đối Vương Khôn không hiểu rõ tạo thành. Chỉ cần có thể để cho Hứa Đại Mậu ra mặt, thu thập Vương Khôn, hắn có thể tạo hy vọng. Không có biện pháp thu thập Vương Khôn, còn có Hứa Đại Mậu gánh tội. Nói thế nào hắn cũng không có tổn thất. Có cái ý nghĩ này, hắn nhìn Hứa Đại Mậu nhà cũng không có như vậy chán ghét. Dịch Trung Hải không có đi tìm Hứa Đại Mậu, bởi vì như vậy sẽ để cho Hứa Đại Mậu cảm thấy hơn người một bậc. Hắn thủy chung tin tưởng, vài gấm thêm hoa không sánh bằng tặng than ngày tuyết. Không có tặng than ngày tuyết cơ hội, cũng phải nghĩ biện pháp chế tạo tặng than ngày tuyết cơ hội. Không có Vương Khôn trợ giúp, Hứa Đại Mậu lại sẽ thành trong viện cái đó ai gặp cũng ghét ra hỏa. Rời đi hậu viện, Dịch Trung Hải tâm tình cũng bình phục, bước bước chân đi về phía trong nhà. Tần Hoài Như thấy vậy, vội vàng nói với Giả Trương thị một tiếng, đuổi theo Dịch Trung Hải đi trong nhà. Một đại gia, thế nào? Bà cụ điếc chống đỡ đem Lâu Hiểu Nga đuổi ra ngoài sao? Dịch Trung Hải đang muốn nói, bản thân dựa vào lý lẽ biện luận đều không thể để cho bà cụ điếc đồng ý, đột nhiên thì có một mới chủ ý kết hợp trụ nố cùng Tần Hoài Như, không chỉ có trụ nố bên kia có phiền toái, Tần Hoài Như bên này phiền toái cũng không nhỏ. Mỗi lần Tần Hoài Như cũng mượn Giả Trương thị vì mượn cớ, cự tuyệt hắn đề nghị, trước giờ cũng gặp nàng tích cực khuyên Giả Trương thị. Tần Hoài Như lòng tin ở đâu? Ủng hộ của hắn là một mặt, trụ nố nơi nào không có lựa chọn là một cái khía cạnh khác. Lâu Hiểu Nga tồn tại, nói không chừng có thể kích thích một cái Tần Hoài Như, để cho nàng cũng tích cực hành động. Hoài Như, mẹ nuôi tâm tư, ngươi cũng hiểu. Ý của nàng là, Lâu Hiểu Nga ly hôn, vừa đúng cùng trụ nố góp thành một đôi. Ta mặc dù khuyên nói một lần, nhưng vẫn là không có biện pháp thuyết phục mẹ nuôi. Mẹ nuôi chuẩn bị tìm cơ hội nói với trụ nố, chỉ cần trụ nố đồng ý, nàng liền nghĩ biện pháp kết hợp hai người. Trụ nố nếu là kết hôn, liền không có biện pháp lại giúp nhà ngươi, ngươi một người phụ nữ thế nào đem đồng ngạnh nuôi đại thành người? Ý của ta là, thừa dịp mẹ nuôi không có bắt đầu hành động, ngươi suy nghĩ tỉ mỉ một cái, có phải hay không gả cho trụ nố? Một bác gái trong ánh mắt mang theo trông đợi, hy vọng Tần Hoài Như đồng ý xuống. Chỉ cần Tần Hoài Như gả cho trụ nố, bọn họ cũng không cần ngày ngày cho Tần Hoài Như tặng đồ đưa tiền, hai vợ chồng cũng có thể an tâm tồn dưỡng lao tiền. Tiền là một mặt, tâm là mặt khác. Một bác gái trong lòng cảm thấy Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như đi quá gần, mỗi ngày bị người chỉ trỏ trỏ khó coi. Tần Hoài Như cùng trụ nố sau khi kết hôn, nàng liền rốt cuộc không cần lo lắng những lời đồ kia. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 724, Tần quả phụ tính toán Tần Hoài Như cúi đầu, không dám để cho Dịch Trung Hải thấy được nét mặt của nàng. Bà cụ điếc tâm tư, nàng hiểu, nhưng là trụ nố thật không phải là cái kết hôn nhân tuyển tốt. Càng quan trọng hơn là, trụ nố trong túi không có tiền, thế nào nuôi sống mẹ con các nàng? Hôn nhân là nữ nhân lần thứ hai đầu thai, nàng đã thất bại qua một lần, tuyệt đối sẽ không thất bại lần thứ hai. Đột nhiên, Tần Hoài Như có một cái ý nghĩ hay hơn. Lâu Hiểu Nga trong túi có tiền, chỉ muốn gả cho trụ nố, như vậy trụ nố trong tay cũng thì có tiền. Nhiều năm như vậy đối trụ nố thuần hóa, không phải nói chơi. Trụ nố chỉ cần có tiền, nàng tùy tiện ngoắc ngoắc tay, là có thể từ trụ nố trong tay lấy được. Vương Khôn bên kia không có Lâu Hiểu Nga, nàng liền có thể tìm tới cơ hội đi dò xét Vương Khôn. Tuổi của nàng là so Vương Khôn lớn, nhưng không hề so những thứ kia cô nương trẻ tuổi chênh lệch. Lê Vớm không gả cho Vương Khôn, nàng muốn chẳng qua là Vương Khôn giống như trụ nố như vậy giúp đỡ nàng, lấy chồng cũng không trọng yếu. Kế hoạch chỉ cần thành công, nàng liền có ba cái ao máu phi thường khổng lồ máu bao. Sau này cùng người khác làm ăn, cũng phải nói lời cao. Năm cái màn thầu đừng nghĩ cùng nàng đổi màn đầu. Một đại gia, ngươi nói ta đều hiểu. Trụ nố đối nhà ta ân trọng như núi, ta chính là làm trâu làm ngựa cũng chả không được. Trong lòng ta thì nguyện ý thế, nhưng là trụ nố trong lòng nhớ Hoàng Hoa đại khuê nữ, ta một quả phụ, còn mang theo bà cùng ba đứa hài tử, hắn có thể đồng ý không? Còn có chính là ta bà nơi đó làm sao bây giờ? Ta phải làm có lỗi với Đông Húc chuyện, nàng nhất định sẽ thương tâm. Vạn nhất nàng lại có mệnh hệ nào, ta thế nào cùng Đông Húc giao phó a? Một câu thế nào cùng Đông Húc giao phó, để cho Dịch Trung Hải thương tâm không dứt. Ở giả Đông Húc trên thân, hắn bỏ ra tâm huyết cũng không ít. Nguyên tưởng rằng giả Đông Húc có thể cho hắn dưỡng lao. Ai nghĩ đến người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ai? Ta cũng biết băn khoăn của ngươi. Nguyên bản ta chính là cắn răng cũng phải đem Đông Húc hải tử nuôi lớn. Nhưng là Vũ Thủy kia tên phản phúc, đem ta cho hố. Ta chính là nghĩ chiếu cố nhà các ngươi, cũng không làm gì được. Chú nố trẻ trung khỏe mạnh, tay nghề lại tốt. Ngươi chớ nhìn hắn bây giờ hạ xuống phụ bếp, qua không được bao lâu hắn sẽ còn thăng lên. Chú nô chính là có thể thăng lên, cũng kiếm không được bao nhiêu tiền. So với Vương Khôn kém xa. Không chỉ là chú nô, chính là Dịch Trung Hải làm công nhân bậc 8 thời điểm, cũng không sánh bằng Vương Khôn. Tần Hoài như bây giờ chính là đang trì hoãn thời gian, trong lòng trả lại cho bà cụ điếc cố lên, kỳ vọng nàng sớm một chút kết hợp trụ nố cùng Lâu Hiểu Nga. Dịch Trung Hải không nỡ nói với Tần Hoài như lời hăm dọa, không đau không ngứa vậy lại không có tác dụng gì. Cuối cùng không có đạt tới hắn dự chủ, lộ ra rất buồn bực. Chờ Tần Hoài như rời đi, một bác gái do dự một chút, nói: "Lão Dịch, ta làm sao nhìn Tần Hoài như không muốn gả cho trụ nô a?" Tần Hoài như che giấu khá hơn nữa, cũng không thể nào một chút sơ hở cũng không có. Nàng che giấu cũng là hướng về phía Dịch Trung Hải, không để ý đến một bác gái cái này bên, bị một bác gái nhìn thấu sơ hở. Dịch Trung Hải phản xạ có điều kiện vậy thay Tần Hoài như giải thích: "Ngươi nói mò gì? Hoài Như là cái có ơn tất báo người, không nghe nàng nói làm trâu làm ngựa phải trả trụ nô sao? Nàng nhiều lần đã nói với ta nguyện ý gả cho trụ nô. Thế nhưng là, đừng nhưng là, Đông Húc khi còn sống, vợ chồng son tốt cùng một người vậy, trong giây lát để cho nàng bỏ qua Đông Húc gả cho người khác, nàng nhất định là có chút mâu thuẫn. Là Đông Húc cưới nàng, đem nàng từ nông thôn cứu ra. Hoài Như nếu là không mâu thuẫn, đó chính là tên phản phúc, chúng ta cũng không dám để cho nàng giúp đỡ dưỡng lao không phải." Để cho Dịch Trung Hải vừa nói như vậy, một bác gái vốn là không lòng kiên định, càng thêm do dự. Suy nghĩ có thể là nàng nhìn lầm rồi, liền không có tiếp tục tra cứu. Tần Hoài Như trở về đến nhà, giả Trương Thị lập tức liền lên trước hỏi thăm, "Thế nào rồi? Dịch Trung Hải lúc nào đem Lâu Hiểu Nga đuổi đi?" Tần Hoài Như cười khổ lắc đầu một cái, "Đuổi không đi Lâu Hiểu Nga. Bà cụ điếc không đồng ý. Cái đó bà già đáng chết dựa vào cái gì không đồng ý?" Tần Hoài Như không có nói với giả Trương Thị lời nói thật, bà cụ điếc tâm tư, liền trụ nố cùng Lâu Hiểu Nga bản thân đều không rõ ràng lắm. Toàn bộ tứ hợp viện rõ ràng cái này chỉ có 4 người. Nàng cấp cho giả Trương Thị nói, nhất định sẽ hoài nghi đến trên người của nàng. Còn có thể vì sao sao? Không phải là vì Lâu Hiểu Nga tiền trong tay. Lâu Hiểu Nga có tiền, có thể mua thứ tốt. Bà cụ điếc lại thèm ăn, Lâu Hiểu Nga đi, nàng thế nào gạt Lâu Hiểu Nga trong tay vật. Giả Trương Thị không có hoài nghi lý do này, mà là lộ ra thần sắc hối tiếc, bà cụ điếc thật là đủ tinh minh, không ngờ như vậy sẽ tính toán. Lâu Hiểu Nga nếu có thể cho nhà ta tặng đồ liền tốt. Tần Hoài Như nghĩ đến Lâu Hiểu Nga thái độ đối với nàng liền phi thường nhất đầu, ngươi cũng đừng nghĩ. Là ai ngày ngày ở trong viện nói Lâu Hiểu Nga phải không đẻ trứng gà mái? Ngươi cảm thấy nàng nghe những lời này, có thể cho nhà chúng ta tặng đồ sao? Giả Trương Thị mặt đỏ lên, lại không có biện pháp phản bác, những lời đó đều là nàng nói. Nàng chỉ cần mất hứng, chỉ biết hướng về phía trong viện người chửi mắng. Người khác sẽ không bị, thường sẽ mắng trở lại. Chỉ có Lâu Hiểu Nga dễ bắt nạt nhất, mắng không cãi lại. Vậy có thể đoán ta sao? Hứa Đại Mậu không phải cũng thường nói những lời này, còn có chủ nố. Tần Hoài Như thuận mồm nói, cho nên Lâu Hiểu Nga cùng Hứa Đại Mậu ly hôn. Giả Trương Thị lần nữa không nói, được rồi, ngươi đừng chỉ nói ta, Dịch Trung Hải đâu, hắn liền nguyện ý Lâu Hiểu Nga lưu lại. Tần Hoài Như thở dài không muốn có thể làm sao. Không có bà cụ điếc giúp một tay, hắn thế nào đem Lâu Hiểu Nga đuổi đi. Giả Trương Thị không giải thích được nói, không đi cũng không đi, nói không chừng chúng ta còn có thể tìm tới cơ hội để cho Lâu Hiểu Nga giúp đỡ nhà chúng ta. Ngươi có cái gì tốt buồn? Nghe được Giả Trương Thị vừa hỏi như thế, Tần Hoài Như trong lòng lộ ra hài lòng vẻ mặt, mẹ, ta đã nói với ngươi chuyện này, ngươi đừng tức giận, cũng đừng lớn tiếng thê ơ. Một đại gia mới vừa rồi quên ta, muốn cho ta gả cho chủ nố. Giả Trương Thị sẽ phải nổi giận, bị Tần Hoài Như cho ngăn lại, chỉ có thể nhỏ giọng cảnh cáo Tần Hoài Như, ta cho ngươi biết, ngươi nếu dám lấy chồng, ta sẽ để cho đồng ngạnh đời này đều không để ý ngươi. Tần Hoài Như liền vội vàng nói, ta liền không có lấy chồng ý tứ. Ta muốn thật muốn lấy chồng, cũng sẽ không cùng ngươi nói những thứ này. Một đại gia nói, hắn hiện ở trong tay không có tiền, còn so ra kém ngươi tiền trong tay. Hắn cũng biết, ngươi sẽ không lấy tiền ra. Để cho ta gả cho chủ nố, là muốn cho chủ nố giúp đỡ chúng ta đem hải tử nuôi lớn. Một khi chủ nố kết hôn, liền không thể giúp chúng ta nuôi gia đình. Giả Trương Thị nhịn không được bật cười, hắn coi ta là kẻ ngu sao? Chủ nố bây giờ chính là người nghèo rất mồm tơi, ngươi gả cho chủ nố, là để cho chủ nố giúp đỡ nuôi gia đình đâu? Hãy để cho chúng ta nuôi sống chủ nố. A Tần Hoài Như, ta nhưng cảnh cáo ngươi, ngươi đừng mơ tưởng cầm tiền của ta, liền nuôi nam nhân khác. Ngươi chính là lấy chồng, cũng không thể coi trọng chủ nố, đó chính là cái kẻ ngu. Tần Hoài Như lòng nói, ta đương nhiên biết, bằng không cũng sẽ không đem ngươi lời ra, cản trở Dịch Trung Hải. Ta biết, ta ai cũng không gả. Ta chính là muốn nói với ngươi, khoảng thời gian này đừng đắc tội trong viện người. Một đại gia trong tay không có tiền, không có biện pháp che chở nhà chúng ta. Ngươi nếu đắc tội người, nhà chúng ta thì phiền toái. Giả Trương Thị rất rõ ràng đạo lý này, bằng không thì cũng không sẽ trung thực thời gian rất lâu. Nhưng là nàng cũng không thể tổng thành thật như thế. Những năm này la lối kinh nghiệm nói cho nàng biết, đàng hoàng hài tử chỉ có thể bị ức hiếp. Ta ngược lại không muốn đắc tội người, nhưng ngươi cũng phải nghĩ biện pháp để cho nhà chúng ta qua ngày tốt đi. Ngươi xem một chút nhà chúng ta những ngày gần đây, chỉ có thể gặp một bắp bánh cao lương. Trong nhà hài tử cũng đói gầy. Đồng ngạnh chính là đang tuổi lớn, dinh dưỡng theo không kịp không thể được. Còn có chính là, lần này mua than cứ như vậy điểm, có thể đốt mấy ngày. Ngươi xem một chút chúng ta trong phòng lạnh. Chờ qua một thời gian ngắn nữa, trong phòng liền không có cách nào đợi. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 725, nghe dạy giả Trương Thị nói, chính là Tần Hoài Như nghĩ. Năm trước thời điểm, các nàng nhà than đều là Dịch Trung Hải giúp một tay làm. Trong viện người mua một lần, mỗi nhà thiếu cho một điểm, liền đủ các nàng gia dụng. Cộng thêm trụ nố nhà có thể tùy tiện dùng, giả ra mùa đông thế nhưng là rất thoải mái. Năm nay không được. Tiền viện Vương Khôn dẫn đầu, bản thân đi ra ngoài mua. Những người khác cũng là mấy nhà cùng nhau hợp bọn đi mua. Lại cứ năm nay kinh thành than cung ứng rất đầy đủ, chất lượng cũng không tệ. Đại gia không cần cầu người, cũng không cần Dịch Trung Hải đưa tay giúp một tay. Làm không được nhà trung gian, các nàng nhà liền ít đi rất nhiều. Dịch Trung Hải mang theo trụ nố đi mua, cũng bất quá là một nhà 100 cân, tổng cộng mua 400 cân. Không nỡ tiêu tiền, còn nói gì kinh thành than rất đầy đủ, không cần thiết một lần mua nhiều như vậy. Dịch Trung Hải, trụ nố, bà cụ điếc ba nhà cộng lại mới nhà 4 người, một ngày dùng không được bao nhiêu. Các nàng nhà nhân khẩu nhiều, giả trương thị ngày ngày ra rét, căn bản không đủ dùng. Tần Hoài như rất rõ ràng, trông cậy vào Dịch Trung Hải cùng trụ nố không được, nghĩ tới ngày tốt, còn phải dựa vào Vương Khôn. Vì trong lòng kế hoạch, nàng nhất định phải làm yên lòng giả trương thị, mẹ, ngươi nói ta đều hiểu. Nhà chúng ta nghĩ tới ngày tốt, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Ngươi chỉ phải giúp ta một chuyện, ta là có thể để cho nhà chúng ta qua ngày tốt. Giả trương thị suy đoán Tần Hoài như phải làm có lỗi với giả Đông Húc chuyện, trong lòng không muốn. Nghĩ đến bản thân ngày ngày gặm bánh ngô, cũng chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy. Ngươi nói gì chuyện đi. Chỉ cần không phải có lỗi với Đông Húc chuyện, ta cũng đáp ứng ngươi. Tần Hoài như ngẩng đầu, nhích tới gần giả trương thị, không làm gì khác, liền giúp ta nhìn chằm chằm bà cụ điếc cùng lâu hiệu Nga. Chuyện không khó. Giả trương thị chính là không có suy nghĩ ra vì sao làm như vậy, ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Lâu hiểu Nga cũng thời gian bao lâu không nói chuyện với bà cụ điếc. Các nàng hai cái bình thường cũng không được gặp mặt. Ai nha, ngươi chớ xê bảo. Ngươi liền nói có được hay không đi. Giả trương thị suy nghĩ một chút, lâu hiểu Nga bình thường cũng rất ít trở về hậu viện, cùng Hứa Đại Mậu ly hôn sau, liền lại không biết đi hậu viện. Bà cụ điếc muốn tìm lâu hiểu Nga, chỉ có thể đến tiền viện đi. Bà cụ điếc cái đó chân nhỏ, chưa nói xong không có tốt, chính là được rồi cũng chạy không được bao nhiêu chuyến. Nàng chỉ cần nhìn chằm chằm bà cụ điếc, liền không có vấn đề khác. Cái này có cái gì khó? Ngươi tổng phải nói cho ta biết, nhìn chằm chằm các nàng làm gì đi. Tần Hoài như biết, không nói với giả trương thị rõ ràng, giả trương thị liền có khả năng chọc nhiễu loạn. Thêm nữa, quang nhìn chằm chằm bà cụ điếc cùng lâu hiểu Nga không được, còn phải nhìn chằm chằm chú nố nơi đó mới là mấu chốt nhất. Thật mục đích không thể nói cho giả trương thị, Tần Hoài như liền theo trước mặt nói bắt đầu biên nói dối, còn có thể vì sao sao? Chỉ cần bà cụ điếc thuyết phục lâu hiểu Nga, nàng khẳng định để cho lâu hiểu Nga mua cho nàng ăn ngon. Ngươi chỉ muốn gặp được, nói với ta một tiếng, ta để cho chú nố đi một điểm. Nhà chúng ta không phải có ăn ngon sao? Bà cụ điếc coi chủ nố là cháu trai ruột, chủ nố đi mượn vật, nàng khẳng định cho. Cái này nói dối có nhất định hợp lý tính, giả trương thị nghĩ một lát, không nghĩ tới bất kỳ sơ hở, liền công nhận Tần Hoài như cách nói. Suy nghĩ chủ nố còn có cái này chỗ dùng, giả trương thị đối cái nhìn của hắn từ phế vật biến thành kẻ ngu. Tần Hoài như thấy thuyết phục giả trương thị, liền thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần kế hoạch của nàng thành công, sau này ngày tốt đã tới rồi. Về phần thế nào giải quyết Vương Khôn, Tần Hoài như cũng có chủ ý, đó chính là Tần Kinh Như. Vương Khôn chê bai nàng lớn tuổi, tổng sẽ không chê bai Tần Kinh Như đi. Chờ lâu hiểu Nga gả cho chủ nố, chỉ cần Vương Khôn nguyện ý giúp nàng, nàng sẽ dùng Tần Kinh Như treo Vương Khôn. Có Tần Kinh Như cái này cụ cả rốt treo, Vương Khôn sẽ phải cho nàng làm trâu làm ngựa. Một lúc sau, Vương Khôn chính là không muốn trở thành chủ nố cũng không được. Tần Hoài Như bảo đảm, xinh đẹp quả phụ cho bảo vệ khoa dài giặt quần áo lót tin tức, sẽ thành đại gia nhất thích thấy tin tức. Tuyệt đối so với xinh đẹp quả phụ cho căn tin đầu bếp giặt quần áo lót tin tức càng thêm bốc lửa. Vừa đúng, Hứa Đại Mậu cùng lâu hiểu Nga ly hôn, Vương Khôn chứa chấp lâu hiểu Nga, liền đại biểu Vương Khôn đứng ở Hứa Đại Mậu phía đối lập. Đến lúc đó, không cần bản thân ám chỉ, Hứa Đại Mậu chỉ biết giúp đỡ Vương Khôn truyền bá. Tương lai tốt đẹp, lập tức liền muốn tới, hương phấn đều có chút ngủ không yên giấc. Thời gian không đợi người, Thái Dương vẫn vậy dựa theo thời gian ước định dâng lên. Mọi người chậm rãi từ trong giấc mộng tỉnh lại, rời đi ấm áp chăn. Đại gia phát hiện, Diêm Phụ Quý chuẩn chút đi làm, thật sớm đứng lên tuần tra cửa. Tần Hoài như lại suy nghĩ, không ngờ không có thật sớm đứng lên giặt quần áo. Thật là nhiều người lúc đầu không thấy cái đó giặt quần áo bóng dáng, cũng cảm giác thiếu chút gì. Tần Hoài như nếu là biết, trong lòng chuẩn chửi mẹ. Nàng trước kia giặt quần áo, chu nấu cơm, tiền lương đều là của nàng, thường thường còn có thể đạt được Dịch Trung Hải nửa đêm đưa tới ấm áp. Bây giờ đâu, tắm nửa ngày quần áo, cái gì cũng không chiếm được. Chu nấu tiền lương hộp cơm không có, Dịch Trung Hải nửa đêm ấm áp càng ngày càng ít, gần đây mấy lần trực tiếp liền không có. Hoàng đế còn không kém đói binh đâu, cũng không thể để cho nàng bạch bạch bỏ ra. Giữa mùa đông, buổi sáng nước như vậy lạnh, không có điểm tiền làm thêm giờ, ai nguyện ý làm a đại gia với nhau không biết ý nghĩ của đối phương, cũng không ai đứng ra tố cáo Tần Hoài như bỏ bê công việc. Chỉ có Dịch Trung Hải phi thường thất vọng nhìn mấy lần bên cạnh cái ao, một bên cảm khái Tần Hoài như biến ỉ lại, một bên cho Tần Hoài như giải vây, nói nhà nàng ngày không dễ chịu, cần nghỉ ngơi nhiều. Lại nói đường phố bên này, lâu hiểu Nga ngày hôm qua tìm người giúp đỡ xin nghỉ, lúc ấy không nói gì nguyên nhân. Nhưng nàng mang theo thương tổn được cục dân chính làm ly hôn tin tức, hay là chuyển tới ban khu phố. Ban khu phố người vừa nghe, liền phi thường bất mãn. Bất kể nói thế nào, lâu hiểu Nga đều là ban khu phố người, Hứa Đại Mậu dám đối với lâu hiểu Nga ra tay, chính là đối ban khu phố không tôn trọng. Có người liền đề nghị tới xem một chút, tứ hợp viện khẳng định xảy ra vấn đề. Chỉ bất quá ban khu phố muốn họp, Vương chủ nhiệm suy nghĩ co Vương Khôn ở, lâu hiểu Nga không ăn thiệt thòi, liền cho đè ép xuống. Vương chủ nhiệm cho là Vương Khôn cùng lâu hiểu Nga hai vợ chồng quan hệ không tệ, bất kể ai đúng ai sai, cũng sẽ ngăn điểm. Nàng không nghĩ tới, ly hôn chuyện này, là lâu hiểu Nga tạm thời này ý hơn nữa bà cụ điếc có tư tâm, chỉ làm cho người thông chi Dịch Trung Hải, không có thông báo Vương Khôn. Buổi sáng, Vương chủ nhiệm cố ý dậy sớm một hồi, đặc biệt đến tứ hợp viện tới xem một chút tình huống. Vương Khôn nghe được tiếng gõ cửa, nhìn một cái là Vương chủ nhiệm, thật kinh ngạc, "Dì Vương, nhanh lên một chút đi vào." Vương chủ nhiệm vào trong nhà, nhất thời cảm giác một cỗ hơi nóng đánh tới, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, "Vương Khôn, nhà ngươi thế nào như vậy ấm áp?" Vương Khôn liền đem mình chế khí âm nói một lần. Vương chủ nhiệm nhìn một chút, liền nói, ngươi cái biện pháp này tốt, chẳng qua là cần dùng than nhiều lắm. Ngay cả ta cũng dùng không nổi. Vương Khôn cười một tiếng, không nói gì. Nếu không có ngón tay vàng, bằng hắn tiền lương, cũng không dám như vậy dùng. Lâu Hiểu Nga cười một tiếng, dì Vương, Vương Khôn nhà liền hắn cùng Tuyết Nhi hai cái, hắn tiền lương lại cao, dùng đến lên. Ngươi còn chưa ăn cơm đi. Nhanh lên một chút ngồi xuống ăn điểm đi. Những thứ này đều là tối ngày hôm qua đồ ăn thừa, ngươi đừng chê bai. Vương chủ nhiệm quay đầu nhìn về phía Lâu Hiểu Nga, thấy trên mặt nàng vết thương, nhất thời phi thường đau lòng, ngươi đứa bé này, có chuyện thế nào không nói với ta một tiếng? Còn cùng Hứa Đại Mậu đánh nhau. Vương Khôn, ngươi cũng đúng, Hiểu Nga giúp ngươi chiếu cố Tuyết Nhi, ngươi thế nào còn có thể làm cho nàng bị ức hiếp? Vương Khôn lần đầu tiên phát hiện, Vương chủ nhiệm hòa ái bề ngoài trước, lỡ trách lên người đến còn lợi hại như vậy. Vương Khôn cùng Lâu Hiểu Nga mấy lần nghĩ giải thích, cũng không kịp mở miệng. Mới vừa nói một chữ, liền bị giáo huấn một đứa. Một bên Tuyết Nhi, nối rộng ra miệng nhỏ, kinh ngạc nhìn nổi gióa Vương chủ nhiệm. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 726, ba cái đại gia lo lắng Vương chủ nhiệm đến thời điểm, trong viện người trên căn bản đều ở nhà ăn cơm. Tam đại mụ đang muốn đem bánh cao lương bưng lên bàn, liền thấy Vương chủ nhiệm bóng lưng. Lao Diêm, không xong, trên đường phố Vương chủ nhiệm đến đây. Diêm phụ quý kinh ngạc để đua xuống, ngươi nói mò gì, ban khu phố còn chưa lên ban, Vương chủ nhiệm làm sao sẽ tới? Ta lúc nào nói cản, ngươi xem một chút, nàng đang ở Vương Khôn nhà cửa. Diêm phụ quý vội vàng chạy tới cửa nhìn một cái, đúng là Vương chủ nhiệm bóng lưng. Cái bóng lưng này, hắn tuyệt đối không thể quên được. Chính là cái này người, để cho hắn cho Hà Vũ Thủy đưa 5 đồng tiền tiền mừng. Hỏng, nhất định là Hứa Đại Mậu ly hôn chuyện. Sớm biết cũng không quản Hứa Đại Mậu hai vợ chồng nhàn sự, quên Lâu Hiểu Nga ở bàn khu phố công tác. Đều là ngươi, gọi ta trở về làm gì? Tam đại mụ có chút đối lý, ta làm sao biết? Lão dịch tức phụ nói với ta, ba cụ điếc để chúng ta đi đem ba cái đại gia gọi trở về. Ta dám không đáp ứng sao? Bây giờ thảo luận cái này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Diệp phụ quý cảm thấy hay là nói với Dịch Trung Hải một tiếng, để cho Dịch Trung Hải đứng ra gánh nạn, ngược lại ngày hôm qua ly hôn chuyện, hắn một câu nói cũng chưa nói. Được rồi, ngươi đem cơm của ta trở lại đến, ta đi lão dịch nhà nhìn một chút. Chuyện này, thế nào cũng nên nói với hắn một tiếng. Tam đại mụ không có phản đối, đội vàng đem Diêm phụ quý kia một phần bánh cao lương cùng dưa kiệu muối bắt được tủ đựng bên trong hạ. Diêm ra mấy đứa bé nhất thời kêu rên không dứt, vốn tưởng rằng thiếu mất một người ăn cơm, bọn họ có thể nhiều ăn một miếng, mẹ, các ngươi cũng quá móc. Ba ta đi một đại gia nhà ăn cơm, còn chiếm trong nhà cơm nước làm gì? Tam đại mụ đối mấy con trai, thế nhưng là không có chút nào sợ, hô cái gì? Ai nói ba ngươi đi một đại gia nhà ăn cơm? Ba ngươi phải đi thảo luận chính sự. Diêm phụ quý ra cửa phòng, đang chuẩn bị cùng Vương chủ nhiệm lên tiếng chào hỏi, chỉ thấy Vương chủ nhiệm tiến Vương Khôn nhà, tiếp theo cửa phòng liền bị đóng lại. Hết cách rồi, Diêm phụ quý chỉ đành đi Dịch Trung Hải nhà. Đến Dịch Trung Hải nhà, thấy Dịch Trung Hải nhà cơm nước cùng hắn nhà sắp xỉ, trong lòng cũng có chút thất vọng. Dịch Trung Hải kiếm nhiều tiền như vậy, không nỡ hoa, không nỡ lấy ra, kết quả vô cớ làm lợi người khác. Dịch Trung Hải hai vợ chồng thấy Diêm phụ quý, đồng thời nhíu mày. Tiền của bọn họ không có bị Hà Vũ Thủy đổi đi, mời Diêm phụ quý ăn cơm thì cũng thôi đi. Bây giờ hai vợ chồng trong tay, cộng lại liền hơn 200 đồng tiền, làm sao có thể mời Diêm phụ quý ăn cơm. Nhưng Diêm phụ quý lúc này đến đây, sĩ diện hao Dịch Trung Hải sao được để cho Diêm phụ quý rời đi. Lão Diêm a, ăn chưa? Dịch Trung Hải tính một chút thời gian, lúc này, Diêm gian nên ăn cơm xong. Nhà bọn họ ăn cơm tính muộn, dù sao trước phải chiếu cố bà cụ điếc. Diêm phụ quý lòng nói vừa đúng, hai nhà cơm như vậy, số lượng không giống nhau. Nhà bọn họ bánh cao lương, liền quả đấm lớn nhỏ, một người còn chỉ có thể ăn một. Nào giống Dịch Trung Hải nhà, trên bàn thả 6-7 bánh cao lương. Còn không có đâu. Chưa ăn liền cùng nhau ăn chút đi. Được. Diêm phụ quý đưa tay liền lấy một bánh cao lương, vẫn còn ở tìm chiếc đũa. Một bác gái giận đến cho Dịch Trung Hải hẳn mấy cái xem thường. Dịch Trung Hải không dám nói cái gì, trong lòng cũng hận bản thân lắm mồm. Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, Diêm phụ quý cũng ăn được, hắn cũng không thể để cho Diêm phụ quý để xuống đi. Cho một bác gái một tay này ánh mắt, Dịch Trung Hải vừa nhìn về phía Diêm phụ quý, "Lão Diêm, ngươi tìm ta có chuyện gì à?" Diêm phụ quý vừa nghe, ăn cơm tốc độ nhanh hơn, một bánh cao lương vài hớp đã đi xuống bụng. Hắn hiểu được, một khi xảy ra chuyện gì, khẳng định ăn không được cơm. Vậy thì quá thua thiệt. Bất kể chuyện gì, đều muốn ăn trước no bụng. Diêm phụ quý lại cầm một bánh cao lương, thả ở trong tay, mới nói, ta mới vừa mới nhìn thấy Vương chủ nhiệm đến đây, lo lắng nàng là vì Hứa Đại Mậu ly hôn chuyện. Cho nên ta sẽ tới nói với ngươi một tiếng. Dịch Trung Hải tự hỏi không có làm gì sai, không có chút nào lo lắng, tới thì tới chứ sao. Chúng ta lại không làm sai. Hứa Đại Mậu cùng Lâu Hiểu Nga ly hôn, là hai người bọn họ tự nguyện. Chúng ta khuyên, bọn họ không nghe chúng ta. Diêm phụ quý liền nói, ta không phải ý đó. Ta nói là chúng ta mở toàn viện đại hội, chỗ lý cái đôi này chuyện đánh nhau. Ba người chúng ta quản sự đại gia cũng đều bị rút lui, không có tư cách quản những chuyện kia. Ta lo lắng Vương chủ nhiệm sẽ thuận tay xử lý chúng ta. Dịch Trung Hải sửng sốt một chút, tiếp theo trong lòng liền bắt đầu luống cuống. Mặc dù chuyện này không phải chuyện lớn, nhưng muốn cho Vương chủ nhiệm ở trong viện nói một cái. Hắn ở trong viện bị mất mặt, đại gia chỉ biết không tôn trọng hắn, nắm giữ tứ hợp viện chuyện lại sẽ có phiền toái. Ngươi còn ăn cái gì? Chúng ta đi tìm lão Lưu, thương lượng một chút làm sao bây giờ. Diêm phụ quý chỉ đành đi theo Dịch Trung Hải cùng đi hậu viện, còn đem không ăn xong bánh cao lương đặt ở trong túi. Đến Lưu Hải Trung nhà, liền không có tiện nghi có thể chiếm. Lưu Hải Trung nhà mới vừa cơm nước xong, trên bàn cũng không có đồ còn dư lại. Dịch Trung Hải chỉ hoãn liền đem chuyện nói, ba cái lao đầu tử ngồi ở chỗ đó thương lượng giải quyết như thế nào. Vương Khôn trong nhà cuối cùng đem chuyện cùng Vương chủ nhiệm nói rõ ràng. Vương chủ nhiệm lúc này vô cùng tức giận, kêu phải xử lý Hứa Đại Mậu, bị Vương Khôn cùng Lâu Hiểu Nga cản lại. Lâu Hiểu Nga cùng Vương chủ nhiệm nói Vương Khôn suy đoán, còn nói: "Dì Vương, ta vốn là không muốn cùng Hứa Đại Mậu tiếp tục, lần này vừa đúng cùng hắn ly hôn, ngài coi như không biết đi." Thấy Lâu Hiểu Nga không muốn truy cứu, Vương chủ nhiệm cũng liền đáp ứng. Nàng một ban khu phố chủ nhiệm, không thể tổng quản những thứ này lồng gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. "Hiểu Nga, ngươi có thể muốn lái, ta an tâm. Ta cũng nghe nói một ít Hứa Đại Mậu chuyện, chỉ riêng cùng trụ nô đánh nhau, liền không chỉ một lần. Nam nhân như vậy, không phải chúng ta nữ nhân dựa vào." "Đúng, kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không?" Giới thiệu cái đối tượng. Vương chủ nhiệm cũng không có đem Vương Khôn cùng Lâu Hiểu Nga liên hệ tới. Nàng đối Lâu Hiểu Nga không có ý kiến, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy Vương Khôn như vậy có tiền đồ người, cưới một ly hôn nữ nhân không tốt. Lâu Hiểu Nga trong lòng suy nghĩ Vương Khôn, nơi nào nguyện ý Vương chủ nhiệm loạn điểm bên nước phổ, liền đội vàng lắc đầu: "Dì Vương, không cần, ta bây giờ kia có tâm tình nghĩ những thứ kia. Ta còn không biết thế nào cùng ba mẹ ta nói sao." Vương chủ nhiệm cũng hết cách rồi, ly hôn chuyện này, nàng cũng không tốt thay Lâu Hiểu Nga đi nói với Lâu phụ. Lâu gia không ở tại nàng cái này đường phố, nàng cùng Lâu phụ không có bao nhiêu giao tình. "Vậy ngươi khoảng thời gian này làm sao bây giờ?" Lâu Hiểu Nga liền nói: "Ta tạm thời cùng Tuyết Nhi ở cùng nhau, chờ ta tìm cơ hội lại cùng ba mẹ ta nói." Vương chủ nhiệm thở dài: "Được chưa, cũng chỉ có thể như vậy. Mặc dù chúng ta khẩu hiệu là phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời, nhưng ngươi cũng ở đây đường phố công tác thời gian rất lâu, nên biết cùng rất nhiều quan niệm không phải nhanh như vậy liền có thể sửa đổi tới. Ta với ngươi nhà bên kia ban khu phố chủ nhiệm còn có chút giao tình, thực tại không được, để cho hắn giúp ngươi nói một chút." Lâu Hiểu Nga cười cảm tạ Vương chủ nhiệm, hơn nữa cũng cự tuyệt Vương chủ nhiệm đề nghị. Lâu gia bây giờ bắt đầu xử lý gia sản đều là lặng lẽ sờ sờ, không dám để cho quá nhiều người biết. Muốn là bởi vì ly hôn kinh động ban khu phố chủ nhiệm, chuyện liền có chút lớn. Vạn nhất có tâm người phát hiện Lâu gia dị thường, vậy thì phiền toái. Những người kia hoặc giả không làm nên chuyện, nhưng hư một chuyện rất dễ dàng. Tùy tiện giả tạo cái tội danh là có thể trễ mãi Lâu gia không ít thời gian, mà thời gian chính là Lâu gia thiếu hụt nhất. Vương Khôn vội vàng tìm chủ đề khác, rời đi Vương chủ nhiệm tầm mắt. Bây giờ là ngày 13 tháng 11, Hải Thụy bãi quan kia Thiên Văn Chương đã phát biểu. Cái này chứng minh báo táp đã bắt đầu nổi lên. Lâu gia hay là tận lực đừng gây cho người chú ý cho thỏa đáng. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 727, dị thường trụ nố ba cái lao đầu tự thương lượng nửa ngày, cái gì cũng không có thương lượng đi ra. Chủ yếu là ba người chột dạ, không dám đối mặt Vương chủ nhiệm. Cuối cùng hết cách rồi, ba người đi bà cụ điếc trong phòng. Bà cụ điếc trong lòng mắng mấy câu phế vật, ngoài miệng nói: "Các ngươi có cái gì tốt lo lắng? Vương chủ nhiệm nếu là truy cứu, các ngươi trực tiếp đẩy tới trên đầu của ta. Chúng ta là vì Hiểu Nga ra mặt, coi như phương pháp không đúng, tâm hay là tốt." Có bà cụ điếc ăn ủi, ba người mới thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa định nghe bà cụ điếc đề nghị, chủ động đi gặp Vương chủ nhiệm. Ba người ra cửa, vừa vặn gặp phải Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu kinh ngạc nhìn ba người: "Ba cái đại gia làm cái gì vậy? Lại phải học sao?" Lữ Hải Trung liền nói: "Ngươi còn có tâm tư chờ đợi ở đây?" "Hứa Đại Mậu, đừng trách chúng ta không nói cho ngươi a, Vương chủ nhiệm bây giờ đang ở Vương công nhà, nàng nếu là thấy được Lâu Hiểu Nga trên mặt thường, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ?" Hứa Đại Mậu vừa nghe, nhất thời sợ chết khiếp. Lần trước Hà Vũ Thủy xuất giá, hắn liền thấy qua Vương chủ nhiệm cùng Lâu Hiểu Nga chung sống. Quan hệ của hai người căn bản không giống thượng hạ cấp, cùng thân thích vậy. Lâu Hiểu Nga thật muốn cùng Vương chủ nhiệm tùy tiện nói bên trên đời miệng, hắn liền xong đời. Hứa Đại Mậu thế nhưng là nhớ, hắn cùng Lâu Hiểu Nga ly hôn nguyên nhân căn bản chính là quần đùi không tìm được. Cái tội danh này thế nhưng là rất nghiêm trọng. Vương chủ nhiệm nếu muốn báo thù cho Lâu Hiểu Nga, trực tiếp lôi kéo hắn dạo phố đều có thể. Suy nghĩ một chút, Lâu Hiểu Nga một tiếng chào hỏi, liền có mấy người đi ra đánh chủ nố. Cái này nếu như bị kéo đi dạo phố, hắn còn có mệnh còn sống trở về sao? Một đại gia, Lưu đại gia, Tam đại gia, các ngươi nhưng nhất định phải mau cứu ta. Quân đuổi chuyện, ta cùng Lâu Hiểu Nga cũng ly hôn, chúng ta ở trong viện thế nhưng là đem chuyện chấm dứt. Dịch Trung Hải lòng nói đáng đời, nên đem ngươi kéo ra ngoài dạo phố. Chỉ cần Hứa Đại Mậu rơi vào đáy vực, hắn mới tốt cho Hứa Đại Mậu tặng than ngày tuyết. Nghĩ đến cái này ý kiến hay, Dịch Trung Hải liền quyết định phải dẫn Hứa Đại Mậu đi qua. Như vậy mới có thể làm cho Vương chủ nhiệm dạy dỗ Hứa Đại Mậu. Bây giờ biết sợ hãi, sớm đã làm gì? Vương chủ nhiệm cũng qua một lúc tử, nên biết đều biết. Ngươi đừng nghĩ tránh, tốt nhất theo chúng ta cùng đi gặp Vương chủ nhiệm. Đến lúc đó, chúng ta giúp ngươi văn mải, nói không chừng Vương chủ nhiệm có thể bỏ qua cho ngươi. Bất kể Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý nghĩ như thế nào, Dịch Trung Hải ngược lại không có ý định giúp Hứa Đại Mậu cầu tha thứ. Để cho hắn tìm tới cơ hội, hắn sẽ còn âm thầm cho Hứa Đại Mậu ngáng chân. Hứa Đại Mậu hiểu chạy không thoát, liền đi theo đám bọn họ ba cái cùng nhau hướng tiền viện đi tới. Trên đường, Hứa Đại Mậu dùng Lâm Sản Thu mua Diêm Phụ Quý, dùng lời ngon tiếng ngọt thu mua Lưu Hải Trung. Đây hết thảy cũng không có lừa gạt được Dịch Trung Hải, hắn vẫn chờ Hứa Đại Mậu tới cầu hắn. Hứa Đại Mậu lấy được Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý cam kết an tâm không ít, cũng không có đi cầu Dịch Trung Hải. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Vương Khôn cùng Dịch Trung Hải có mâu thuẫn, cầu Dịch Trung Hải rút một tay, kia có thể đắc tội Vương Khôn. Vương Khôn ở Vương chủ nhiệm trong lòng phân lượng mạnh hơn Dịch Trung Hải nhiều. Còn có một cái nguyên nhân, hắn cùng Dịch Trung Hải quan hệ không tốt, cầu Dịch Trung Hải cũng không nhất định hữu dụng. Dịch Trung Hải thấy Hứa Đại Mậu không để ban cầu bản thân, đều sắp tức giận nổ, trong lòng quyết định một hồi cấp cho Hứa Đại Mậu lấp điểm tài liệu, để cho hắn thật tốt bị chút dạy dỗ. Loại chuyện như vậy, hắn dĩ nhiên sẽ không đích thân làm. Đến trung viện, liền hướng chủ nô trong nhà đi tới, đem chủ nô cho mang tới. Có chuyện để cho chủ nô ra mặt, đây là Dịch Trung Hải thói quen, Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý không có cảm giác đến mức dị thường. Hai người nghĩ thầm, có thể để cho chủ nô ra mặt, tốt nhất. Bọn họ cũng không cần đi theo nghe dạy. Dịch Trung Hải cảm thấy, chủ nô cùng Hứa Đại Mậu là tử địch, một khi biết Hứa Đại Mậu có thể xui xẻo, nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng. Ai ngờ chủ nô nghe Dịch Trung Hải vậy, sắc mặt cũng thay đổi. Chủ nô nhìn một cái Hứa Đại Mậu còn đi theo, liền nói, ngu tốt, ngươi đi theo làm gì? Thật muốn đi dạo phố a, còn không thừa dịp Vương chủ nhiệm ở phía trước viện, vội vàng chạy. Hứa Đại Mậu lúc này không tâm tình cùng chủ nô gây gổ, liền không để ý chủ nô. Dịch Trung Hải cũng tức chết, ta đem ngươi gọi ra là để cho ngươi giáo huấn Hứa Đại Mậu. Ngươi lại hay, đi lên sẽ để cho Hứa Đại Mậu chạy. Hứa Đại Mậu chạy, còn thế nào để cho Hứa Đại Mậu bị dạy dỗ? Chủ nô, ngươi nói mò gì? Chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Để cho Vương chủ nhiệm biết, nhất định sẽ tăng thêm đối Hứa Đại Mậu trừng phạt. Chủ nô lúc này kia rảnh tay Dịch Trung Hải, còn đùi chuyện là hắn biết bừa, để cho Vương chủ nhiệm biết, đi dạo phố người kia chính là hắn. Một đại gia, chơi thì chơi, náo thì náo. Ta cũng không có đem Hứa Đại Mậu giết chết ý tưởng, ta cũng là để cho hắn tránh một chút. Không nói khác, liền Lâu Hiểu Nga trên mặt những thứ kia thường, ngươi cảm thấy Vương chủ nhiệm thấy được, có thể bỏ qua cho Hứa Đại Mậu sao? Dịch Trung Hải trên mặt tối đen, dẫn đến liền muốn giáo huấn chủ nô. Chủ nô không để ý hắn, đi tới Hứa Đại Mậu bên người, tích cực khuyên Hứa Đại Mậu, ngươi thật giỏi bị dạy dỗ a Hứa Đại Mậu, nghe lời của ta, nhanh lên một chút chạy đi. Ngươi yên tâm, ta khẳng định giúp ngươi. Có tội gì tên, ta giúp ngươi nhận lên tới. Chủ nô cảm thấy mình đã đem chuyện hậu quả nói ra, còn chủ động phải giúp Hứa Đại Mậu nhận gánh trách nhiệm, Hứa Đại Mậu thế nào cũng nên nghe hắn, chạy trốn trước lại nói. Thế nhưng là hắn quên, hắn cùng Hứa Đại Mậu quan hệ, đây chính là tử địch a, Hứa Đại Mậu chính là tin tưởng một con lợn bậy, cũng không tin chủ nô. Hắn cảm thấy chủ nô nhất định là muốn ham hại hắn. Chỉ cần hắn chạy, chủ nô đến Vương chủ nhiệm trước mặt nhất cử báo, hắn bị trừng phạt sẽ tăng gấp bội. Chủ nô nhìn một cái thì không phải là người tốt. Chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không theo Lâu Hiểu Nga đánh nhau. Dịch Trung Hải náo không hiểu chủ nô tâm tư, chính là cảm thấy chủ nô không thiết tâm. Suy nghĩ chờ chuyện này trôi qua, nhất định phải thật tốt dạy dỗ chủ nô một bữa. Được rồi, chủ nô, ngươi đừng bày dối. Chúng ta còn muốn đi thấy Vương chủ nhiệm đâu. Dịch Trung Hải dẫn đầu đi liền, Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý đi theo phía sau hắn. Hứa Đại Mậu thì hung hăng trợn mắt nhìn chủ nô mấy lần, bước nhanh đuổi kịp bọn họ. Chủ nô trên mặt lộ ra lo lắng vẻ mặt, làm sao lại không nghe ta đây này? Ta cũng là tốt bụng. Tần Hoài như vì một cái nở nụ cười, chủ nô, Hứa Đại Mậu có thể nghe ngươi mới là lạ. Hắn xui xẻo, ngươi không nên cao hứng sao? Ngươi ngăn hắn làm gì? Chủ nô trong lòng lo âu, không có quá chú ý Tần Hoài như vẻ mặt. Quân đuôi chuyện, đó là muốn giao hấn Hứa Đại Mậu. Thật không nghĩ đến Lâu Hiểu Nga hùng hổ bộp chộp nói lên ly hôn. Hứa Đại Mậu cũng ly hôn, hắn liền càng không dám nói ra chân tướng sự tình. Lần này thật phiền phức lớn rồi. Tần Hoài như thu hồi nụ cười, đi tới chủ nô bên người, đẩy một cái hắn, ngươi cái kẻ ngu, nghĩ gì thế? Ta đã nói với ngươi, ngươi thế nào không để ý ta? Chủ nô lấy lại tinh thần, nhìn một cái Tần Hoài như, cười hắc hắc, ta mới vừa rồi nghĩ Hứa Đại Mậu thằng ngốc kia, hắn thế nào cũng không biết chạy đâu, không nghe thấy ngươi nói cái gì. Tần Hoài như nghi hoặc nhìn chủ nô, Hứa Đại Mậu xui xẻo, chủ nô không nên là cái biểu tình này mới đúng, ta nói là, ngươi thấy Hứa Đại Mậu xui xẻo, không phải nên cao hứng sao? Chủ nô thở dài, ta cao hứng cái gì nha? Ta xui xẻo còn tạm được. Được rồi, Tần tỷ, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, đi trước mặt nhìn một chút. Tần Hoài như cũng không có ngăn lại chủ nô, để cho hắn chạy đi. Điều này làm cho nàng rất đau lòng, cảm thấy chủ nô có loại thoát khỏi nắm giữ cảm giác. Nàng tuyệt đối không cho phép cái tình huống này phát sinh, nhất định phải đàng hoàng thu thập một cái chủ nô. Tránh cho chủ nô cùng Lâu Hiểu Nga sau khi kết hôn thoát khỏi nắm giữ. Nàng như vậy kế hoạch hoàn mỹ, nhất định không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Đặc biệt là chủ nô nơi này. Một khi Vương Khôn nơi đó không có thể thành công, chủ nô còn có thể trở thành đường lui của nàng. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 728, mỗi cái phê bình mấy người đến tiền viện, Dịch Trung Hải đương nhiên gánh nhận đi ở phía trước, liền muốn xông hướng Vương Khôn nhà. Diêm Phụ Quý thấy không xong, vội vàng ngăn Dịch Trung Hải. Vương Khôn ghét nhất là Dịch Trung Hải loại này không gõ cửa hành vi. Bọn họ là đến tìm Vương chủ nhiệm kiểm tra tình huống, trực tiếp đẩy cửa đi vào, phi thường không tốt. Theo ở phía sau Hứa Đại Mậu nhìn một cái, cảm thấy Diêm Phụ Quý xen vào việc của người khác. Dịch Trung Hải muốn xông vào đi, vậy hãy để cho hắn xông lên a, đợi lát nữa Vương Khôn đem đầu mâu nhắm ngay Dịch Trung Hải, hắn liền có khả năng bỏ trốn trừng phạt. Dịch Trung Hải không hiểu Diêm Phụ Quý ý tứ, cau mày hỏi, "Lão Diêm, ngươi làm gì?" Diêm Phụ Quý vừa nghe Dịch Trung Hải giọng điệu, phi thường mất hứng. Lôi kéo Dịch Trung Hải, kia là vì tốt cho Dịch Trung Hải. Nếu không phải xem ở buổi sáng hai cái bánh mỗ mức, hắn mới không xen vào việc của người khác đâu. "Lão Dịch, Vương chủ nhiệm ở Vương Khôn nhà, chúng ta thời quá khứ, không nên gấp gáp, nên chú ý chuyện nhất định phải chú ý, tỉ như gõ cửa." Dịch Trung Hải trên mặt xanh mét, cảm thấy thật mất mặt. Thua thiệt hắn còn mời Diêm Phụ Quý ăn điểm tâm, cũng không biết nhỏ giọng một chút nói với hắn. Có Diêm Phụ Quý nhắc nhở, Dịch Trung Hải cũng thu liễm một cái, ở trong lòng nhắc nhở bản thân chớ quên gõ cửa. Cứ việc gõ cửa thật là tốt thói quen, hắn hay là rất bất mãn. Hắn thấy, gõ cửa liền đại biểu hai nhà quan hệ không tốt. Vương Khôn nếu là có tức phụ, vậy thì thôi. Nhưng là Vương Khôn không có tức phụ, nghèo giảng cứu cái gì? Nhìn một chút chủ nô tốt bao nhiêu, trước giờ cũng không khóa cửa, hắn cùng Tần Hoài như nghĩ lúc nào đi vào, liền lúc nào đi vào. Đây mới là người một nhà bộ dáng. Mấy người ở bên ngoài giọng nói đã sớm chuyển tới Vương Khôn trong phòng. Dì Vương, bọn họ xem ra là tìm ngươi. Vương chủ nhiệm gật đầu một cái, thôi được, ta liền gặp bọn họ một chút mấy cái. Lớn tuổi như vậy, liền không thể tiêu đỉnh điểm. Trong viện người tuổi trẻ, cũng không có ba người bọn họ để cho người hao tâm tổn trí. Không đợi Dịch Trung Hải gõ cửa, Vương chủ nhiệm liền mở cửa ra. Dịch Trung Hải mấy người cũng không trang, lấy lòng vậy hướng Vương chủ nhiệm chào hỏi. Bất kể như thế nào, ba người cũng không dám đắc tội Vương chủ nhiệm. Vương chủ nhiệm đúng dịp thấy Hứa Đại Mậu, ánh mắt liền hung hăng nhìn hắn chằm chằm, bị dọa sợ đến hắn cũng mau tiểu, Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu một bộ chó săn bộ dáng, ở đây. Vương chủ nhiệm, có chuyện gì, ngài nói chuyện. Vương chủ nhiệm không cho hắn sắc mặt tốt, ngươi khả năng dám đánh hiểu Nga. Ngươi có biết hay không, trên đường phố thật là nhiều người yêu cầu ban khu phố trừng phạt ngươi. Yêu cầu trừng phạt là có, nhưng là người số không nhiều, chủ yếu là tin tức không có truyền đi. Thật muốn truyền ra ngoài, Hứa Đại Mậu khẳng định không có một ngày tốt lành qua. Hứa Đại Mậu vội vàng giải thích, Vương chủ nhiệm, ta thật không phải cố ý, ta bồi lãnh đạo uống rượu, đầu chóng mặt. Lúc ấy liền nhịn không được, ta cùng Nga tử xin lỗi. Lại nói, ta cũng cùng nàng ly hôn, trong lòng cũng rất hối hận. Ta biết lỗi, ngươi hãy tha cho ta đi. Liên quan tới Hứa Đại Mậu xử phạt vấn đề, Lâu Hiểu Nga mới vừa rồi cũng đã nói, không hy vọng Vương chủ nhiệm nhúng tay. Vương chủ nhiệm cũng đáp ứng, nhưng là nên có cảnh cáo là không thể thiếu, nếu không phải Hiểu Nga thỉnh cầu ta không muốn giáo huấn ngươi, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Ngươi nếu cùng Hiểu Nga ly hôn, ta không hy vọng được nghe lại ngươi ức hiếp tin tức của hắn. Ngươi hiểu nên làm như thế nào đi. Hứa Đại Mậu mang trên mặt nụ cười, hiểu. Nga yên tâm, ta sau này tuyệt đối không đối Nga tử ra tay. Vương chủ nhiệm lúc này mới bỏ qua cho Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước khi tới thật không nghĩ đến, lại có thể dễ dàng như vậy qua ải. Nếu qua ải, hắn cũng không ở nơi này dừng lại, thừa dịp đại gia không chú ý, lặng lẽ chạy đến trong cửa viện. Mà ở trong cửa viện trú nố, thấy Hứa Đại Mậu tránh được một kiếp, cũng đi theo thở phào nhẹ nhõm. Cháu trai, mạng của ngươi thật lớn. Đây chính là trú nố quan tâm Hứa Đại Mậu biểu hiện. Hứa Đại Mậu bất mãn nhìn chằm chằm trú nố, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không theo Nga tử ly hôn. Trú nố, chuyện của hai chúng ta không xong. Trú nố dĩ nhiên sẽ không sợ Hứa Đại Mậu, hãy cùng hắn dùm em. Đợi đến người khác nhắc nhở, Vương chủ nhiệm đang xem bên này, hai người mới thu liễm. Vương chủ nhiệm không để ý bọn họ, mà là trở lại Vương Khôn trong phòng. Dịch Trung Hải ba người đi theo đi vào. Đi vào cảm giác đầu tiên chính là ấm áp. Ba người cũng quên Vương chủ nhiệm ở chỗ này, không ngừng quan sát Vương Khôn nhà. Nhắc tới, cái này vẫn là lần đầu tiên ba người đồng thời đến Vương Khôn trong nhà. Diêm phụ quý còn tốt, có mấy lần kiếm cớ đến Vương Khôn trong nhà xem qua. Dịch Trung Hải mặc dù xông mấy lần, cũng tại cửa ra vào bị đánh trở về. Lưu Hải Trung tới chính là ít nhất. Hắn bày dáng vẻ, mới có thể không có việc gì tới Vương Khôn nhà. Bất quá, trời lạnh sau, ba người vẫn là lần đầu tiên tiến Vương Khôn nhà. Dịch Trung Hải là công nhân bậc 8, ở Vương Khôn nhà nhìn một vòng, liền hiểu Vương Khôn người sử dụng gì như vậy ấm, trong lòng dâng lên nồng nặc ghen ghét. Đợi đến ngày lại lạnh một đoạn thời gian, ở nhà như vậy trong, tuyệt đối sẽ phi thường thoải mái. Không giống nhà bọn họ, đợi đến nửa đêm thời điểm, trong phòng lò diệt, chỉ biết phi thường giá rét. Lưu Hải Trung đâu, hắn cũng là lão công nhân, giống vậy có thể thấy rõ Vương Khôn trong nhà bố trí. Trong lòng có chút ghen ghét, còn có chút nhao nhao muốn thử. Làm cấp 7 công, mỗi tháng kiếm được không ít, mong muốn làm một Vương Khôn trong nhà như vậy, không phải việc khó. Diêm phụ quý thời là bạ lạ tính toán, cho Vương Khôn tính sổ. Tính tới cuối cùng, phát hiện Vương Khôn nhà một mùa đông dùng than đủ nhà hắn dùng 2 năm, còn chưa nhất định có thể dùng hết. Lập tức cũng không dám lại nói cái gì. Vương chủ nhiệm hừ một tiếng, các ngươi ba cái tuổi tác cũng không nhỏ, liền không thể tiêu đỉnh điểm sao? Các ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút, các ngươi danh tiếng của mình, Ngụy Quốc Tử, Quan Mê, Thiết Văn Bản, ta cũng thay các ngươi mất mặt. Ba người đồng thời cúi đầu, nghe Vương chủ nhiệm dạy bảo. Đương nhiên là một lỗ tai nghe, một lỗ tai bốc lên. Thật muốn ấn Vương chủ nhiệm nói làm, Dịch Trung Hải thế nào dưỡng lão, Lưu Hải Trung thế nào làm quan, Diêm phụ quý làm sao sống ngày. Ba người, ai có nơi khó xử, bọn họ cũng cảm thấy Vương chủ nhiệm quá vô đoán, không hiểu rõ trong bọn họ tâm khổ. Đặc biệt là Dịch Trung Hải, trong lòng mới kêu khổ. Hắn thề, hắn phải có con trai, tuyệt đối sẽ không ở trong viện làm như vậy. Hắn phải đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở nhi tử trên thân, trong việc chuyện cùng hắn có quan hệ gì? Đáng tiếc hắn không có, vì dưỡng lão, hắn nhất định phải làm như vậy đi xuống, sau này còn phải nhanh một chút đem tứ hợp viện nắm giữ trong lòng bàn tay. Dịch Trung Hải lời thề nếu là nói ra, Vương Khôn khẳng định không tin. Vì nhi tử của người khác, hắn cũng có thể như vậy tính toán. Vì con của mình, hắn khẳng định đem làm đủ cho xấu. Tứ hợp viện người nên may mắn, Dịch Trung Hải không có nhi tử, không phải những người này liền không có đường sống. Ba người bên trong, Dịch Trung Hải là gan lớn nhất, bị Vương chủ nhiệm khiển trách, còn dám giải thích, Vương chủ nhiệm, đây là đối ba người chúng ta đều xấu. Chúng ta làm những chuyện kia, cũng là vì trong viện người tốt. Vương Khôn không có trước khi tới, chúng ta viện trước giờ liền không có ném qua văn minh tứ hợp viện danh xưng, đây đều là dựa vào ba người chúng ta đại gia cố gắng. Lao Lưu, Lao Diêm, các ngươi nói chuyện. Bị điểm tên hai người, chỉ đành đi theo mở miệng, vì chính mình nói lời hay. Hai người cũng không muốn gánh vác cái đó tội danh, dù sao cũng không phải là gì tiếng tăm tốt. Đối với ba người, Vương chủ nhiệm chỉ có thể cho đánh cái trước chó không đổi được đớp tức nhãn hiệu. Định bọn họ chỉ có thể ở trong tứ hợp viện làm ác, ảnh hưởng không tính lớn. Nhiều nhất chính là cho trên đường phố tăng thêm một ít bắt quái, cung cấp trên đường phố người giải trí. Vương chủ nhiệm phi thường may mắn, ban đầu đem Vương Khôn sắp xếp đến tứ hợp viện. Có Vương Khôn, tứ hợp viện phong khí cải thiện rất nhiều. Không phải quang một tự lập hình đường tội danh, là có thể liên lụy ban khu phố. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 729, Dịch Trung Hải tái xuất chiêu Vương chủ nhiệm nói mệt mỏi, cũng nên đi làm, liền chuẩn bị để cho Dịch Trung Hải ba người rời đi. Nàng là ban khu phố chủ nhiệm, chuyện rất nhiều, không có quá nhiều thời gian lãng phí ở Dịch Trung Hải ba người trên thân. Các ngươi phụ cận đây an bài một nhân viên văn phòng, sau này hắn sẽ đặc biệt giám đốc các ngươi viện tình huống. Các ngươi nhất thật là thành thật điểm, xảy ra chuyện gì, ai cũng không gánh nổi các ngươi. Được rồi, các ngươi đi thôi. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý hận không được lập tức từ Vương chủ nhiệm trước mặt biến mất, tỉnh tiếp tục bị mắng. Dịch Trung Hải cũng có ý nghĩ này, khi nhìn đến Vương Khôn thoải thoải mái mái dáng vẻ sau, đầu óc vừa kéo, cái gì cũng quên. Dựa vào cái gì bọn họ bị mắng, Vương Khôn là có thể xem trò vui á, bọn họ chuyện xấu bị Vương Khôn thấy được, vạn nhất Vương Khôn truyền ra ngoài, mặt mũi của hắn hướng kia thả. Vương Khôn đối một nhặt được muội muội cũng tốt như vậy, trong nhà một bữa cơm ăn hẳn mấy cái thịt món ăn, liền không thể trợ giúp một cái Tần Hoài Như sao? Tần Hoài Như hôm qua Thiên Minh Minh đến tìm Vương Khôn, Vương Khôn trong nhà đồ ăn cũng không ăn hết, dựa vào cái gì không cho Tần Hoài Như? Nháy mắt thời gian, Dịch Trung Hải liền cho Vương Khôn tìm rất nhiều tội danh. Mỗi một hạng tội danh, hắn thấy đều là tội ác tày trời. Nghiêm trọng như vậy tội danh, Vương chủ nhiệm cũng có thể làm như không thấy, có thể thấy được là bị Vương Khôn thu mua. Dùng những lý do này đối phó Vương Khôn, chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Lau chán một cái mồ hôi, Dịch Trung Hải đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Vương Khôn trong nhà nếu như vậy ấm áp, còn nhiều hơn một căn phòng, vậy liền đem bà cụ Điếc cho làm tới. Điếc Lao Thái ở tại Vương Khôn trong nhà, chỉ cần Vương Khôn phục vụ không tốt, đó chính là Vương Khôn trách nhiệm. Đến lúc đó, hắn có thể quang minh chính đại họp chỉ trích Vương Khôn. Vương chủ nhiệm, ta có một chuyện, chuyện liên quan đến bà cụ Điếc, nghị xin người giúp một tay. Vừa nghe Dịch Trung Hải vậy, Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý liền dừng bước. Vương chủ nhiệm hỏi, chuyện gì? Nói chuyện trước, Thiền Quyên góp chuyện cũng không cần nói. Bà cụ Điếc là năm bảo đảm hộ, đường phố cũng không có khấu trừ nàng trợ cấp. Ta là không thể nào đồng ý cho nàng tiền quyên góp. Coi như tiền quyên góp, cũng không ai cho nàng quyên á trừ người già cùng chủ nố. Các ngươi trong viện cũng không có mấy nguyện ý lấy tiền. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý mặt mo hơi đỏ, lần trước tiền quyên góp, tuy nói là hai người bọn họ quấy rối, mới không có thành công. Thế nhưng cũng không oán bọn họ, ai bảo bà cụ Điếc không được gỡ chỗ đâu. Dịch Trung Hải thất vọng nhìn hai người một cái, mới nói, không phải tiền quyên góp chuyện. Tiền của ta nếu là vẫn còn, ta cũng sẽ không nghĩ đến cho mẹ nuôi tiền quyên góp. Vương chủ nhiệm, ngươi cũng biết, mẹ nuôi đau chân. Tuổi của nàng lớn, khôi phục càng chậm. Mắt nhìn lên trời càng ngày càng lạnh, ta lo lắng thương thế của nàng sẽ chịu ảnh hưởng. Ta nhìn Vương Khôn trong nhà như vậy ấm áp, hơn nữa gia đình hắn còn nhiều hơn một căn phòng. Ta chỉ muốn để cho mẹ nuôi tới nhà hắn ở, ngươi yên tâm, mẹ nuôi đang ở Vương Khôn trong nhà ở một mùa đông, chờ ngày ấm, liền chuyển về đi. Hơn nữa ta cũng không cần Vương Khôn quản mẹ nuôi cơm nước, những thứ kia đều là ta tới phụ trách. Chuyển về đi là khẳng định. Dịch Trung Hải phục vụ bà cụ Điếc, sẽ không chỉ bỏ ra. Kia là người ngu mới có thể làm chuyện. Hắn phục vụ bà cụ Điếc, cũng là bởi vì bà cụ Điếc đáp ứng, đem nhà để lại cho hắn. Không phải, hắn mới sẽ không một mực như vậy tận tâm chiếu cố bà cụ Điếc đâu. Dịch Trung Hải cần bà cụ Điếc chiếm kia gian phòng ốc, không thể thời gian dài không ở người. Về phần cơm nước, vậy thì càng đơn giản hơn. Vương Khôn nhà cơm nước ăn ngon, bà cụ Điếc chính ở nhà hắn cách vách. Dịch Trung Hải cũng không tin, Vương Khôn dám không cho bà cụ Điếc đường, để cho bà cụ Điếc mỗi ngày gặm bánh cao lương. Vương Khôn nếu là dám làm như vậy, Dịch Trung Hải là có thể đến ban khu phố đi cáo Vương Khôn. Nhìn khi đó, Vương chủ nhiệm còn thế nào che chở Vương Khôn. Hết thể nghĩ cũng rất tốt đẹp, điều kiện tiên quyết là bà cụ Điếc có thể ở đến Vương Khôn cách vách. Dịch Trung Hải cảm thấy, Vương chủ nhiệm nhất định sẽ đáp ứng. Một là không cần ban khu phố bỏ ra cái gì, thứ hai ban khu phố còn có thể đạt được một cái tiếng tốt. Về phần Vương Khôn ý kiến có trọng yếu không? Dịch Trung Hải căn bản cũng không cần cân nhắc. Bất kể là từ bối phận bên trên hay là từ trên chức vụ, Vương Khôn cũng không có quyền lực cự tuyệt. Hắn đây là lấy tự mình làm trung tâm ý tưởng, hoàn toàn không có cân nhắc người khác phản ứng. Vương chủ nhiệm bất mãn trừng Dịch Trung Hải một cái, trong lòng cảm thấy người này nên thu nhiều nhặt mấy lần. Nàng là ban khu phố chủ nhiệm không giả, nhưng đây là Vương Khôn nhà, để cho ai ở, không nhường ai ở, ban khu phố không nói gì tư cách. Nhưng là nàng còn không có biện pháp trực tiếp cự tuyệt, bởi vì nàng giống vậy không có thay Vương Khôn cự tuyệt tư cách. Chuyện này, ta nói không tính, chỉ có Vương Khôn đồng ý, bà cụ Điếc mới có thể chuyển tới. Dịch Trung Hải nghe qua sau, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn thấy, Vương chủ nhiệm nói như vậy, chuyện là được định cục. Vương Khôn còn dám để cho Vương chủ nhiệm mất mặt không được. Nếu như vậy, Vương Khôn, ngươi liền thu thập một chút nhà, ta cùng trụ nố đem mẹ nuôi đưa tới. Vương Khôn cười lạnh nhìn về phía Dịch Trung Hải, ngươi chưa tỉnh ngủ đi. Bà cụ Điếc là ngươi mẹ nuôi, ngươi không đàng hoàng hầu hạ, đưa nhà ta tới làm gì? Để cho ta thay ngươi đem nàng đuổi ra khỏi nhà sao? Dịch Trung Hải sửng sốt một chút, không muốn tin tưởng Vương Khôn dám cự tuyệt, ngươi nói gì? Ta nói, chính ngươi mẹ nuôi, bản thân chiếu cố, không nên đem nàng giao cho ta. Dịch Trung Hải tức giận chỉ Vương Khôn, Vương chủ nhiệm, ngươi thấy được. Vương Khôn trong nhà, tình nguyện nhàn rỗi cũng không để cho bà cụ Điếc ở không sai, bà cụ Điếc là mẹ nuôi ta chiếu cố nàng là thiên kinh địa nghĩa. Ta cũng không nói không chiếu cố ai chúng ta trong viện, liền Vương Khôn nhà ấm áp. Ta hy vọng mẹ nuôi mùa đông qua thoải mái một chút, có lỗi sao? Vương Khôn rõ ràng có năng lực giúp một tay, hắn lại không có chút nào đồng ý giúp đỡ. Hắn quá máu lạnh. Bà cụ Điếc là trong viện lớn tuổi nhất, lại là năm bảo đảm hộ. Nàng ở tại chúng ta viện, là chúng ta viện vinh diệu. Mọi người chúng ta cũng nên chiếu cố nàng. Vương Khôn liền điểm này chuyện nhỏ cũng không muốn, ta cảm thấy hắn không thích hợp ở trong cái sân này. Vương chủ nhiệm, ba người chúng ta đại gia thỉnh cầu ngươi, cho Vương Khôn chuyển sang nơi khác. Dịch Trung Hải rất chân thành xem Vương chủ nhiệm, trong lòng bắt đầu tính toán đem Vương Khôn đuổi sau khi đi, làm như thế nào đem Vương Khôn nhà làm của riêng. Vương Khôn nhà như vậy ấm áp, mùa đông ở đây khẳng định rất thoải mái. Nhưng là hắn lại không nghĩ rời xa trung viện có xinh đẹp Tần Hoài Như, còn có dưỡng lao công cụ nhân. Hai người này đều cần sinh hoạt dưới mí mắt của hắn. Chẳng qua là hắn mặc dù là trong viện một đại gia, mong muốn nhiều chiếm cứ một phòng nhỏ cũng rất khó khăn. Mình không thể chiếm cứ, vậy cũng chỉ có thể tìm đáng tin người tới chiếm cứ. Đầu tiên giả gia nhất định phải loại bỏ. Giả gia được nhà, nhất định sẽ cũng chuyển tới, như vậy giả gia liền mất khống chế. Không thể để cho giả gia ngày trôi qua quá tốt là vấn đề nguyên tắc. Một khi giả gia qua quá tốt, cũng sẽ không muốn cầu cảnh hắn. Không cho giả gia thi ân, Tần Hoài Như sẽ còn cam tâm cho hắn dưỡng lao sao? Tiếp theo chủ nố cũng muốn bài trừ. Mặc dù chủ nố cần nhà, nhưng là chủ nố có nhà, ở xem mắt trên thị trường ưu thế chỉ biết lớn hơn nhiều. Như vậy bất lợi cho hắn nắm giữ chủ nố. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể mời bà cụ điếc rời núi. Bà cụ điếc nếu có thể nhiều chiếm cứ một phòng nhỏ tốt nhất, liền là không thể chiếm cứ, chỉ riêng Vương Khôn nhà cũng không lỗ. Để cho bà cụ điếc tới, còn có một cái mục đích, đó chính là thu thập điển hữu phúc mấy nhà người. Không có Vương Khôn, bọn họ liền không có núi dựa. Lại đem bà cụ điếc chuyển tới, để bọn hắn hiếu kính, thật sự là không thể tốt hơn nữa. Ý tưởng rất tốt đẹp, căn bản cũng không có khả năng thực hiện. Không đợi Vương Khôn nói gì, Dịch Trung Hải liền bị Vương chủ nhiệm mắng một trận. Lần này một chút mặt mũi cũng không cho hắn lưu, thanh âm cũng rất lớn. Vương Khôn có thể làm chính là mở ra cửa phòng, để cho người nhiều hơn nghe được thấy được. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 730, Dịch Trung Hải lại hộp máu. Dịch Trung Hải một bộ lý luận, cùng kẻ cướp, cũng không do Vương chủ nhiệm tức giận. Vương chủ nhiệm chẳng qua là ban khu phố chủ nhiệm, kia có quyền lợi ra lệnh người khác nuôi sống một quan hệ không tốt lao thái thái. Dịch Trung Hải, ban đầu bà cụ điếc ở lại tứ hợp viện, là người xin phép. Nói phải chiếu cố kỹ lưỡng bà cụ điếc. Bà cụ điếc bản thân trợ cấp cũng không ít, ngươi nếu là không muốn chiếu cố, ngươi cứ việc nói thẳng. Không có cần thiết đem nàng đẩy cho người khác. Dù là Vương Khôn trong phòng nhiệt độ vẫn còn ở mười mấy độ, Dịch Trung Hải mồ hôi lạnh còn chưa phải dừng ra bên ngoài bốc lên. Cái tội danh này thực tại quá lớn, nếu là ngồi vững, đừng nói Vương chủ nhiệm không tha cho hắn, chính là hàng xóm láng giềng, còn có bà cụ điếc cũng không tha cho hắn. Càng quan trọng hơn là, chủ nố sau này nếu là cũng làm như vậy, xui xẻo thế nhưng là hắn. Vương Khôn thừa dịp Vương chủ nhiệm chửi mắng Dịch Trung Hải thời gian, để cho Lâu Hiểu Nga mang theo Tuyết Nhi mặc quần áo vào. Trong phòng chính là lại ấm áp, một mực mở cửa, về điểm tiết khí ấm cũng không giữ được. Dịch Trung Hải xoa xoa mồ hôi trên trán, vội vàng thanh minh cho bản thân, "Vương chủ nhiệm, ta không có đem mẹ nuôi đẩy cho người khác. Coi như bà cụ điếc không phải mẹ nuôi ta, chiếu cố lao nhân cũng là ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm." Vương chủ nhiệm không để ý hắn ngụy biện, tiếp tục nói, "Ngươi còn biết là ngươi nghĩa bất dung từ trách nhiệm a, ngươi buộc trong viện hàng xóm đem trong nhà thứ tốt cũng đưa cho bà cụ điếc, cảm thấy mình không làm sai đúng không? Trong miệng cả ngày kêu kính già yếu trẻ, ta thế nào chỉ nhìn đến ngươi buộc đại gia tốt lão, không thấy ngươi yêu hấu đâu. Nhà ai không có đứa trẻ, người lớn trong nhà khó khăn lắm mới mua một chút ăn, ngươi liền buộc bọn họ đưa cho bà cụ điếc. Đưa cho bà cụ điếc vậy thì thôi, thế nào còn phải đưa cho ngươi đồ đệ nhà. Lão nhân là ngươi mẹ nuôi, đứa trẻ là ngươi đồ đệ, tính ngược lại, ngươi cái gì cũng không đưa ra, liền lấy lòng bản thân mẹ nuôi cùng đồ đệ, đúng hay không?" Những lời này, thế nhưng là nói đến trong viện trong lòng của người ta. Rất nhiều người không nhịn được, rối rít kêu Vương chủ nhiệm nói đúng. Nhớ năm đó, cuộc sống của mọi người khó khăn như vậy, khó khăn lắm mới tìm ăn chút gì, người nhà còn không ăn một hớp đâu, liền bị Dịch Trung Hải buộc đưa cho bà cụ điếc cùng giả ra. Khi đó, đại gia có thể nghĩ biện pháp cũng muốn, cuối cùng làm cho hết cách rồi, chạy đến bên ngoài thành đào rau dại. Rau dại tặng ra ngoài, người ta ăn một chút cũng không có thừa, xoay đầu lại còn mắng bọn họ hẹp hòi. Vương chủ nhiệm một chỉ bên ngoài, "Ngươi nghe một chút, các ngươi ba cái cùng nhau nghe một chút. Đại gia đối các ngươi là cái gì cái nhìn? Cách ta đánh du kích tính khí, đã sớm đem các ngươi cho đập chết. Địa chủ lão tài cũng không có các ngươi như vậy có thể giày vò." Phụ bồi bị chửi Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý, không dám đối Vương chủ nhiệm có thành kiến, trong lòng bắt đầu hận lên Dịch Trung Hải. Năm đó khó khăn như vậy, Dịch Trung Hải dùng đạo đức bắt cóc bọn họ cũng không có biện pháp phản kháng. Khi đó, ai dám nói để cho bà cụ điếc chết đói a? Dịch Trung Hải giận đến muốn hộc máu, bị hắn cho nghẹn đi về. Hắn không thể mặc cho Vương chủ nhiệm nói như vậy đi xuống, đó là muốn hủy diệt hắn căn cơ. "Vương chủ nhiệm, ta xác thực làm có chỗ không đúng, nhưng ta cũng là tốt bụng a, ngươi nói khi đó, ta còn không có cùng mẹ nuôi nhận thân. Mẹ nuôi ở trong viện, ta hiệu triệu đại gia chiếu cố nàng có lỗi gì? Ta cũng là vì ban khu phố giải quyết khó khăn." Vương chủ nhiệm đến nơi này, trong lòng khí cũng tiêu được sắp xỉ. Nhìn một cái trong viện người ánh mắt, dường như muốn ăn Dịch Trung Hải vậy. Nàng còn lo lắng Dịch Trung Hải bị trong viện người giết chết, kỳ thực Vương chủ nhiệm suy nghĩ nhiều, trong viện người căn bản không có can đảm trả thù. Bằng không, bọn họ bị ủy khuất, đã sớm báo lên cho ban khu phố cùng đồn công an. Nói như vậy, ban khu phố còn phải cảm tạ ngươi không được. "Dịch Trung Hải, trên đường phố có chiếu cố cô quả lão nhân viện dưỡng lão. Ngươi nếu là không muốn chiếu cố bà cụ điếc, có thể trực tiếp đi ban khu phố xin phép. Ta có thể làm chủ, đem bà cụ điếc đưa đến viện dưỡng lão, tìm người đặc biệt chiếu cố nàng. Nhưng là, ta không có quyền lực buộc Vương Khôn chứa chấp bà cụ điếc, cũng tương tự không có quyền lực buộc đại gia chiếu cố bà cụ điếc. Hết thảy đều là tự nguyện. Dịch Trung Hải tuyệt đối sẽ không đồng ý đưa bà cụ điếc đi viện dưỡng lao. Bà cụ điếc không chỉ là hắn người hợp tác, hay là hắn cho trong viện lập được quy củ. Hôm nay, hắn lấy chiếu cố không được bà cụ điếc, đem bà cụ điếc đưa đến bệnh viện. Sau này, trong viện người liền có khả năng cùng hắn học, đem hắn đưa đến viện dưỡng lao. Dịch Trung Hải cũng ức hiếp đến trên đầu, Vương Khôn không thể cái gì cũng không nói. Hắn đứng dậy, "Dịch Trung Hải, ngươi cho là ngươi về điểm kia tính toán người khác cũng không rõ ràng lắm có phải hay không? Ngươi coi người khác là kẻ ngu, người khác còn đem ngươi trở thành kẻ ngu đâu. Ta đã nói rồi, ta chỉ muốn thật yên lặng sinh hoạt. Ngươi vì sao càng muốn chọc ta đâu? Ngươi nghĩ dưỡng lão, không phải có Tần Hoài Như sao? Cảm thấy Tần Hoài Như năng lực không đủ, chú nấu cái này vỏ xe phòng hờ một mực trung thành cảnh cảnh. Ngay cả ngươi tham ô Hà Đại Thanh gửi trở lại tiền, hắn cũng không truy cứu. Ngươi làm sao lại không biết đủ đâu? Ta hỏi ngươi, dưỡng lao trọng yếu nhất là cái gì?" Dịch Trung Hải hung hăng nhìn chằm chằm Vương Khôn, cắn răng hỏi, "Là cái gì? Dưỡng lao trọng yếu nhất là ngươi muốn sống đến già. Vạn nhất ngươi ngày nào đó trước hạ cát, ngươi tìm nhiều hơn nữa dưỡng lao người cũng vô dụng. Vạn nhất ngươi nếu là cắt ở đồng hoang rừng vắng, vậy thì càng xong đời. Lại trung thành dưỡng lão người cũng không tìm được thi thể của ngươi." Dịch Trung Hải trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, bị dọa sợ đến hôn mê bất tỉnh. Ở kẽ xỉu trước, chỉ kịp để lại một câu nói, "Ngươi không dám." Có dám hay không, cũng không ai biết. Nhưng Vương Khôn trong lời nói sắc khí, trong viện những người này hay là cảm nhận được. Bọn họ không biết nên không nên tin tưởng Vương Khôn vậy, lại không dám không tin. Không ai đỡ Dịch Trung Hải, mặc cho hắn té lăn trên đất. Chu Nô mới từ trong đám người chạy ra, cùng sau lưng Chu Nô chính là Tần Hoài Như. Chu Nô coi Dịch Trung Hải là cha nuôi, thấy Dịch Trung Hải té xỉu, không thể nào không ra. Chu Nô chạy tới, cũng không kịp cùng Vương Khôn đồng ý, trước tiên đem Dịch Trung Hải đỡ dậy. Tần Hoài Như thì là vì mình hình tượng, nhìn lại một chút có hay không tiện nghi có thể chiếm. Đến Vương Khôn trước cửa nhà, nhìn cũng chưa từng nhìn Dịch Trung Hải một cái, trực tiếp khóc nói, "Vương Khôn, ngươi tại sao như vậy? Một đại gia không phải là muốn cho bà cụ điếc qua tốt một chút sao? Ngươi không đồng ý liền không đồng ý, uy hiếp một đại gia làm gì? Một đại gia nếu là có mệnh hệ nào, ngươi muốn đền mạng?" Vương Khôn đã sớm nhìn ra, Dịch Trung Hải là giả bộ bất tỉnh, mới vừa rồi té xỉu thời điểm, là hướng Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, hai người bị Vương Khôn vậy dọa sợ, đồng thời lui về phía sau một bước. Lúc này mới té lăn trên đất. Thường cái gì mệnh? Có câu nói tốt, tức chết người không đền mạng. Ta liền chưa nghe nói qua tức chết người muốn đền mạng. Nhớ khi xưa Dịch Trung Hải buộc đại gia cho nhà ngươi đưa ăn, dựa vào không chính là cái này sao? Hắn để cho đại gia đem trong nhà lương thực tặng cho ngươi nhà, trong nhà ai nếu là chết đói người, chẳng lẽ còn có thể tìm nhà ngươi đền mạng sao? Dịch Trung Hải nghe được Vương Khôn vậy, cũng nhịn không được nữa, một hớp máu bầm phun ra ngoài. 3 năm khó khăn thời kỳ, trong tứ hợp viện sát thực chết đói qua người. Nguyên nhân nói với Vương Khôn vậy, trong nhà lương thực bị Dịch Trung Hải lấy đạo đức bắt cóc thủ đoạn lấy ra ngoài, làm thành cơm tập thể. Ăn nhiều nhất là giả ra, những người khác cũng liền miễn cưỡng nếm thử một chút mùi vị. Đó là khó khăn lắm mới lấy được lương thực, là cho trưởng bối trong nhà kéo dài cái mạng. Những thứ kia lương thực tiếp theo bà cụ điếc cùng người nhà họ giả mệnh, lại không có thể kéo về nhà trưởng bối mệnh. Người nhà kia sau đó muốn tìm Dịch Trung Hải liều mạng, bị 3 cái đại gia cho chấn áp. Mong muốn báo cảnh cũng hết cách rồi, lão nhân trong nhà thân thể suy yếu bị chết đói. Chuyện kia, gần như trong viện người cũng tham dự, không ai dám nói ra. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 731, công nhân khảo hạch theo Dịch Trung Hải hổ máu, chuyện chỉ có thể kết thúc một phần. Vương Khôn cảm giác chuyện không đúng, nhưng nào không hiểu nguyên nhân, cũng chỉ có thể buông tha cho dò tìm. Tiếp xuống, trong viện cuối cùng có một đoạn an tĩnh thời kỳ. Chẳng qua là không khí có chút cổ quái. Càng cổ quái chính là, Dịch Trung Hải bị tức được hổ máu, bà cụ điếc cũng không có ra mặt, chú nố cũng không có đến tìm phiền toái. Vương Khôn hỏi qua Điền Hữu Phúc, cũng không hỏi ra tới cái gì. Như vậy, Vương Khôn cũng liền bỏ qua. Ngày này, xưởng cán thép bên trong phi thường náo nhiệt. Đại gia trong miệng thảo luận đều là thăng cấp thi chuyện. Bắt đầu từ hôm nay, liên tục chừng mấy ngày, xưởng cán thép đều muốn cử hành thăng cấp thi. Thợ nguội, rèn, thợ tiện, thợ hàn các loại, phàm là phù hợp điều kiện đều có thể ghi danh tham gia. Xem những thứ kia người báo danh, Tần Hoài Như trong ánh mắt thoáng qua một tia háo hức. Thông qua thăng cấp thi là có thể bắt được tiền lương cao. Nhưng đây hết thảy cũng không có quan hệ gì với nàng. Tần Hoài Như rất hiểu kỹ thuật của mình, liền một cấp công cũng không thi nổi. Nàng bây giờ trên danh nghĩa là một cấp công, kỳ thực căn bản cũng không phải là. Cái này một cấp công danh tiếng là trong xưởng xem ở Giả Đông Húc cùng Dịch Trung Hải mặt mũi cho. Nàng cầm tiền lương cũng không phải một cấp công tiền lương. Đường đường chính chính một cấp công, tiền lương là 33,5 khối. Giả Đông Húc sau khi qua đời, giả ra ngày không dễ chịu. Dịch Trung Hải mong muốn để cho Tần Hoài Như cho hắn dưỡng lao, liền phải nghĩ biện pháp trấn an Tần Hoài Như. Chu nấu hộp cơm là một loại thủ đoạn, Tần Hoài Như tiền lương cũng là một loại thủ đoạn. Dịch Trung Hải bằng vào hắn công nhân bậc 8 mặt mũi, để cho trong xưởng đồng ý Tần Hoài Như mỗi tháng cầm 27,5 khối tiền lương, tới nuôi sống lao nhân trong nhà cùng hai tử. Bờ Di thị khó khăn hộ, là trong nhà thu nhập thấp hơn 5 đồng tiền gia đình. Tần Hoài Như cái này 27,5 khối, trung bình xuống chính là mỗi người 5,5 khối, vừa lúc vượt qua Bờ Di thị nghèo khổ tuyến. Kể từ đó, Tần Hoài Như không có biện pháp xin phép trên đường phố trợ cấp, trong tay tiền lương cũng không có biện pháp để cho trong nhà được sống cuộc sống tốt. Tần Hoài Như cũng chỉ còn lại có một con đường, đó chính là dựa vào Dịch Trung Hải. Lúc ấy Dịch Trung Hải cho giả ra bắt được cái điều kiện này thời điểm, giả ra người đều rất cao hứng. Khi đó, trong nhà hải tử nhỏ, ăn không nhiều. Cộng thêm trụ nố trợ rút, trên căn bản không cần bỏ ra tiền. Hai cái quả phụ cũng ảo tưởng Tần Hoài Như vào xưởng sau, 1 năm dựa vào một cấp, 3 năm là được cấp 3 công. Nhưng ai biết, Tần Hoài Như liền một tuần lễ cũng không tiếp tục kiên trì được. Thợ ngội kỹ thuật không có học đến tay, xinh đẹp quả phụ danh tiếng lại vang dội xưởng cán thép. 3 năm, Tần Hoài Như hay là cầm 27,5 khối tiền lương. Dịch Trung Hải nếu là không có chuyện, ngay trước công nhân bậc 8, nhất định là năm nay quan chấm thi một trong. Tần Hoài Như còn tính toán mời Dịch Trung Hải rút một tay, để cho nàng thông qua một cấp công khảo hay đâu. Thế sự vô thường, Dịch Trung Hải bây giờ không chỉ có không phải quan chấm thi, vẫn còn ở nhà cầu quét rác. Cấp thấp công khảo hạch rất đơn giản, đều là một ít kiến thức cơ bản, chỉ có chút ít khó khăn bật. Cho nên cấp thấp công khảo hạch kết quả tại chỗ là có thể đi ra, trong xưởng ba cái cao cấp công chỉ cần đồng ý là có thể thông qua. Những thứ kia thông qua vui mừng phấn khởi, kêu bằng hữu quen thuộc đi ăn mừng. Không có thông qua lại chỉ có thể tránh qua một bên không dám gặp người. Chu Minh Cường cũng ghi danh tham gia cuộc thi lần này. Từ vào xưởng công tác, Chu Minh Cường liền phi thường khắc khổ. Trong lòng hắn rất rõ ràng, công việc này hạng phi thường chân quý. Không nói khác, trong tứ hợp viện Lưu Quang Thiên cùng Diêm Giải Thành đều ở đây tìm việc làm. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý hai người làm cha ruột, cũng không có vì công việc của bọn họ tận tâm. Hắn liền may mắn nhiều, ca ca cùng chị dâu đem trong nhà toàn bộ tích góp cũng lấy ra, mua cho hắn công việc này hạng. Hắn nếu không cố gắng công tác, có lỗi với mình đại ca, cũng có lỗi với mình chị dâu. Người khác công tác thời điểm, hắn đang cố gắng công tác, người khác lúc nghỉ ngơi, hắn đang len lén tăng ca, chỉ vì sớm chuyển chính. Ở sư phó cùng đại ca khích lệ hạ, Chu Minh Cường đi lên trường thi. Cầm lên công cụ, Chu Minh Cường quên mất hết thảy, dựa theo học được kiến thức bắt đầu thao tác, rất nhanh liền hoàn thành khảo hạch nội dung. Trải qua ba vị quan chấm thi kiểm tra, nhất trí đồng ý hắn thông qua khảo hạch. Chu Minh Cường nước mắt lúc ấy liền rớt xuống. Chu Minh Huy ôm mình đệ, cười nói, đừng khóc. Khuya về nhà, để cho chị dâu ngươi nhiều mua ít thức ăn, chúng ta thật tốt ăn mừng một cái. Ngày cuối cùng khảo hạch là căn tin khảo hạch, tham gia khảo hạch cũng không có mấy người, liền trụ nố đồ đệ mập mạp cùng Mã Hoa. Trụ nố là xưởng cán thép tay nghề nấu nướng tốt nhất, cũng là duy nhất một cấp 8 đầu bếp, cái khác đầu bếp đều là cấp 9. Mã Hoa cùng mập mạp tiến xưởng cán thép thời gian là 62 năm, mới đến trụ nố gật đầu, tham gia thi. Dịch Trung Hải giảng cứu chính là dạy hết cho đệ tử thầy chết đói. Cho nên ở xưởng cán thép nhiều năm như vậy, còn lên làm công nhân bậc 8, dưới tay cũng không có mấy cái có thể dùng đồ đệ. Chu Nô rất được Dịch Trung Hải ảnh hưởng, đối cái này rất chú ý. Hắn giảng cứu chính là đầu bếp giới quy củ cũ, 3 năm học đồ 2 năm hiệu lực. Mập mạp cùng Mã Hoa là 62 năm tới xưởng cán thép, đến năm nay vừa đúng 3 năm. 3 năm nay bên trong, luyện tập phần lớn đều là kiến thức cơ bản, nhiều nhất bất quá là sao điểm nồi canh tập cầm. Chân chính bản lãnh, Chu Nô còn chưa bắt đầu dạy. Chu Nô nghĩ chính là, chờ 2 năm hiệu lực qua rồi thôi sau sẽ dạy. Cũng may Mã Hoa cùng Mập mạp tham gia thi độ khó không cao, khảo hạch nội dung cũng là cơm tập thể. Hai người làm cơm tập thể cũng có một đoạn thời gian, quan chấm thi không có làm khó bọn họ, để bọn hắn thông qua. Nghe được sau khi thông qua, hai người đều rất cao hứng, chạy đến trụ nố trước mặt báo tin mừng. Trụ nố vốn là phải làm quan chấm thi, xét thấy hắn ở xử phạt kỳ, bây giờ còn là phụ bếp, không có tư cách làm quan chấm thi, trong lòng rất mất hứng. Nghe được hai người thông qua tin tức, một chút phản ứng cũng không có. Cút cút cút, không phải là cấp 9 đầu bếp sao? Có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Hai người giống như bị tạt một chậu nước lạnh, đứng ở nơi đó không dám nói lời nào. Lưu Lam vừa đúng nhìn thấy màn này, đi tới nói, được rồi a, Chu Nố, chính ngươi làm phụ bếp, là ngươi bằng bản lãnh kiếm tới, theo chân bọn họ có quan hệ gì? Ngươi hướng bọn họ phát cái gì lửa? Hai người các ngươi ngu ngốc cũng đúng, nguyên lai các ngươi cùng Chu Nố vậy đều là phụ bếp. Bây giờ các ngươi thành cấp 9 đầu bếp, hắn hay là phụ bếp? Trên mặt vốn là không nhịn được, các ngươi còn tới trước mặt hắn tới khoe khoang. Mập mạp cùng Mã Hoa lúc này mới ý thức được vấn đề. Chu Nố phi thường không vui, cái gì gọi là ta bằng bản lãnh kiếm? Ta nếu không phải là bị người hãm hại, sẽ phải chịu nghiêm trọng như vậy trừng phạt sao? Mập mạp đầu góc chuyển nhanh, lập tức liền nói, sư phó, ngươi trong lòng ta vĩnh viễn là chúng ta xưởng lợi hại nhất đầu bếp. Ta tin tưởng, trong xưởng lãnh đạo rất nhanh chỉ biết lần nữa làm đầu bếp. Mã Hoa cũng nói theo, kia là đương nhiên. Không có ta sư phó, trong xưởng tiểu táo làm sao bây giờ? Mắt thấy đến cuối năm, trong xưởng tiểu táo nhiều, xưởng lãnh đạo đều yêu cầu sư phó. Chu Nỗ lập tức đáp ý, có nghe hay không? Lưu Lam, ta cho ngươi biết, ta muốn không thích làm, mời thêm mấy ngày giả. Trong xưởng lãnh đạo nhất định sẽ gấp đến độ thượng hỏa. Lưu Lam lần này không có phản bác Chu Nỗ, bởi vì hắn nói là sự thật. Đến cuối năm, trong xưởng lãnh đạo không chỉ có muốn chiêu đãi thượng cấp lãnh đạo, còn muốn chiêu đãi những thứ kia tay cầm vật liệu lãnh đạo. Toàn bộ xưởng cán thép, cuối năm có thể phát cái gì phúc lợi, tất cả đều muốn nhìn trong xưởng lãnh đạo có thể lấy được thứ gì. Mong muốn lấy được thứ tốt, Chu Nỗ tay nghề nấu nướng cũng là xưởng cán thép một hạng ưu thế. Lưu Lam cũng biết, Lý Hoài Đức gần đây ngày ngày cùng nhà máy chế biến thịt, bột mì xưởng lãnh đạo gọi điện thoại, thương lượng vật liệu cùng ứng chuyện. Chu Nỗ lúc này thật đúng là không thể đắc tội. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 732. Vũ Lị hai vợ chồng tính toán trong xưởng đồng ý công bố khảo hạch kết quả, những thứ kêu cao cấp công là thông qua lớn kèn phát thanh, phát sóng liên tục 3 lần. Vì khích lệ trong xưởng công nhân, cố gắng công tác. Chỉ là làm xưởng lãnh đạo đáng tiếc chính là, năm nay không có thăng cấp công nhân bậc 8 người, cũng chỉ có một khảo hạch trở thành cấp 7 công, cấp 6 công ngược lại không tệ, có 10 người thăng cấp thành công. Trong xưởng coi trọng nhất hay là những thứ này cao cấp công, những người này đại biểu trong xưởng thực lực. Những thứ kia thông qua cấp thấp công thi, tất cả đều dùng giấy đỏ viết lên tên, dính vào tuyên truyền của trong. Rất nhiều rõ ràng biết mình thông qua khảo hạch người, hay là chen ở trong đám người tìm tên của mình. Tìm được người, sẽ phát ra một tiếng hưng phấn gào thét. Chu Minh Cường cũng ở trong đám người, tìm tới chính mình tên, lần này mới cuối cùng là thực tế. Tiếp theo hắn trở về phân xưởng, hướng sư phó của mình cùng đại ca báo tin mừng, cái khác thông qua người, cũng rồi rít trở lại báo tin mừng. Tiếp theo chính là thương lượng tới chỗ nào ăn mừng chuyện, kỳ thực không cần thương lượng, bên ngoài ăn cơm đòi tiền một phiếu, cuộc sống của mọi người cũng không tốt qua. hoặc là về nhà ăn mừng, hoặc là chính là đi chung quanh những thứ kia quán cơm nhỏ. Đại đa số người đều là lựa chọn ở nhà ăn mừng. Chu gia hai huynh đệ thương lượng một chút, cuối cùng quyết định ở nhà ăn mừng. Vì chuẩn bị những thứ này, Chu Minh Huy trước hạn tìm được Vương Khôn, mời Vương Khôn hỗ trợ mua chút thịt. Vương Khôn không có cự tuyệt, đáp ứng làm 3 cân thịt, lại giúp làm 2 cân xương sườn. Đừng xem những thứ đồ này không nhiều, mong muốn duy nhất một lần lấy được những thứ này, Chu Minh Huy chỉ có thể đi chợ đen tìm vận may. Rất nhanh trong viện người cũng đều biết tin tức này, đại gia rối rít đối Chu gia lộ ra thần sắc hâm mộ. Gần đây 2 năm qua, trong viện tìm được việc làm người tuổi trẻ, cũng chỉ có Chu Minh Cường một. Nghe được mới nửa năm, Chu Minh Cường liền thông qua khảo hạch, rối rít lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trong đó Diêm Giải Thành cùng Vu Lệ trong ánh mắt ao ước nhiều nhất. Ban đầu kết hôn trước, Diêm gia thế nhưng là bảo đảm qua, sau khi kết hôn, rất nhanh là có thể cho Diêm Giải Thành tìm được việc làm. Cái này cũng hơn nửa năm, Diêm Giải Thành còn trên đường phố làm việc vặt. Mỗi tháng kiếm tiền, trừ đi đóng tiền ăn uống cùng tiền thuê, liền không có còn lại mấy cái. Vu Lệ thở dài, Diêm Giải Thành, công việc của ngươi lúc nào có thể tìm xong? Nhìn một chút Minh Cường, nhanh như vậy đều được chính thức làm việc. Diêm Giải Thành có chút chột dạ, Lily, ngươi đừng có gấp, há ba ta đã ở cho ta nghĩ biện pháp. Ngươi cũng biết, chúng ta trong viện gần đây chuyện xảy ra quá nhiều. Văn Minh Tứ Hợp Viện danh xưng còn bị làm rơi, khó tìm việc. Vu Lệ quay đầu nhìn hắn, ngươi là có ý gì? Hoán Vương Khôn làm rơi Văn Minh Tứ Hợp Viện danh xưng, muốn cho hắn đổi một mình ngươi công tác. Có ý nghĩ này, nhưng là không dám nói ra. Trong viện bây giờ ai dám chọc Vương Khôn, không thấy gần đây khoảng thời gian này, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như cũng tiêu đình sao? Diêm Giải Thành cẩn thận hướng bên ngoài nhìn một cái, ngươi chớ nói lung tung. Vương Khôn đang ở trong sân, để cho hắn nghe được, chúng ta chịu không nổi. Vu Lệ xem quỷ nhát gan vậy Diêm Giải Thành, thật sự là khí muốn chết, ta muốn biết ngươi hình dáng này, ban đầu cũng không nên gả cho ngươi. Các ngươi nhà buộc ta đi lấy lòng Vương Khôn, ta bên này vừa mới có chút tiến triển đâu, lại để cho ta trong viện Vương Khôn. Nói là có thể mời bà cụ điếc làm việc, công tác đâu. Diêm Giải Thành lấy lòng tựa như nói, điều này cũng không thể trách ta, ai biết bà cụ điếc sẽ cùng chúng ta chơi xấu, vật thu hoàn thành không cho chúng ta làm việc. Kể lại cái này, Diêm Giải Thành chính là đầy bụng tức giận. Vì cầu bà cụ điếc giúp một tay tìm việc làm, hắn bị Diêm phụ quý lừa tiền. Diêm phụ quý dùng câu tới cá đi lấy lòng bà cụ điếc. Cái này nếu là tìm được công tác, hắn cũng nhận. Kết quả cái gì cũng không tìm được, tiền còn nếu không trở lại. Thấy Vu Lệ không lên tiếng, Diêm Giải Thành liền nói, Vương Khôn bây giờ là bảo vệ khoa trưởng khoa, nếu là hắn có thể giúp đỡ tìm việc làm liền tốt. Cho dù là tiến bảo vệ khoa đâu. Vu Lệ trực tiếp liếc mắt, ngươi nghĩ gì thế? Ngươi cảm thấy bằng chúng ta cùng Vương Khôn quan hệ, hắn có thể tìm việc làm cho ngươi sao? Diêm Giải Thành bất đắc dĩ lắc đầu, đừng nói tìm việc làm chuyện lớn như vậy, chính là bình thường một chút chuyện nhỏ, cũng đừng nghĩ tùy tiện chiếm tiện nghi của Vương Khôn. Nguyên lai Hứa Đại Mậu còn có thể đi theo chiếm tiện nghi, từ cùng Lâu Hiểu Nga ly hôn, cũng không chiếm được lợi lộc gì. Hắn chỉ có thể hâm mộ nhìn về phía Điền Hữu Phúc kia ba nhà, từ Vương Khôn sau khi đến, người ta ngày càng tốt. Mặc dù không sánh bằng Vương Khôn, cũng là thường thường ăn thứ tốt. Đúng rồi, Vũ Lệ, có thể hay không mời Hải Đường giúp đỡ hỏi một chút? Hải Đường chính là cái phát thanh viên, hỏi nàng có ích lợi gì? Diêm Giải Thành ngồi vào Vu Lệ bên người, vừa cười vừa nói, Hải Đường là phát thanh viên không giả, nhưng Hải Đường cái đó đối tượng không đơn giản. Hắn cũng có thể làm cho Hải Đường làm phát thanh viên, giới thiệu cho ta cái công tác không phải dễ như trở bàn tay sao? Vu Lệ con ngươi đi theo liền bằng go, tiếp theo liền một trí. Vu Hải Đường ban đầu tìm việc làm thời điểm, nàng còn chưa kết hôn, đối công việc kia lai lịch rất rõ ràng. Ngươi cũng đừng nghĩ, Dương Vi Dân chẳng qua là Dương xưởng trưởng bà con xa, có thể lái được một lần miệng cũng không tệ rồi. Càng quan trọng hơn là, Hải Đường đến bây giờ cũng không có cùng hắn kết hôn. Người ta lại không đốc, làm sao có thể trả lại cho chúng ta tìm việc làm? Liền xem như có thể tìm việc làm, vậy cũng muốn Hải Đường trước cùng người ta kết hôn lại nói. Kia mau để cho Hải Đường gả cho Dương Vi Dân a. Ngươi đi nói với Hải Đường đi. Diêm Giải Thành cười hắc hắc, vội vàng cự tuyệt. Vu Hải Đường tính khí so Vu Lệ còn lợi hại hơn, mỗi lần đi mẹ vợ nhà, Diêm Giải Thành sợ nhất chính là thấy Vu Hải Đường. Để cho hắn khuyên Vu Hải Đường lấy chồng, Vu Hải Đường còn không ăn hắn. Cha vợ của ta, mẹ vợ cũng hết cách rồi, ta có thể có biện pháp gì? Vu Lệ đối Vu Hải Đường cũng là rất nhức đầu, người khác xem mắt, chỉ muốn gặp mặt cảm thấy thích hợp, rất nhanh liền kết hôn. Vu Hải Đường lại hay, cái này cũng đã gần một năm, còn chưa có kết hôn tin tức. Hai vợ chồng ở chỗ này thương lượng chuyện công việc, Diêm Phụ Quý lại ở bên ngoài suy nghĩ như thế nào mới có thể chiếm tiện nghi. Chu Minh Huy xách theo một con gà đi vào, liền bị Diêm Phụ Quý chặn lại, Minh Huy, nghe nói Minh Cường thành một cấp công. Chu Minh Huy vừa cười vừa nói, không sai. Diêm Phụ Quý khô khốc nói mấy câu lời chúc mừng, quay đầu liền nói, đây chính là chuyện vui lớn. Chúng ta viện quy củ, nhà ai có chuyện vui, đều muốn mời mọi người ăn bữa cơm. Các ngươi nhà tính toán vào lúc nào làm? Chu Minh Huy nụ cười trên mặt biến mất. Biết Diêm Phụ Quý cản cửa không có ý tốt, không nghĩ tới chính là không ngờ dùng một chiêu này. Hắn điên rồi mới có thể mời toàn viện người ăn cơm. Tam đại gia, vẫn là thôi đi. Nhà chúng ta nhưng mời không nổi nhiều người như vậy. Minh Cường đi mời sư phó hắn cùng mấy cái sư mình. Chờ bọn họ tới, chúng ta đơn giản ăn chút là được. Suy nghĩ một chút, Chu Minh Huy còn nói, Tam đại gia nếu là không ngại, một hồi liền cùng nhau tới đây đi. Diêm Phụ Quý lúc này mới bỏ qua cho hắn. Vốn là không muốn mời Diêm Phụ Quý, nhưng là không có biện pháp. Không để cho Diêm Phụ Quý chiếm tiện nghi, Diêm Phụ Quý khẳng định đi tìm Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung. Hắn cũng không bản lãnh đồng thời đối phó ba cái đại gia. Lần này cũng không thể cùng lần trước vậy, cầm dao phay cùng người khác liều mạng. Thoát khỏi Diêm Phụ Quý dây dưa, Chu Minh Huy liền tiến Vương Khôn nhà, cầm lên mời Vương Khôn mua thịt heo. sợ Vương Khôn có thành kiến, liền trước hạn đem mời Diêm Phụ Quý chuyện nói ra. Vương Khôn nhắc nhở hắn, ngươi mời Diêm Phụ Quý, kia dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung đâu? Chu Minh Huy suy nghĩ một chút liền hiểu Vương Khôn ý tứ. Ba người chỉ mời Diêm Phụ Quý, mà đắc tội với ngoài ra hai cái. Nhưng trong lòng hắn thực tại không muốn mời dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 733, mời khách không muốn mời Lưu Hải Trung nguyên nhân rất đơn giản, Chu Minh Cường sư phó cùng Lưu Hải Trung có chút mâu thuẫn nhỏ. Căn nguyên chính là Lưu Hải Trung kia quan mê tính tình. Mâu thuẫn không lớn, nhưng thực tại không thích hợp mời Lưu Hải Trung. Không mời dịch Trung Hải nguyên nhân liền càng đơn giản hơn. Dịch Trung Hải sau lưng không phải một người. Mời dịch Trung Hải, sẽ phải chiếu cố bà cụ Điếp, chiếu cố bà cụ Điếp, cũng đừng nghĩ xót xuống Tần Hoài như một nhà. Tần Hoài như một nhà cái gì tính tình, Chu Minh Huy rất rõ ràng. Cuối cùng chỉ đành cười khổ một cái, ta vốn không muốn làm cho Tam đại gia dây dưa tiếp, không nghĩ tới sẽ còn chọc cái phiền toái này. Được rồi, phiền toái thì phiền toái đi, dù sao cũng so tìm cho mình không thoải mái tốt hơn. Đối với lần này, Vương Khôn cũng không có gì biện pháp tốt. Biện pháp tốt nhất chính là một cũng không mời. Nhưng hiển nhiên là không thể nào. Người ta làm sư phụ thật tốt dạy dỗ Chu Minh Cường, cũng không thể liền bữa cơm cũng không xin mời. Trong viện các nơi cũng đang thảo luận Chu Minh Cường thi qua chuyện, đồng thời thảo luận còn có Chu gia mời khách chuyện. Không nói mọi người thấy Chu Minh Huy cầm một con gà trở lại, chính là cái đó cũng không có cầm, đại gia cũng có thể đoán được. Có trong lòng người mong đợi Chu gia mời khách, làm bộ ở nhà chờ, có người biết Chu gia căn bản không thể nào mời nhiều người như vậy, thở dài, thành thành thật thật nấu cơm. Chu Minh Huy về đến nhà, liền đem mình làm chuyện sai lầm nói ra. Tô Thiên Linh liền nói, không có sao. Ngược lại nhà chúng ta cùng quan hệ của bọn họ cũng không tốt, lần trước cầm dao phay trận nhà bọn họ cửa thời điểm, quan hệ coi như đoạn mất. Nếu không phải Vương Khôn ở phía trước chống đỡ, bọn họ đã sớm trả thù chúng ta. Chu Minh Huy suy nghĩ một chút cũng đúng, không còn xoắn xuýt cái này, hài từ đâu? Ta mời Tiền Đại Nương giúp đỡ thấy. Nhà ta lần này mời khách, các ngươi khẳng định phải ở nhà uống rượu, chúng ta những nữ nhân này cùng hài tử đi ngay Vương Khôn nhà, gia đình hắn ấm áp. Tốt, ta đi nói với Vương Khôn. Không cần, ta đã nói với Hiểu Nga. Chu Minh Huy do dự một chút, nhỏ giọng nói, Vương Khôn cùng Lâu Hiểu Nga rốt cuộc quan hệ thế nào? Lâu Hiểu Nga ly hôn, tại sao không trở về nhà? Bọn họ có thể hay không? Tô Thiên Linh liếc hắn một cái, đoán cái gì? Bọn họ chuyện, chúng ta tốt nhất đừng để ý. Chu Minh Huy cũng sẽ không nói cái gì nữa, bắt đầu thu thập nhà. Lưu Hải Trung trở lại tứ hợp viện, rất không đúng dịp, đụng phải Chu Minh Cường mang theo người trở lại. Lưu đại gia, tan việc. Lưu Hải Trung thấy được Chu Minh Cường sư phó, sửng sốt một chút, Minh Cường, các ngươi đây là? Chu Minh Cường không có dấu dếm, ta đây không phải là thi lên một cấp công sao? Đặc biệt mời sư phó ta tới. Lưu Hải Trung trên mặt có chút khó coi, không nói gì liền tiến trong viện. Chu Minh Cường sư phó liền nói, chúng ta cũng vào đi thôi. Nhắc tới, ta vẫn là lần đầu tiên đến nhà ngươi. Minh Cường, Lưu Hải Trung sau này nếu là ước hiếp ngươi, ngươi liền nói với ta. Biết sư phó. Mấy người tiến tứ hợp viện, Diêm Phụ Quý liền đi tới, trong miệng nói lời chúc mừng, đi theo đi ngay chú ra. Lưu Hải Trung mặt đen lại về đến nhà, bị dọa sợ đến Lưu Quang Tiên cùng Lưu Quang Phúc cũng muốn chạy đi. Nhị đại mụ cảm giác không đúng, liền hỏi, thế nào? Ai lại chọc ngươi tức giận? Lưu Hải Trung hừ một tiếng, còn có thể là ai? Tiền viện Chu gia. Ta không nghĩ tới, Chu Minh Cường lệ sư phó lại là Lộ Khánh Lâm. Tiểu tử kia thi đậu một cấp công, đặc biệt mời hắn tới dùng cơm. Nhị đại mụ trong lòng biết Lưu Hải Trung cùng Lộ Khánh Lâm ân oán, cảm thấy không lớn, Minh Cường thi đậu một cấp công, dĩ nhiên muốn mời sư phó hắn ăn cơm. Đúng, hắn có phải hay không mời ngươi, ngươi cự tuyệt. Lưu Hải Trung càng thêm tức giận, mời cái gì mời, vừa rồi tại cửa thấy được ta. Căn bản là không có nói chuyện này. Nhị đại mụ không nhịn được liền nói, đây cũng quá không đúng. Đè xuống chúng ta viện quy củ, nhà ai có chuyện vui đều muốn mời trong viện người ăn cơm. Chính là không mời toàn bộ người, cũng nên mời các ngươi ba cái đại gia. Lưu Quang Thiên lòng nói, các ngươi cũng để người ta cô lập, người ta dựa vào cái gì mời các ngươi? A lúc này nghe Chu Minh Cường chuyện, trong lòng của hắn cũng bắt đầu không thoải mái. Hai người tuổi tác sắp xỉ, Chu Minh Cường cũng có công việc, hắn lại cái gì cũng không có. Lưu Hải Trung lúc này nhớ tới hai đứa con trai, hung hăng lườm bọn họ một cái, còn chưa phải là hai cái đồ vô dụng, liền cái công tác cũng không tìm tới. Lưu Quang Thiên liền nói, cha, bây giờ tìm công tác không lấy tiền, a nếu không ngươi cho ta mấy trăm đồng tiền, ta ra đi tìm một chút đường dây. Lưu Hải Trung vỗ bàn một cái, giận dữ hét, Lan, ta không có tiền, mong muốn tiền bản thân kiếm đi. Cha, ngươi vì ta đại ca kết hôn cũng có thể đem trong nhà tích góp móc sạch, làm sao lại không thể giúp ta tìm công tác, ta kiếm được tiền trả lại ngươi còn không được sao? Lưu Hải Trung sẽ phải rút ra thắt lưng ra, bị dọa sợ đến Lưu Quang Thiên không dám nói nữa. Dịch Trung Hải về đến nhà, giống vậy tức giận phi thường. Nghe được Chu Minh Cường thông qua một cấp công thời điểm, hắn cũng nhớ tới chuyện cũ. Nhớ năm đó Chu Minh Huy mấy người lục tục tiến xưởng cán thép, cũng muốn lệ hắn cái này cao cấp công vi sư. Khi đó, hắn toàn bộ tinh lực đều ở đây giả đông húc trên thần, căn bản là không có tâm tình để ý tới người khác. Cuối cùng mấy người cũng không có học thợ nguội, đến thợ hàn phân xưởng. Mấy nhà người ở trong viện rất kín tiếng, Dịch Trung Hải rất ít để ý tới bọn họ. Chờ lần nữa coi trọng bọn họ thời điểm, chính là Vương Khôn sau khi đến. Hắn lúc này mới phát hiện, ba nhà người cũng thật lợi hại, mấy người đều được cấp ba công. Nói thật, Dịch Trung Hải trong lòng rất hối hận. Ban đầu nếu là đối giả đông húc hơi để ý một chút, hắn cũng sẽ không trầm mê đánh bạc, cuối cùng lộc mạng. Quay đầu Dịch Trung Hải lại nghĩ, hắn như vậy đối giả đông húc, cũng là rèn luyện giả đông húc yếu tâm. Không phải giả ra sinh hoạt điều kiện tốt, liền không cần hắn. Một bác gái trong lòng biết, Dịch Trung Hải sẽ tức giận phi thường, thấy hắn về nhà, cũng không dám nói quá nhiều. Yên lặng làm xong cơm, mới chào hỏi Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải phục hồi tinh thần lại, hỏi, Chu gia không có tới mời ta sao? Một bác gái sửng sốt một chút, mới nói, không có. Lời thưa thái, nàng cũng không dám nói. Cũng không thể nói cho Dịch Trung Hải, Chu gia mời Diêm Phụ Quý, không có mời hắn cùng Lưu Hải Trung đi. Dịch Trung Hải hung hăng vỗ bàn một cái, bọn họ cũng không có mời mẹ nuôi sao? Một bác gái lại gật đầu một cái. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ thở dài, trong lòng cảm giác rất thê lương. Từ Vương Khôn ngày đó nói những lời đó, hắn cũng cảm giác trong viện người nhìn ánh mắt của hắn không đúng. Hắn biết rõ, đại gia liền nghĩ tới chuyện lúc trước. Nếu là hắn biết lần đó sẽ chết đói người, hắn thật sẽ không làm như vậy. Lúc ấy đại gia cũng chưa ăn, hắn cũng là có ý tốt, hy vọng trong viện người cũng sống tiếp. Tiến hành một phen tự mình an ủi sau, Dịch Trung Hải mới nói, được rồi, cho mẹ nuôi đưa cơm đi qua đi. Đừng để cho nàng đến đây, người thấy tiền viện mùi thơm, lại sẽ làm ầm ĩ. Giả Trương Thị ở trong phòng buộc Tần Hoài như đi ra cửa mở thịt, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, không thấy hải tử cũng đói bụng lắm. Chu gia mời khách, dựa vào cái gì không mời nhà chúng ta? Ngươi cầm chén đi một điểm. Tần Hoài như do dự nửa ngày, hay là quyết định không đi. Dịch Trung Hải không có từ lần trước đả kích trong đi ra, lúc này gây chuyện, Dịch Trung Hải không có biện pháp giúp các nàng nhà giải quyết. Mẹ, ngươi cũng đừng nghĩ. Vương Khôn lần trước Chu gia cầm đao tìm người liều mạng sao? Nhà hắn bây giờ nhiều như vậy người ngoài, ngươi muốn cho nhà chúng ta mất mặt ném đi ra bên ngoài sao? Giả Trương Thị không cam lòng, lại không có biện pháp, chỉ có thể trốn ở trong phòng chửi mắng Chu gia. Đây hết thảy, tiền viện người cũng không biết, tâm tình của mọi người cũng rất tốt. Làm nhân vật chính Chu Minh Cường, càng là lấy được đại gia khen ngợi. Trên bàn cơm vừa mới bắt đầu không bao lâu, Hứa Đại Mậu xách theo vật đến đây. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Chu gia liền cũng lưu lại Hứa Đại Mậu. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 734, Lưu Quang Thiên mua công tác cùng Lâu Hiểu Nga ly hôn sau, Hứa Đại Mậu ở trong viện tình cảnh một cái liền lúng túng. Hắn cùng trong viện người quan hệ không tốt, trung viện cùng hậu viện người không để ý hắn. Tiên viện những thứ này cùng hắn giao tập cũng không nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui, Hứa Đại Mậu cảm thấy nghĩ ở trong viện lẫn vào, vẫn là phải cùng Vương Khôn một nhóm giữ gìn mối quan hệ. Hắn chỉ bằng lấy trước kia điểm quan hệ, thường tham dự tiền viện chuyện. Điền Hữu Phúc mấy nhà cũng không tốt nhằm vào Hứa Đại Mậu, liền giữ vững cho phép trước vậy. Vương Khôn bên này cũng không có cùng Hứa Đại Mậu hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, chẳng qua là không ngay trước mặt Lâu Hiểu Nga cùng hắn lui tới. Lâu Hiểu Nga biết những thứ này, coi như không biết. Lần này ăn mừng cũng giống vậy, Hứa Đại Mậu thấy nữ nhân cùng hài tử đều ở đây Vương Khôn trong phòng ăn cơm, đi ngay chủ ra. Nhân ngày mai còn phải đi làm, đại gia uống sắp xỉ, cũng liền tan cuộc. Không quá hai ngày, Lưu Quang Thiên lặng lẽ tìm được Vương Khôn, mở miệng liền nói lên vay tiền, số lượng còn không nhỏ. Quang Thiên, không phải ta không cho ngươi mượn. Trong tay ta thật không có 400 đồng tiền. Lưu Quang Thiên có chút không tin, Khôn ca, không nói gạt ngươi, ta vay tiền thật có hiệu quả. Ta đã nghe ngóng kỹ càng, khu phố chúng ta bên trên xưởng cơ giới có người ra tay công tác hạng. Chỉ cần có 400 đồng tiền, ta là có thể mua được công việc kia. Chúng ta trong viện đều biết nhà ngươi ăn ngon. Chỉ cần ngươi cho ta mượn tiền, ta sau này nhất định còn cho ngươi. Chuyện ngược lại chính sự, lẽ ra cho hắn mượn cũng không sao. Nhưng là, bọn họ cũng không phải là không bỏ ra nổi, Vương Khôn thật không cần thiết xen vào việc của người khác. Ngươi biết nhà ta ăn ngon, nhà ta ăn những thứ kia cũng không tiêu tiền sao? Tiền của ta cũng tiêu vào ăn được, thật không có nhiều như vậy. 400 đồng tiền, không coi là nhiều, nhà ngươi nên có thể cầm được ra đi. Lưu Quang Thiên thở dài, liền đem Chu gia ngày đó mời khách thời điểm chuyện nói, ta muốn tìm ba ta muốn, ngươi cũng nghe thấy, hắn trực tiếp để cho ta lăn. Ta có thể làm sao? Khôn ca, lần này cơ hội thật rất trọng yếu, ngươi nhất định giúp ta. Ngươi cùng Điền gia quan hệ không phải được không? Có thể hay không giúp ta một điểm, chờ ta kiếm được tiền, ta nhất định còn. Vương Khôn không có đáp ứng. Điền Hữu Phúc mấy nhà có tiền, đó là người ta mình sự tình tình. Hắn cùng Điền Hữu Phúc quan hệ khá hơn nữa, cũng không thể ra mặt. Lưu Hải Trung như vậy tính cách, Điền gia thật muốn đem tiền cho mượn Lưu Quang Thiên, rất có thể mà đắc tội với Lưu Hải Trung. Ngươi đừng chỉ suy nghĩ mượn tiền của người khác. Nhà ngươi rõ ràng có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, ai nghe cũng không muốn cho ngươi mượn a. Lưu Quang Thiên cười khổ một cái, Khôn ca, ngươi nói không sai. Người khác cũng là nói như vậy. Thế nhưng là, ta không có biện pháp từ ba ta nơi đó muốn đi ra tiền. Ở nhà chúng ta đại ca chính là bảo. Ta cùng Quang Phúc chính là căn cỏ, một đồng tiền không đáng giá. Vì ta đại ca kết hôn, ba mẹ ta lấy ra nửa đời tích góp. Đến phiên ta căn Quang Phúc, chỉ có thể tự mưu được ra. Lưu ra cái tình huống này, ai cũng không sửa đổi được. Nhưng là để cho Lưu Hải Trung lấy tiền, chuyện này cũng không tính rất khó. Lưu Hải Trung là quan mê, bất kỳ có thể chơi bi phòng, bày dáng vẻ cơ hội cũng sẽ không bỏ qua, từ một điểm này tới tay, cũng rất dễ dàng. Vương Khôn tỏ ý Lưu Quang Thiên tới, đem mình nghĩ tới biện pháp nói cho hắn. Lưu Quang Thiên có chút không xác định mà hỏi, Khôn ca, như vậy thật được không? Thế nào không được? Ngươi ấn ta nói, ba ngươi có mặt mũi, có thể không giúp ngươi đem công tác thu vào tay sao? Ngược lại không có biện pháp khác, Lưu Quang Thiên liền quyết định dựa theo Vương Khôn nói đi thử một chút. Chờ Lưu Quang Thiên đi, Lâu Hiểu Nga mới từ Tuyết Nhi nhà bên trong đi ra tới, ngươi cái chủ ý này thật không tệ. Nhị đại gia bảo đảm sẽ mắc lửa. Vương Khôn liền nói, cái gì gọi là trùng kế? Hắn cho Lưu Quang Thiên nghĩ biện pháp làm cái công tác, không phải nên sao? Có lúc ta là thật không hiểu, Dịch Trung Hải ba người rốt cuộc nghĩ như thế nào? Một cả ngày suy nghĩ để cho người khác cho hắn dưỡng lao, cái gì cũng không muốn bỏ ra, một đầu đem rời nhà ra đi đại nhi tử làm bảo, còn dư lại hai đứa con trai đơn giản chính là dư thừa, Diêm Phụ Quý càng quá đáng, hướng nhi tử muốn tiền ăn uống cùng tiền thuê. Trừ Dịch Trung Hải không có nhi tử, làm cái kẻ ngu dưỡng lão, cái khác hai cái có nhi tử còn không bằng không có nhi tử. Lâu Hiểu Nga cười ha hả, ngươi không phải nói chủ nố chẳng qua là vỏ xe phòng hở, Tần Hoài Như mới là Dịch Trung Hải dưỡng lao đối tượng sao? Dịch Trung Hải nghĩ coi chủ nố là vỏ xe phòng hở, nào đâu biết không có chủ nố, hắn căn bản là không có biện pháp dưỡng lao. Trông cậy vào Tần Hoài Như cái này ma cà rồng, còn không bằng đi viện dưỡng lao đâu. Hậu viện, Lưu Quang Thiên tìm được Lưu Hải Trung, cha, ta đánh nghe được có người muốn bán công tác. Người giúp ta mua lại chứ sao? Mua lại, ta thì có công tác. Lưu Hải Trung trên mặt lộ ra thần sắc hoài nghi, ta không có tiền, ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Hắn cũng không có biện pháp lấy được công tác hạng, Lưu Quang Thiên làm sao có thể lấy được? Lưu Hải Trung cảm thấy Lưu Quang Thiên là lừa hắn. Lưu Quang Thiên cứ dựa theo Vương Khôn giao phó nói, cha, ta không có nói láo. Lần này là thật. Ta tìm công tác đang ở khu phố chúng ta bên trên xưởng cơ giới. Một người trong đó người muốn bán công tác hạng. Cha, ngươi chỉ phải giúp ta bỏ tiền, chờ ta kiếm tiền lương nhất định thật tốt hiếu kính ngươi. Ta còn có thể đối ngoại nói công việc này là ngươi giúp ta tìm. Lưu Hải Trung nhất thời không có phản ứng kịp, mắng, tên tiểu tử thối nhà ngươi, chạy tới gạt tiền của ta đúng không? Lưu Quang Thiên sợ bị đánh, vội vàng giải thích, không phải. Ngươi hãy nghe ta nói hết. Chúng ta trong huyện cần công tác không ít người. Trừ Chu gia tiêu tiền mua một, liền một đại gia cũng không lấy được. Ngươi nếu có thể giúp ta tìm công tác, không phải chứng minh năng lực của ngươi so một đại gia mạnh sao? Lưu Hải Trung khác không để trong lòng, hắn liền nhớ kỹ một câu, năng lực so một đại gia mạnh. Lưu Hải Trung đời này nguyện vọng không nhiều, làm quan, mạnh hơn Dịch Trung Hải là hắn nửa đời trước mơ ước lớn nhất. Đáng tiếc, cái này hai giấc mơ một mực không có cơ hội thực hiện. Nghe Lưu Quang Thiên giải thích, hắn liền động lòng, ngươi nói là sự thật, không phải cố ý gạt tiền của ta. Lưu Quang Thiên vừa nghe Lưu Hải Trung giọng điệu, đã cảm thấy có hy vọng. Lập tức liền vỗ ngực bảo đảm nói, ta chính là nghĩ lừa gạt ngươi tiền, cũng không dám muốn hơn mấy trăm á, ngươi muốn không tin, có thể cùng ta cùng đi. Xưởng cơ giới mặc dù so xưởng cán thép kém xa, nhưng cũng là một công việc không phải. Lưu Hải Trung vừa nghe, cảm thấy có lý, liền nói, chỉ cần là thật, ta liền đáp ứng. Ngày mai để ngươi mẹ lấy tiền, ngươi mang theo ta đi công việc. Lưu Quang Thiên mừng lớn, cười nói, quá tốt rồi. Cha, ngươi có thể hay không cho ta ba khối tiền, ta đi mời người nhà ăn bữa cơm, để cho hắn đem công tác lưu lại cho ta. Ba khối tiền không nhiều, Lưu Hải Trung cũng không có so đo quá nhiều, tiện tay liền cho Lưu Quang Thiên. Còn đặc biệt giao phó, không thể lừa hắn. Lưu Quang Thiên cầm tiền đến Vương Khôn trong nhà, đặc biệt thỉnh cầu Vương Khôn không nên đem hắn chuyện mượn tiền nói ra. Vương Khôn lúc ấy không để ý, liền đáp ứng. Sau đó, hắn mới biết, Lưu Quang Thiên người này liên hiệp người khác hố Lưu Hải Trung một lần. Lưu Quang Thiên tìm việc làm là thật, ngày thứ hai Lưu Hải Trung mang theo hắn liền làm xong thủ tục. Tiếp theo trong huyện liền truyền tới Lưu Hải Trung cho nhi tử tìm một chuyện công việc. Những thứ này cũng không có vấn đề gì, có vấn đề là mua công tác chi phí hoa 500. Lưu Quang Thiên tìm Vương Khôn vay tiền thời điểm, nói thế nhưng là 400. Cũng không thể Lưu Hải Trung ra mặt, người ta tăng thêm 100 đi. Nhất định là Lưu Quang Thiên thấy Lưu Hải Trung nguyện ý bỏ tiền, liên hiệp người ngoài cố ý tăng giá. Mới đầu Lâu Hiểu Nga còn chưa tin, thấy Lưu Quang Thiên lần nữa đến Vương Khôn nhà, cầu Vương Khôn chớ nói ra ngoài thời điểm, mới dám tin tưởng. Vốn là nói xong rồi, Lưu gia không nói mua công tác tiền, chẳng qua là không chịu nổi nhị đại mụ nói khoan khoái miệng. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 735, Diêm gia thảo luận công tác hạng đừng để ý 400 hay là 500, ngược lại số tiền này theo Lưu Hải Trung Hoa cũng giá trị hai ngày này, những thứ kia nghĩ tìm việc là người, rối rít vây quanh hắn, không ngừng khen tặng hắn, để cho hắn cảm giác lại trở về quản sự nhị đại gia niên đại. Không chỉ có trong viện những thứ kia người bình thường vây quanh hắn, ngay cả Diêm phụ quý cũng cùng chó săn vậy vây quanh hắn. Diêm phụ quý mục đích rất đơn giản, chính là vì cho Diêm Giải Thành làm một công tác hạng. Lưu Hải Trung rất rõ ràng, công việc kia hạng là Lưu Quang Thiên tìm quan hệ, hắn chính là cái bỏ tiền. Mặc dù rất hưởng thụ Diêm phụ quý khen tặng, Lưu Hải Trung như cũ cự tuyệt Diêm phụ quý. Chờ Diêm phụ quý rời đi, Lưu Hải Trung hừ một tiếng, coi ta là kẻ ngu đâu, cái gì cũng không muốn bỏ ra, liền muốn lấy được công tác hạng. Nhị đại mụ đi theo gật đầu một cái, chính là bây giờ tìm công tác, nào có không tiêu tiền. Lão Diêm là tới nhà chúng ta chiếm tiện nghi. Lão Lưu, thật may là ngươi thông minh, không có đáp ứng hắn. Lưu Quang Thiên mang theo Lưu Quang Phúc ở một bên bĩu môi, không dám vạch trần bọn họ. Mới vừa rồi nếu không phải hắn nhiều lần nhắc nhở, Lưu Hải Trung nhất định sẽ bị Diêm phụ quý bao lại. Diêm phụ quý đứng ở cửa nhà mình, do dự một hồi, mới đi vào. Không có gì bất ngờ xảy ra, người trong nhà đều đang đợi hắn tin tức thắng lợi. Tam đại mụ liền vội vàng hỏi, thế nào? Lão Lưu đã đồng ý sao? Cái khác mấy đứa bé cũng đều trơ mắt nhìn hắn, Diêm Giải Thành cùng Vu Lệ càng là không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn. Diêm phụ quý ngồi vào chỗ ngồi của mình, uống một hớp trà, mới nói, đáp ứng cái gì? Lão Lưu có thể làm tới một cái công tác hạng liền giẫm nhằm cướp chó, kia có dư thừa, hại ta nói nhiều như vậy lời hay. Diêm Giải Thành cùng Vu Lệ nhất thời phi thường thất vọng, hai vợ chồng liền trông cậy vào cơ hội này lấy được công tác đâu. Vu Lệ ở dưới đáy bàn lặng lẽ bấm Diêm Giải Thành một cái, để cho hắn đối cha mẹ làm áp lực. Diêm Giải Thành lấy được nhắc nhở, liền nói, cha, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, hai chúng ta trong viện ba cái đại gia, một đại gia đó là không cần làm công tác hạng. Nhị đại gia có bản lĩnh lấy được một, nhà bọn họ Lưu Quang Phúc còn tốt hơn mấy năm mới cần công tác. Còn lại ngươi cái này đại gia, nếu là làm không đến, mặt mũi cũng khó nhìn không phải. Vu Lệ gật đầu một cái, cha, Giải Thành nói không sai. Ngươi cũng không thể để bọn hắn cho làm hạ thấp đi. Ngươi nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Diêm phụ quý nhiều khôn khéo, liếc mắt liền nhìn ra Diêm Giải Thành hai vợ chồng ý tưởng. Hắn lòng nói, hai cái cũng chưa mọc đủ lông tiểu bối, còn muốn tính toán hắn. Suy nghĩ ra, hắn cũng không có biện pháp vật trần. Nói cho cùng, cho Diêm Giải Thành tìm công tác, đối nhà bọn họ mà nói có ích vô hại. Diêm Giải Thành có công tác, hắn là có thể từ Diêm Giải Thành trên thân lấy được nhiều hơn chỗ tốt. Nghĩ biện pháp, các ngươi cũng buộc ta nghĩ biện pháp. Ta muốn có biện pháp, không đã sớm cho Giải Thành tìm được việc làm. Chúng ta trong viện có năng lực lấy được công tác danh ngạch, cũng chỉ có bà cụ điếc. Nhưng bà cụ điếc không nhà, ta có thể có biện pháp gì? Chẳng lẽ nhà chúng ta muốn cùng lao dịch vậy, nhận nàng làm mẹ nuôi, các ngươi cho nàng làm cháu nuôi? Diêm gia thói quen, bất cứ chuyện gì cũng muốn tính toán rõ ràng lợi ích được mất. Dù là uống miếng nước cũng phải biết kiếm hay là thua thiệt. Ở nhà, bất cứ chuyện gì cũng không thể tùy tiện mở miệng, không phải liền có khả năng thường tiện. Đề nghị của Diêm phụ quý vừa ra tới, cả nhà người cũng bắt đầu suy nghĩ cùng bà cụ điếc nhận kết nghĩa khả thi. Bà cụ điếc lớn tuổi, sống không được bao dài thời gian. Chỉ cần bà cụ điếc nguyện ý đem nhà cho bọn họ, cùng bà cụ điếc nhận kết nghĩa cũng không tệ. Đây cũng không phải là không được. Chỉ cần bà cụ điếc nguyện ý đem nhà cho nhà ta, cùng bà cụ điếc nhận kết nghĩa liền nhận. Diêm phụ quý cười lạnh nói, các ngươi nằm mơ đâu. Bà cụ điếc đã sớm nói phải đem nhà cho lão dịch. Không có cái điều kiện này, lão dịch có thể đem bà cụ điếc phục vụ tốt như vậy. Các ngươi chính là nhận kết nghĩa, cũng không lấy được nhà. Vũ Lị đột nhiên nghĩ đến Hà Vũ Thủy phân ra đêm hôm đó đại hội, bà cụ điếc cũng đã có nói phải đem nhà cho chủ nố, lúc này liền hỏi lên. Diêm phụ quý cười ha ha, các ngươi còn tưởng thật. Kia chỉ bất quá là dỗ chủ nố nói xong. Sớm tại chúng ta làm quản sự đại gia trước, bà cụ điếc cũng đã nói phải đem nhà cho lão dịch. Lúc ấy ta cùng lão Lưu, nhưng khi chứng kiến, kia không đúng. Bà cụ điếc nếu đáp ứng đem nhà cho một đại gia, thế nào còn nói cấp cho chủ nố? Nàng sẽ không sợ chủ nố trở mặt. Sợ cái gì? Bà cụ điếc khi còn sống, chủ nố dám đi chiếm phòng của nàng sao? Đợi nàng chết rồi, chủ nố còn có thể đi tìm nàng sao? Thêm nữa nói, lão dịch không có hài tử, muốn nhiều như vậy nhà làm gì? Lê gớm chính là bà cụ điếc đem nhà đưa cho lão dịch lại chuyển tay đưa cho chủ nố. Đến lúc đó chủ nố còn không cảm động đến rơi nước mắt. Mấy người trẻ tuổi nhất thời bị thực tế dọa sợ. Lịch Việt còn thấp bọn họ, thực tại không nghĩ tới còn có loại này tính toán. Muốn nói như vậy, chủ nố nhất định sẽ cho một đại gia dưỡng lão. Diêm phụ quý gật đầu một cái, lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy đủ cười. Coi như không có bà cụ điếc nhà, chủ nố cũng chạy không thoát đi. Hắn đời này nhất định phải cho Dịch Trung Hải dưỡng lão. Bọn họ là ba cái đại gia, phải chả không có biện pháp thu thập một tiểu tử ngốc, đó mới là chuyện cười lớn. Đáng tiếc duy nhất chính là Tần Hoài Như hút máu tốc độ quá nhanh. Không tới thời gian 3 năm, liền đem chủ nố tích lũy vài chục năm tiền cho hút sạch sẽ. Sớm biết như vậy, bọn họ cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy. Vũ Lị về nhà ngoại, cùng Vũ Hải Đường nói chuyện phiếm thời điểm, nói về chuyện công việc. Lúc ấy Vũ Hải Đường nói, công nhân bậc 8 thăng cấp sau, trong xưởng sẽ tưởng thưởng một công tác hạng. Dịch Trung Hải thăng cấp công nhân bậc 8, nhất định sẽ có cái này tưởng thưởng. Nàng không nghe nói Dịch Trung Hải dùng công việc này hạng. Ta nghe nói công nhân bậc 8 cũng sẽ tưởng thưởng một công tác hạng. Cha, một đại gia công việc kia hạng còn nữa không? Diêm Giải Thành ánh mắt sáng lên, bắt đầu tính toán. Đầu tiên chính là không nghe nói ai bắt được Dịch Trung Hải trong tay công tác hạng. Tiếp theo chính là Dịch Trung Hải chưa dùng tới. Cùng một loại quan hệ gần, chính là trụ nố cùng giả ra. Hai nhà này đã sớm ở xưởng cán thép công tác, Tần Hoài Như tiếp ban dùng chính là giả Đông Húc hạng. Cha, nếu không ngươi đi hỏi một chút một đại gia. Không đợi Diêm phụ quý nói chuyện, Diêm Giải Phóng liền cất lời, một đại gia đều bị hạ xuống cấp 5 công, bây giờ còn đang quét nhà cầu. Coi như công việc kia hạng không dùng ra đi, cũng nên bị trong xưởng thu hồi. Ca, chị dâu, ngươi cũng đừng vân vấn. Diêm Giải Thành cùng Vũ Lệ vừa nghe, nhất thời phi thường thất vọng. Dịch Trung Hải đều không phải là công nhân bậc 8, trong tay công tác hạng, dĩ nhiên là không có. Diêm phụ quý bất đắc dĩ nói, cái này còn cần ngươi nhóm nhắc nhở a, lúc ấy Vương Khôn không có tới thời điểm, ta tìm qua lão dịch. Lúc ấy lão dịch liền nói với ta, công tác hạng dùng hết. Dịch Trung Hải ban đầu có thể ở lại xưởng cán thép, không chỉ là bà cụ điếc cầu tha thứ, còn bỏ ra không ít giá cao, trong đó liền bao gồm một công tác hạng. Trong xưởng không phải Dương Vạn Thành độc đoán, hắn không có biện pháp nghiên chế toàn bộ lãnh đạo, chỉ định ai lưu lại. Vì để cho các công nhân bậc 8 đi tiếp viện tam tuyến kiến thiết, Dương Vạn Thanh đem Dịch Trung Hải trong tay công tác hạng cho một người trong đó cần nhất danh ngạch công nhân bậc 8. Cái đó công nhân bậc 8 trong tay công tác hạng cho đại nhi tử, mắt thấy tiểu nhi tử cũng phải làm việc, tìm lãnh đạo nhiều lần. Vừa đúng có đi tam tuyến chuyện, Dương Vạn Thanh sẽ dùng cái điều kiện này làm trao đổi. Người nọ suy nghĩ, ngược lại ở đâu đều là công tác, gian khổ liền gian khổ điểm, chỉ cần nhi tử có thể có cái công việc ổn định so cái gì cũng mạnh. Dịch Trung Hải ngại ngùng nói ra cái này, liền đặt chuyện một trợ giúp người lý do. Đừng để ý Diêm phụ quý có tin hay không, chính hắn tin là được. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 736, rượu sầu biến rượu mừng. Lúc này Dịch Trung Hải trong lòng thì đang hối hận, ban đầu cũng không nên tùy tiện đáp ứng đem công tác hạng nhường ra đi. Sớm biết bà cụ điếc bối cảnh thâm hậu, lúc ấy nên để cho bà cụ điếc tìm khác quan hệ. Trong tay nếu là có công việc kia hạng, bây giờ ít nhất cũng có thể bán 800 đồng tiền. Có cái này 800 đồng tiền, cũng không cần qua như vậy phân ớt. Buổi tối ngắm sao, mang quà vật ít, Tần Hoài Như cũng không vui đi ra. Buổi tối học mèo kêu, liên tục 2 ngày cũng không có đem Tần Hoài Như cho gọi ra. Ban ngày hỏi Tần Hoài Như thời điểm, Tần Hoài Như khóc nói trong nhà ăn không đủ no, còn đặc biệt lạnh, đến chăn liền không lên nổi. Điều này làm cho hắn trách cứ đều nói không ra miệng. Nữ nhân ngày qua không tốt, nguyên nhân lớn nhất liền là nam nhân tiền kiếm được không đủ. Đưa đến Tần Hoài Như ngày khó khăn kẻ cầm đầu, nhất định là trụ nố không thể nghi ngờ. Ai bảo hắn là Tần Hoài Như tương lai nam nhân đâu. 2 ngày này, trụ nố rất buồn bực, vô duyên vô cớ bị Dịch Trung Hải khiển trách nhiều lần. chỉ cần vừa thấy mặt cũng sẽ bị mắng một trận. Hắn cũng muốn để cho Tần Hoài Như qua ngày tốt, nhưng hắn mỗi tháng cứ như vậy chút tiền lương, có thể giúp thế nào Tần Hoài Như a nguyên lai còn có thể mang đồ ăn thừa trở lại, bao nhiêu có thể để cho Tần Hoài Như nhà ăn chút mang dầu mỡ. Bây giờ căn bản liền không khả năng. Bảo vệ khoa đối hắn thẩm tra đặc biệt nghiêm. Tiến cổng bất kể hắn, chỉ cần ra cổng, chỉ biết đem toàn thân hắn lật một lần. Dịch Trung Hải một thân một mình ngồi ở trước bàn uống rượu. Rượu cũng không phải cái gì tốt rượu, chính là phụ cận hợp tác xã mua bán tán rượu. Trước kia hắn cũng không nhìn một cái, bây giờ không thể không tạm uống. Một bác gái hai ngày này tâm tình coi như không tệ, ít nhất trong nhà bột bắp không có vô duyên vô cớ thiếu đi một ít. Dịch Trung Hải cho Tần Hoài Như đưa bột bắp, cho là làm thiên ý vô phùng. Nhưng làm sao có thể giấu giếm được một bác gái? Trong nhà lương thực đều là một bác gái mua, coi như không phải một bác gái mua, cũng là một bác gái phụ trách sưu tầm. Như vậy điểm lương thực, ngày ngày buổi sáng nấu cơm liền thiếu đi mấy cân. Lần một lần hai không nhìn ra, nhiều lần, nàng dĩ nhiên liền đã nhìn ra. Nàng không có thể cho Dịch ra sinh đứa bé, chỉ có thể dựa vào người ngoài dưỡng lão. Đối Dịch Trung Hải cho Tần Hoài Như đưa bột bắp hành vi, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Trước kia vẫn cho là Dịch Trung Hải thừa dịp buổi sáng, đại gia cũng không dậy thời điểm, cho Tần Hoài Như đưa qua. Cho đến hầm ngầm chuyện phát sinh, nàng mới phát hiện Dịch Trung Hải là nửa đêm đưa bột bắp. Cứ việc Dịch Trung Hải lý do rất bình thường, trong lòng của nàng hay là rất không thoải mái. Bây giờ thấy đám đồng tử không ít, nàng còn tưởng rằng Dịch Trung Hải cải tà quy chính. Lão Dịch, một mình ngươi đừng uống nhiều như vậy rượu, uống nhiều đối thân thể không tốt. Dịch Trung Hải thở dài, thật không thể sống nổi. Ta khổ khổ cực cực cả đời, làm sao lại càng ngày càng kém. Lão Lưu cũng đúng, không phải cho nhi tử mua cái công tác sao? Có cái gì tốt khoe khoang? Một bác gái thế mới biết Dịch Trung Hải tại sao uống rượu giải sầu, ngươi liền vì cái này tức giận a, cái này có gì phải tức giận? Mẹ nuôi không phải đã sớm nói sao? Lưu Hải Trung mấy con trai cũng không hiếu thuận. Hắn bây giờ cho nhi tử tiêu tiền, hoa đều là uổng tiền. Hắn xài càng nhiều, ngươi nên càng cao hơn mới đúng. Dịch Trung Hải bưng ly rượu sững sốt một chút, càng nghĩ càng thấy được một bác gái nói đúng. Hắn lần đầu cảm thấy một bác gái là như vậy thiết tâm, cùng Tần Hoài Như có so sánh với. Tức phụ, ngươi nói không sai. Ta là nên cao hứng. Bất quá chúng ta cao hứng, liền ở nhà cao hứng, ngàn bạn không thể nói ra đi. Mẹ nuôi thế nhưng là căn dặn qua, chúng ta mong muốn nghị trụ nỗ giúp đỡ dưỡng lao, nhất định phải liên hiệp Lao Lưu cùng Lao Diêm mới được. Đúng, còn có Lao Diêm. Nhà hắn Diêm Giải Thành cũng nên tìm việc làm, có Lao Lưu kích thích, Lao Diêm cũng nhất định phải cho Diêm Giải Thành làm cái công tác. Hắn nếu dám cũng làm, Vũ Lị còn có thể cùng hắn vượt qua được sao? Hai người bọn họ hoa đều là hưởng tiền, thật đáng lời. Rượu sâu biến thành rượu mừng, cũng coi như là một chuyện tốt đi. Diêm phụ quý nhà tiếp tục thương lượng chuyện công việc, lão Dịch cùng bà cụ biết nơi đó cũng đừng nghĩ, nhà chúng ta nên nghĩ biện pháp khác. Các ngươi cũng đều suy nghĩ một chút, nhìn một chút có biện pháp gì tốt. Tam đại mụ chợt nảy ra ý, nghĩ đến Vương Khôn. Lúc mới bắt đầu nhất, Vương Khôn là bảo vệ khoa cổ trưởng, chính là cái lớn bằng hạt vườn tiểu quan, không lấy được công tác hạng rất bình thường. Nhưng là bây giờ không giống nhau, Vương Khôn thế nhưng là bảo vệ khoa trưởng khoa, nên có thể lấy được công tác hạng. Lão Diêm, nếu không ngươi đi Vương Khôn nhà hỏi một chút. Hắn? Đúng vậy. Hắn bây giờ là bảo vệ khoa trưởng khoa. Tiền lương so lão Dịch làm công nhân bậc 8 thời điểm đều nhiều hơn. Công nhân bậc 8 cũng có thể làm tới một cái công tác hạng, hắn một trưởng khoa không lấy được. Vũ Lị không nhịn được nói, nhà chúng ta cùng Vương Khôn quan hệ, hắn cho dù có công tác hạng, có thể cho nhà chúng ta sao? Tam đại mụ không có chút nào lo lắng, thế nào không thể? Vương Khôn có bản lĩnh công giả, nhưng ở chúng ta viện sinh hoạt cũng không phải là có bản lĩnh là được. Không nói khác, ngươi xem một chút hắn cũng làm trưởng khoa, liền cái giới thiệu đối tượng cũng không có. Cho dù có giới thiệu đối tượng, chúng ta trong viện người nếu là quấy rối, hắn cũng kết không thành hôn. Sớm muộn cùng trụ nỗ vậy, kéo tới 30. Nếu là hắn thông minh, nên cùng nhà chúng ta giao hảo. Nói thế nào ba ngươi cũng là trong viện tam đại gia, ở trong viện vẫn còn có chút hy vọng. Vũ Lị có chút không tán đồng tam đại mụ vậy, nhưng suy nghĩ có thể đi thử một lần cũng không tệ. Vạn nhất thành công, công tác hạng chính là cái đôi này. Diêm phụ quý suy nghĩ một chút, lại ngửi thấy Vương Khôn gia chuyển tới mùi thơm, nhất thời liền ngồi không yên. Đừng để ý chuyện công việc có được hay không, ít nhất có thể đi Vương Khôn nhà chuẩn bị bữa cơm ăn ngon. Đem ta kia bình không uống xong rượu lấy ra, ta đi tìm Vương Khôn uống chút rượu. Vừa lúc ở trên bàn rượu nói một chút chuyện công việc, tam đại mụ xoay người liền đem Diêm phụ quý kia bình rượu lấy ra. Bình rượu này cùng Tần Hoài Như nhà chén đều là rất có lai lịch. Tần Hoài Như dựa vào một chén đến trong viện các nhà mượn ăn, Diêm phụ quý dựa vào bình rượu này khắp nơi hôn ăn uống. Nói là rượu, ngay cả Diêm phụ quý cũng không phân biệt được bên trong là đúng nước rượu hay là đối với rượu nước. Ngược lại chính là rượu phai nhạt trong rượu, rượu dày đặc chấm nước. Vũ Lị đẩy một cái Diêm Giải Thành, để cho hắn đứng ra nói chuyện. Đi tìm người khác giúp một tay, cũng không thể lấy thêm bình rượu này. Diêm Giải Thành dựa theo Vũ Lị tỏ ý, "Cha, nếu không ngươi làm bình rượu ngon đi qua. Người trai này đổi nước rượu, cầm tới có phải hay không có chút không tốt?" Diêm phụ quý trợn mắt, "Có cái gì không tốt? Trong rượu có cái vị là được. Vương Khôn là người nào, các ngươi còn không rõ ràng làm sao? Ăn không nghèo xuyên không nghèo, tính toán không tới liền chịu nghèo. Vương Khôn có năng lực phải không giả, nhưng là rất ít giúp chúng ta trong việc người. Ta lần này đi tìm hắn, còn chưa nhất định có thể để cho hắn đồng ý giúp một tay đâu. Vạn nhất hắn không đồng ý, ta cầm bình rượu ngon đi qua, không phải thua thiệt sao? Chờ hắn cho nhà ta hỗ trợ, ngươi có công tác. Ngươi tái xuất tiền mua chút rượu ngon nhắm tốt cảm tạ hắn. Tại sao phải ta bỏ tiền?" Nói nhảm. "Đây có phải hay không là vì ngươi tìm việc làm? Tìm việc làm cho ngươi, để ngươi bỏ tiền, có cái gì không đúng sao? Ngươi nếu là không muốn ra, kia liền tự nghĩ biện pháp tìm việc làm đi." Vũ Lị ở dưới đáy bàn đạp Diêm Giải Thành một cước, để cho hắn đừng so đo những thứ này. Chỉ cần có công tác, mời khách có gì ghê gớm đâu. Không cần thiết vì chút tiền lẻ này ảnh hưởng tìm việc làm kế hoạch. Diêm Giải Thành không dám chống lại Vũ Lị ý tứ, nhưng hay là bất mãn nói, ta đảo là muốn mời khách, nhưng trong tay ta không có tiền á, ta kiếm tiền cũng cho nhà đóng sinh hoạt phí. Tam đại mụ đối điểm này rất rõ ràng, nghe vậy liền nói, không sao, ta với ngươi cha trước tiên có thể cho ngươi một tiền, chờ ngươi phát tiền lương lại trả cho chúng ta. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 737, Diêm phụ quý cầu công tác vì trận lại người ngoài miệng. Gần đây khoảng thời gian này, đậu đậu đều là ở Vương Khôn trong nhà ăn cơm ngủ. Tiểu Vĩ là đứa bé trai, chỉ có thể ở mình tới trong nhà. Tiền gia Tráng Tráng cùng Chu gia Đông Đông tuổi tác quá nhỏ, cũng không có tới. Ở Vương Khôn trong nhà ăn cơm, đậu đậu trên mặt đều dài thịt. Nàng cùng Tuyết như vậy, cũng bụ bấm, xem ra rất đáng yêu. Vương Khôn, ngoài cửa truyền tới Diêm phụ quý thanh âm. Lâu Hiểu Nga sẽ nhỏ giọng nói, Tam đại gia thật là biết chọn thời gian, bên này mới bắt đầu ăn cơm, hắn liền ở ngoài cửa kêu người. Người chỉ sợ so sánh, Diêm phụ quý cái này keo kiệt ra hỏa, cùng Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung vừa so sánh, liền lộ ra rất không làm cho người ta chán ghét. Thời gian dài như vậy vừa đến, Diêm phụ quý rất ít thừa dịp lúc ăn cơm tới cửa. Tình cờ tới lần trước, Vương Khôn không tốt quá không nể mặt. Mở cửa nhìn một cái, Vương Khôn cũng có chút hối hận. Diêm phụ quý mang theo cái kia trong truyền thuyết rượu, nhất định là tới ăn trực. Tam đại gia, người đây là? Diêm phụ quý không có một chút ngại ngùng, trực tiếp vào nhà. Ta một người uống rượu không có ý nghĩa, liền nghĩ qua tới tìm ngươi cùng nhau hàn huyên một chút. Ngươi cũng tiến bảo, Vương Khôn không tiện đem hắn đuổi ra ngoài, cũng chỉ có thể để cho hắn ngồi xuống. Diêm phụ quý muốn cho Vương Khôn rót rượu, Vương Khôn không uống, cũng không có lấy rượu lên bàn. Hắn nếu mang rượu tới, liền uống rượu của mình đi. Ta liền không uống. Hai ngày này thân thể có chút không thoải mái. Diêm phụ quý thấy Vương Khôn không uống, cũng hết cách rồi, chỉ tốt chính mình uống. Nói là uống rượu, còn không bằng nói là ăn cơm đâu. Nếu không phải trên bàn còn có hai cái bé gái, Diêm phụ quý cũng hận không được hạ tay cầm ăn. Lần trước làm thịt bò không ít, đến bây giờ cũng chưa ăn xong. Hôm nay nhà cũng là thịt bò. Vương Khôn cũng không thể nào ngày ngày làm thịt bò, như vậy tám phần sẽ bị trong viện người tố cáo. Thời này, người bình thường muốn mua thịt bò không có chút nào dễ dàng, so thịt heo khó mua nhiều. Mỗi lần nấu thịt bò thời điểm, Vương Khôn đều là duy nhất một lần nhiều nấu một ít, thả ở trong không gian ăn thời điểm lấy thêm ra tới. Đây cũng chính là Hứa Đại Mậu không tới nhà ăn cơm, hắn mới dám như vậy dòng trống khua chiên ăn. Ăn cơm thuộc về ăn cơm, Diêm phụ quý còn chưa quên chính sự, Lưu Quang Thiên tìm được chuyện công việc, ngươi biết đi. Nhà chúng ta Giải Thành niên kỷ so hắn lớn hơn vài tuổi, cũng kết hôn hơn nửa năm, còn không có tìm được việc làm. Vương Khôn, ngươi là bảo vệ khoa trường khoa, trong tay có hay không xưởng cán thép công tác hạng? Nguyên lai là vì chuyện này. Từ Lưu Quang Thiên bản thân tìm được đường tử, Vương Khôn cũng biết trong tứ hợp viện sẽ không bình tĩnh. Trong tay của hắn cũng xác thực có công việc hạng, nhưng hắn dựa vào cái gì trực tiếp cho Diêm phụ quý? Diêm phụ quý tới cửa cầu công tác hạng, không mang theo ít đồ không nói, còn đặc biệt chọn lúc ăn cơm tới, đây là coi hắn là trụ nấu cái đó thằng ngu đầu. Ngươi nhưng coi trọng ta. Mặc dù dựa theo cấp bậc mà nói, quả thật có thể lấy được công tác hạng, nhưng ta mới công tác mấy ngày, có thể làm khoa trưởng cũng không tệ rồi. Công tác danh là chuyện, không tới phiên ta. Ta nếu lại cầm danh sách kia, nhất định sẽ đắc tội không ít người. Trong xưởng chính là cho ta, ta cũng không dám muốn. Tam đại gia, không phải ta không muốn giúp một tay, là thật không giúp được gì. Diêm phụ quý mắt trợn tròn, nghĩ tới Vương Khôn sẽ cự tuyệt, lại không nghĩ rằng Vương Khôn lý do cự tuyệt là cái này. Hắn cho là Vương Khôn sẽ nói không có, như vậy hắn là có thể trích kinh dẫn điện phản bác Vương Khôn, cuối cùng đem Vương Khôn làm ngại ngùng. Để tỏ lòng ngày nấy, Vương Khôn nên đem công tác hạng nhường cho hắn. Nhưng Vương Khôn trực tiếp thừa nhận, còn có nói hay chưa công tác danh ngạch nguyên nhân, để cho hắn làm sao bây giờ? Cũng không thể cổ động Vương Khôn cùng trong xưởng lãnh đạo gây chuyện đi. Diêm phụ quý ở trong lòng suy nghĩ mấy lần, cũng không dám đem cái ý nghĩ này nói ra. Vốn đến rồi một chuyến không thể đến không ý tưởng, Diêm phụ quý không ngừng ăn thức ăn trên bàn. Cũng chính là Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu nói lễ phép, bình thường cũng không thiếu thịt ăn, mới không có nào đứng lên. Cái này nếu là đặt tại Giả Gia, đã sớm đem Diêm phụ quý cho đuổi ra ngoài. Hết cách rồi, Vương Khôn tỏ ý Lâu Hiểu Nga cho Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu cầm cái mâm nhỏ, hướng các nàng trong cái mâm gấp thức ăn. Cuối cùng trên bàn mâm lớn món ăn không còn, Diêm phụ quý mới dừng lại chiếc đũa. Diêm phụ quý cười cười xấu hổ, trong nhà thời gian thật dài không ăn thịt, nhất thời nhịn không được. Chờ lần sau nhà ta mua, ta lại mời các ngươi ăn. Cái hứa hẹn này hay cùng Tần Hoài như vay tiền mượn cứ vậy, chờ nhà ta có tiền nhất định còn ngươi. Trời mới biết các nàng nhà lúc nào có tiền. Vương Khôn ý nghĩ lúc này liền là mau chóng đem Diêm phụ quý đưa đi, sau đó tốt làm ăn chút gì điểm. Hắn bây giờ còn chưa ăn no đâu. Diêm phụ quý cũng biết mình ở lại Vương Khôn nhà không thích hợp, tìm cái lý do cầm hắn kia bình rượu trở về nhà. Lâu Hiểu Nga bất mãn nói, nào có như vậy, cậu người làm việc cái gì cũng không mang theo, vẫn còn ở người khác ăn một bữa. Ngươi tuyệt đối đừng giúp hắn làm công tác hạng. Vương Khôn hỏi, ngươi không phải cùng Vu Lị quan hệ không tệ sao? Kia có thể giống nhau sao? Lại nói, ta cùng Vu Lị chỉ nói là đi lên, cũng không tính được quan hệ không tệ. Trong tay ngươi muốn có công việc hạng, cho điển tẩu tự các nàng, ta tuyệt đối không nói gì. Nhưng là tam đại gia một nhà, vẫn là thôi đi. Vương Khôn cười gật đầu một cái, đứng dậy đi nấu cơm. Hắn vốn là không nghĩ cho đáp ứng Diêm phụ quý. Công tác hạng rất chân quý, xưởng cán thép làm phụ cận xưởng lớn, công tác hạng liền càng thêm chân quý. Không nói Chu gia mua công tác hoa 800 khối, chính là Lưu Hải Trung mua công tác còn hoa 500 khối. Diêm phụ quý ở nhà nói nhiều như vậy vậy, một câu chuyện tiền bạc cũng không có nói. Rất rõ ràng, Diêm phụ quý là nghĩ chơi quỵt một công tác hạng. kẻ ngu mới chịu đáp ứng hắn. Vương Khôn trong tay công việc kia hạng, đưa người có thể được đến ân tình, bán đi có thể lấy được tiền, bất kể như thế nào, cũng so Bạch Bạch bù thêm cho Diêm gia mạnh. Diêm phụ quý nếu là hiểu chuyện, cầm đủ thành ý tới, Vương Khôn là không ngại đem công tác bán cho nhà hắn. Xét theo một chai đổi rượu nước tới đổi một bát sắt, trên đời này cũng không có chuyện tốt như vậy. Lúc này, Vương Khôn cũng không có làm khác, chỉ có thể đơn giản làm mấy chén mì trứng gà. Lâu Hiểu Nga thời là đang dạy Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu, các ngươi hai cái nghe kỹ, trong nhà ăn bật, còn có nghe được, cũng không thể nói cho người khác biết. Không phải sau này cũng không cho các ngươi làm xong ăn. Tuyết Nhi cùng Đậu Đậu liền vội vàng gật đầu, chúng ta biết, chúng ta tuyệt đối không nói. Lâu Hiểu Nga cái này mới hài lòng sờ một cái hai người đầu nhỏ, nhanh lên một chút ăn cơm đi. Hai người thời là nhìn một chút trước mắt thịt, có chút ăn không trôi. Tuyết Nhi nhỏ giọng hỏi, Hiểu Nga tỷ tỷ, ta muốn ăn điểm mì trứng gà, có thể hay không ăn ít một chút thịt? Đậu Đậu không lên tiếng, nhưng trong ánh mắt trông đợi rất rõ ràng. Lâu Hiểu Nga liền nói, người khác muốn ăn thịt cũng không ăn được, các ngươi hai cái còn học được cái ăn. Vương Khôn nghe được các nàng lời nói, không cần Lâu Hiểu Nga nói, liền cho hai cái tiểu nha đầu múc một chút. Không dám cho các nàng làm quá nhiều, sợ các nàng ăn không tiêu hóa, đau bụng. Hai người thấy mì trứng gà, trong cái mâm thịt đều không ăn, ăn rồi sợi mì, hai người đồng thời lộ ra vẻ thỏa mãn. Từ Tuyết Nhi đến trong viện, liền thường cùng Đậu Đậu cùng nhau chơi. Hai cái tiểu nha đầu ăn ý rất không sai, thường làm vậy động tác. Người không biết, cũng có thể coi các nàng thành là chị em ruột. Tần Hoài như cố gắng để cho Tiểu Đường cùng Tuyết Nhi làm tốt quan hệ, thường cổ động Tiểu Đường tới. Vương Khôn không có ngăn cản, để cho Tuyết Nhi tự mình xử lý. Mới đầu Tuyết Nhi còn cùng Tiểu Đường cùng nhau đùa giỡn, sau đó thấy Tiểu Đường có thứ tốt, liền hướng trong nhà làm, cũng rất ít cùng nàng cùng nhau chơi. Vương Khôn gặp được, chỉ có thể nói, Tần Hoài như thực sẽ nuôi hài tử. Nhỏ như vậy hài tử, khác không có học được, đem nàng kia một bộ chiếm tiện nghi khả năng tất cả đều học. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 738, Dịch Trung Hải muốn kiếm tiền Diêm phụ quý trở về đến nhà. Liền bị người nhà cho nhìn chằm chằm, liếm môi một cái, vẫn còn ở hồi vị Vương Khôn nhà cơm nước. Tam đại mụ vội vã hỏi, thế nào rồi? Vương Khôn đáp ứng hay chưa? Diêm phụ quý đem bình rượu đặt lên bàn, một bình rượu cũng liền uống không tới một lượng, đáp ứng cái gì à, trong tay hắn liền không có công tác hạng. Hắn không phải trưởng khoa sao? Làm sao sẽ không có? Diêm phụ quý liền đem Vương Khôn bộ kia giải thích lấy ra, ta suy nghĩ, Vương Khôn tuổi trẻ như vậy coi như trưởng khoa, khẳng định cản con đường của người khác. Hắn đây là đem trưởng khoa một ít phúc lợi lấy ra, trận khác miệng đâu. Tam đại mụ còn có chút đáng tiếc nói, hắn cái này trưởng khoa làm cũng quá thua thiệt. Ngươi muốn nói như vậy cũng đúng. Hắn phải có khả năng, đã sớm từ chúng ta trong viện rời đi. Ta nhìn khắc lãnh đạo, cũng có thể chia phần nhà lầu. Diêm Giải Thành liền nói, mẹ, ngươi biết cái gì a, người ta có thể phân lâu phòng lãnh đạo, so Vương Khôn quan chức lớn hơn nhiều. Hắn cũng chính là ở bảo vệ khoa nghe dọa người, kỳ thực quan chức cũng không lớn. Thấy được Vương Khôn không có có giá trị lợi dụng, Diêm gia liền ở nhà biên bài lên Vương Khôn. Nhà vấn đề, Vương Khôn là có cơ hội rời. Rời đi qua có thể phân một gian nhà đơn tập thể. Người của đời sau có thể coi thường nhà đơn tập thể. Cái niên đại này nhà đơn tập thể cũng là rất cao cấp phòng ở nhà đơn tập thể, nói là một nhà một hộ, kỳ thực chính là cách một bức tường. Nói thật, còn không bằng tứ hợp viện, ít nhất tứ hợp viện nhà không phải theo sát. Ngoài ra chính là, mong muốn ở nhà đơn tập thể, Vương Khôn cũng chỉ có thể lấy được một gian phòng, còn muốn đem tứ hợp viện nhà cho lui đi. Tứ hợp viện hai gian phòng, thế nhưng là có một gian là Tuyết Nhi. Vương Khôn không làm được dùng Tuyết Nhi nhà cho mình đổi phòng tử cử động. Tứ hợp viện chuyện tiền thoái không ít, hàng xóm cũng không ra sao, nhưng hắn thu thập Dịch Trung Hải mấy lần về sau, kỳ thực cũng không có như vậy đáng ghét. Vương Khôn cổ động Điền Hưu Phúc ba nhà đứng lên tạo phản, cũng không tiện ném xuống bọn họ mặc kệ. Bất quá nếu có thể gặp phải độc môn độc viện nhỏ tứ hợp viện, hắn cũng không để ý đổi phòng tử. Diêm phụ quý vỗ một cái bàn, được rồi, đừng nói nhiều như vậy. Chúng ta trong viện có thể tìm người tìm khắp, xem ra là không có biện pháp lấy được công tác hạng. Các ngươi cũng phải động đứng lên, hỏi thăm một chút nơi nào có thể lấy được. Diêm Giải Thành suy nghĩ một chút liền nói, cha, ta nhớ được ngươi nói qua, ngươi có học sinh, ba hắn liền là nhân sự khoa. Nếu không ngươi đi tìm một chút hắn. Diêm phụ quý liếc hắn một cái, nghĩ gì thế? Ngươi cho là tìm người không tốn tiền a, hắn bên kia công tác, một hạng đều muốn 4-500. Số tiền này ngươi bỏ ra a, thời gian không còn sớm, đại gia cũng ngủ đi, cho nhà tiết kiệm một chút tiền điện. Ở Diêm phụ quý cứng rắn xua đổi hạng, Diêm gia hải tử chỉ có thể trở về ngủ trên giường. Đợi đến không ai, Diêm phụ quý hắt hơi một cái, hay là Vương Khôn nhà thoải mái a, ta trong nhà hắn mặc quần áo nóng một thân mồ hôi, đi ra thổi một hồi phong, có chút muốn cảm mạo. Tam đại mụ nghe vậy, có chút bận tâm, vậy làm sao bây giờ? Nếu không để cho hải tử làm cho người chút thuốc. Không cần, uống thuốc còn phải tốn tiền. Ngươi cho ta làm chén nước nóng, ta uống ở trong chăn trong bưng bít là được. Rất nhanh Diêm gia liền đóng lại đèn. Diêm gia vì tiết kiệm tiền, mỗi ngày đều là sớm nhất tắt đèn. Trung viện bên trong, Dịch Trung Hải bản muốn ngủ, lan qua lộn lại không ngủ được. Thúy Lan, ngươi nói ta nghĩ biện pháp làm mấy công việc hạng, bán đi trả tiền lại thế nào? Một bác gái đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi, ngươi có thể làm việc hạng. Ta làm không đến, mẹ nuôi có thể làm tới. A Hà Vũ Thủy kia tên Phan Phúc, liên hiệp người ngoài đem nhà chúng ta nửa đời tích góp cho gạt đi. Ta vốn muốn tiền trước đặt ở trong tay của nàng. Có trụ nố ở còn có thể nghĩ biện pháp cầm trở về. Ai ngờ nàng trực tiếp cầm tiền của ta lập gia đình. Nói lời trong lòng, đem tiền từ Hà Vũ Thủy kia tên Phản Phúc trong tay cầm trở về, khả năng không lớn. Ta bị Vương Khôn hãm hại, ở trong xưởng thanh danh mất sạch, còn bị trong xưởng xử phạt. Mỗi tháng tiền lương thiếu nhiều như vậy, bằng vào ta bây giờ tiền lương, chúng ta lúc nào mới có thể tích lũy đến đủ nuôi lão tiền? Mong muốn tích lũy tiền, biện pháp tốt nhất chính là làm mấy công việc hạng, bán đi. Ngươi cũng nghe được, xưởng cán thép công tác hạng ít nhất có thể bán 800. Chính là khu phố chúng ta bên trên cái đó xưởng cơ giới, một công tác hạng còn 500 đâu. Chỉ cần chúng ta có thể lấy được mấy cái, tiền liền trở lại. Ý tưởng rất tốt đẹp, một bác gái phi thường động tâm, vấn đề duy nhất là công tác hạng làm sao làm. Bà cụ điếc bản lãnh rất lớn, lòng cảnh giác lớn hơn. Nếu không phải dịch Trung Hải ra nghiêm trọng như vậy chuyện, bà cụ điếc nhưng có thể đến chết cũng không để cho bọn họ biết. Có tầng này băn khoăn, một bác gái mới đúng dịch Trung Hải chủ ý không coi trọng, mẹ nuôi có thể giúp chúng ta sao? Nàng không phải nói, những quan hệ kia là cứu mạng dùng. Ngươi chuyện lần trước thế nhưng là liên lụy đến đảo nhỏ bên kia, đến bây giờ cũng còn không hiểu rõ. Ta lo lắng. Dịch Trung Hải mặt đen lại, nhíu mày, cái gì cùng đảo nhỏ bên kia có quan hệ? Người khác không biết ta là người như thế nào, ngươi còn không biết sao? Ta làm sao có thể cùng bên kia có quan hệ? Thanh giả tự thanh, chỉ cần không có người bêu xấu ta, ta sẽ không sợ cha. Cho nên nói, mẹ nuôi cái đó quan hệ, giữ lại chỗ dùng cũng không lớn. Để dùng cho chúng ta làm nuôi lão tiền liền không giống nhau. Có nuôi lão tiền, chúng ta sau này liền có bảo đảm. Đây đối với mẹ nuôi cũng có chỗ tốt, nàng không cần đi theo chúng ta chịu ngày tháng vất vả. Một bác gái cười khổ một cái, mấu chốt là thế nào để cho mẹ nuôi đồng ý ngươi ý nghĩ. Thời gian dài như vậy, chúng ta một mực thử dò xét mẹ nuôi, vì thế hoa bao nhiêu tiền, mỗi lần nói đến thời điểm mấu chốt, mẹ nuôi liền giả bộ câm điếc. Ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Dịch Trung Hải nhất thời cảm giác phi thường nhức đầu. Suy nghĩ bà cụ điếc khó dây dưa, hắn thật nghĩ buông tha cho cái ý nghĩ này. Thế nhưng là không cam lòng, rõ ràng có thể kiếm nhiều tiền, trực tiếp buông tha cho thì thật là đáng tiếc. Tốt nhất chỗ đột phá, không phải bà cụ điếc, mà là chủ nố. Chỉ cần để cho hắn tìm được một chút dấu vết, hắn liền có thể thuyết phục điếc lão thái, ta đi theo chủ nố nói chuyện một chút. Đến chủ nố trong phòng, chủ nố đang nằm ở trên giường, nhàm chán xem nóc nhà. Hà Vũ Thủy nhà rất nhỏ, chủ nố không thích sạch sẽ, và ở tới không có bao nhiêu ngày, toàn bộ trong phòng đều là thối chất bị. Đây cũng là Dịch Trung Hải không thích tiến chủ nố trong phòng một trong những nguyên nhân. Chủ nố, nhà của ngươi lớn như vậy vị, người không thấy sao? Ngươi thế nào không thu thập một chút? Chủ nố ngồi dậy, bất đắc dĩ nói, một đại gia, ta làm sao thu thập nhà A Tần tỷ chừng mấy ngày cũng không tới cho ta thu thập. Hôm nay không phải nói Tần Hoài Như chuyện, Dịch Trung Hải cũng không suy nghĩ nhiều nói cái này, ngươi phòng của mình, hoán Hoài Như làm gì? Hoài Như cho ngươi thu thập nhà, về nhà lại sẽ bị mắng. Ta tới không phải cùng ngươi nói điều này. Ta hỏi ngươi, lần đó ngươi có mẹ nuôi đi nơi nào, thấy người nào? Chủ nố cười khổ nói, một đại gia, ngươi đừng hỏi được không? Ta đáp ứng lao thái thái, bất kể gặp phải tình huống gì, bất kể là ai hỏi, cũng không thể nói. Ta cũng không phải là người ngoài, ngay cả ta cũng không thể nói sao. Chủ nố gật đầu một cái, thật không thể nói. Ta muốn nói, đời này thì xong rồi. Dịch Trung Hải phi thường nhức đầu, không nghĩ ra, bà cụ điếc rốt cuộc dùng ma pháp gì, có thể để cho chủ nố đối với hắn và trước Hoài Như bảo thủ bí mật, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, vì sao không thể nói sao? Chủ nố lắc đầu, ai nha, một đại gia, ta van cầu ngươi. Ngươi liền đừng hỏi. Ta cái gì cũng không thể nói. Ngươi nếu muốn biết, bản thân hỏi Lao Thái Thái có được hay không. Liền cái này cũng không thể nói, Dịch Trung Hải là đã tò mò, lại tức giận, lại cứ không làm gì được chủ nố, chỉ có thể khí hung hung trở về nhà. Bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 739. Lâu Hiểu Nga ý tưởng ly hôn sau Lâu Hiểu Nga có chút điên cuồng, mỗi ngày đem Tuyết Nhi cùng đậu đậu dấu ngủ sau, liền chạy tới Vương Khôn trên giường tác chiến. Xong chuyện sau, Vương Khôn còn muốn cho nàng làm một cái, tránh cho đã hoài thai. Lâu Hiểu Nga trực tiếp né tránh Vương Khôn tay, không để cho hắn làm. Ngươi làm gì? Lâu Hiểu Nga nắm Vương Khôn tay, đừng, ta muốn đứa bé. Vương Khôn sửng sốt, cảm giác có chút nhức đầu. Nếu là đẩy về sau vài chục năm, Lâu Hiểu Nga tuyệt đối là cái rất tốt đối tượng kết hôn. Lại cứ cái thời đại này, cái chỗ này, trên người nàng tự mang cái chủng loại kia phiền phái thực tại không có biện pháp giải quyết. Đừng làm rộn. Ngươi qua năm sẽ phải rời khỏi. Lâu Hiểu Nga phi thường kiên quyết, chính là bởi vì muốn rời khỏi, ta mới mong muốn đứa bé, coi như là ta một niệm tưởng đi. Vương Khôn không muốn đả kích Lâu Hiểu Nga, lại không thể không nói rõ ràng với nàng. Ở Bờ Di, Lâu gia thân phận là nhà tư bản, bị rất nhiều người không nhìn trúng. Nhưng là đến Hồng Kông, bằng vào Lâu gia tài sản, coi như không thành được đỉnh cấp phú hào, cũng có thể hôn thành một xã hội thượng lưu người. Có thể nói một cái trên trời, một cái dưới đất. Lâu Hiểu Nga đi theo Hồng Kông, không chỉ là tình cảnh bên trên thay đổi, về mặt thân phận cũng sẽ phát sinh thay đổi. Nàng lại biến thành nhà tư bản tiểu thư. Đến Hồng Kông, Lâu gia sẽ không để cho nàng như vậy thất thường. Đừng tùy hứng. Ngươi mang theo hải tử về nhà, nghĩ tới ngươi ba mẹ nghĩ như thế nào sao? Lâu Hiểu Nga có chút ngây thơ nói, ba mẹ ta hiểu ta nhất, sẽ không làm gì ta. Vương Khôn thở dài, ba mẹ ngươi chính là lại sủng ngươi, cũng sẽ không như thế để mặc cho ngươi. Hồng Kông bây giờ là chủ nghĩa tư bản xã hội, ở nơi nào, chỉ cần có tiền, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta không biết Lâu gia có bao nhiêu tài sản, nhưng ba ngươi lâu nửa thành danh xưng không phải nói xong. Ngươi đến Hồng Kông, liền sẽ phát hiện, thế giới trở nên không giống nhau. Nhà tư bản nữ nhi cái thân phận này, mang cho ngươi là người khác vô cùng ao ước. Đến Hồng Kông, cha mẹ ngươi sẽ cho ngươi giới thiệu lần nữa đối tượng. Con của ngươi sẽ trở thành một cái gánh nặng. Lâu Hiểu Nga một cái từ trên giường ngồi dậy, kiên định nói, không thể nào. Ba mẹ ta sẽ không bức ta. Hiện sẽ không bức ngươi, không có nghĩa là đến Hồng Kông sẽ không bức ngươi. Ba ngươi do thân phận hạn chế, ở Bờ Di làm hết sức ủy khuất cầu toàn. Một khi rời đi, ngươi liền sẽ phát hiện biến hóa của hắn. Lâu Hiểu Nga không phải người ngu, trên đường phố công tác thời gian dài như vậy, lớn lên rất nhiều. Nàng hiểu, Vương Khôn không nói ra ý tứ, nhưng là nàng vẫn là không cách nào tiếp nhận phụ thân của mình lại biến thành một hình dáng khác, ngươi không muốn cùng ta rời đi, cũng là nguyên nhân này sao? Vương Khôn gật đầu một cái. Ở Bờ Gi, hắn là chuyên nghiệp quân nhân, là xưởng cán thép bảo vệ khoa trưởng khoa, thành phần so Lâu Gia tốt hơn rất nhiều. Đến Hồng Kông, hắn ở Lâu Gia trong mắt chính là cái tiểu tử nghèo, căn bản không xứng với Lâu Hiểu Nga. Vương Khôn chưa thấy qua Lâu phụ, nhưng cũng biết, hắn có thể để cho Lâu Gia phát triển ra lớn như vậy sản nghiệp, tuyệt đối không phải hiền lành. Mặc dù bằng Vương Khôn bản lãnh, Lâu Gia tài sản căn bản không tính là cái gì, nhưng hắn ngón tay vàng không thể tùy tiện hiển lộ. Vì giận dỗi, bại lộ bản thân ngón tay vàng, thực tại quá ngu. Lâu Hiểu Nga tức giận đẩy ra Vương Khôn, cầm lên y phục của mình liền chạy trở về Tuyết Nhi trong phòng. Lâu Hiểu Nga đã tiến bên kia trong phòng, Vương Khôn không tốt xông vào, chỉ có thể hy vọng lần trước thi triển thủ pháp còn có thể tạo tác dụng. Sáng ngày thứ hai thấy Lâu Hiểu Nga, nàng cũng chưa cho Vương Khôn sắc mặt tốt. Buổi sáng cơm nước xong, nói một câu về nhà thăm ba mẹ, sẽ cầm đồ vật của mình đi. Tuyết Nhi thấy Lâu Hiểu Nga rời đi, còn len lén hỏi Vương Khôn, Hiểu Nga tỷ tỷ thế nào? Ta buổi sáng lúc tỉnh lại, gặp nàng len lén khóc. Vương Khôn sờ một cái đầu nhỏ của nàng, không có gì. Đại nhân sự tình, đứa bé không nên hỏi nhiều. Thu dọn đồ đạc, ca ca đưa ngươi đi học. Vương Khôn chuẩn bị xong trong phòng lò, vì bảo hiểm, liền định cho Nưu Tiến một cái chìa khóa, để cho nàng giúp một tay nhìn một chút lò. Nưu Tiến nhận lấy chìa khóa, kinh ngạc hỏi, Hiểu Nga đâu? Nàng ban ngày không trở lại sao? Hiểu Nga tỷ về nhà thăm cha mẹ. Ta suy nghĩ nàng có thể phải nghĩ biện pháp cùng cha mẹ nói ly hôn chuyện. Nưu Tiến gật đầu một cái, là nên cùng trong nhà nói một tiếng. Nàng ly hôn cũng gần một tháng, không thể tổng giấu giếm. Chị dâu, vậy thì làm phiền ngươi ban ngày giúp ta nhìn một chút lò, tốt nhất đừng diệt. Lò diệt, trong phòng nhiệt độ đã đi xuống đến rồi. Ngươi yên tâm đi, ta bảo đảm cho ngươi xem tốt. Vương Khôn liền mang theo Tuyết Nhi mấy cái đi trường học. Lâu Hiểu Nga kỳ thực đã sớm đem ly hôn chuyện nói cho Lâu phụ Lâu mẹ. Hai người già thấy nàng trở lại, cũng không kỳ quái. Nàng không có nói cùng Vương Khôn gây gổ chuyện, chỉ nói là ở tứ hợp viện đợi phiền, về nhà ở mấy ngày. Lâu mẹ liền nói, ngươi trở lại vừa đúng. Bên ngoài khí trời lạnh như vậy, ngươi cũng cùng Hứa Đại Mậu ly hôn, còn đợi ở tứ hợp viện chịu tội làm gì? Lâu Hiểu Nga tựa vào Lâu mẹ bên người, nói, mẹ, ngươi đừng nói là, ta đây không phải là trở về chưa? Lại nói, ta ở tứ hợp viện ở thật thoải mái. Nhà chúng ta là tốt, chính là nhà quá lớn. Lớn như vậy nhà, liền nhà chúng ta mấy miệng người, bao lạnh thanh a ngươi cũng đừng nói ta, ta đại tỷ cùng ca thế nào rồi? Lâu mẹ cũng không có dấu dếm, chúng ta sợ tiết lộ phong thanh, không có để cho đại ca ngươi từ trước. Hắn bây giờ còn đang đơn vị đi làm. Ngươi đại tỷ cùng anh rể ngươi gần đây quan hệ không tốt, ta đoán chừng mấy ngày nữa muốn giống như ngươi, hai vợ chồng náo ly hôn. Lâu Hiểu Nga đại tỷ phu, trong nhà thành phần rất tốt, thông gia là một ngành tiểu quan. Hai người kết hôn thời điểm, Lâu gia tình cảnh cũng không tệ lắm. Lâu gia khi đó hưởng ứng công tư hợp doanh chính sách, ở rất nhiều người trong mắt là tiến bộ nhân sĩ. Vợ chồng hai cái tình cảm không sai, còn có hai đứa con trai. Lâu Hiểu Nga đã từng cũng rất ao ước đại tỷ của mình, có thể tìm tới tốt như vậy đối tượng, còn có thể có con của mình. Trong lúc bất chợt nghe nói đại tỷ muốn ly hôn, Lâu Hiểu Nga lập tức liền nhận ra được trong đó không bình thường chỗ. Ta cùng Hứa Đại Mậu ly hôn là bởi vì không có hài tử. Ta đại tỷ thế nào cũng ly hôn, nàng có thể chịu cho liền đứa bé. Lâu phụ liền nói, không nỡ lại có thể thế nào? Anh rể ngươi người không tính lỗi, nhưng là hắn cái gia đình kia không được. Ngươi đại tỷ phu còn đặc biệt nghe trong nhà, nếu là gặp phải ngươi nói tình huống kia, nhà chúng ta lại rời đi, để ngươi đại tỷ làm sao sống? Vậy ta đại tỷ cũng đồng ý. Lâu phụ gật đầu một cái. Lâu mẹ ôm Lâu Hiểu Nga, tuổi của ngươi quá nhỏ, rất nhiều tình huống không hiểu rõ. Được rồi, không nói những thứ kia. Ngươi liền ở nhà nhiều ở mấy ngày, chờ ngươi đại tỷ về nhà, thật tốt an ủi một chút nàng, để cho nàng cùng hài tử chia liệng, cũng là cực chẳng đã. Lâu Hiểu Nga gật đầu một cái, trong lòng nhưng có chút không dễ chịu. Nàng có thể cảm giác được, phụ thân của mình khí chất trên người có chút biến hóa. Ngay cả Lâu mẹ đối ngoại thái độ cũng có biến hóa. Nguyên lai thời điểm, cha mẹ đối đại tỷ phu cũng không phải là thái độ này. Hai con rể, Hứa Đại Mậu bị coi như nhỏ thị dân, đại tỷ phu thời là làm thành người nhà. Mới vừa rồi cha mẹ nhắc tới đại tỷ phu thời điểm, trong giọng nói xa lánh rất rõ ràng. Lâu Hiểu Nga tỉ mỉ nghĩ lại Vương Khôn tối ngày hôm qua nói, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nàng phát hiện Vương Khôn nói rất chính xác, liền đối đại tỷ phu cũng là thái độ như vậy, càng chưa nói Vương Khôn. Nhưng là, nàng ý nghĩ trong lòng cũng không có bởi vì những thứ này mà thay đổi. So với đại tỷ ngoan ngoãn nghe lời, Lâu Hiểu Nga trong xương lộ ra dám yêu dám hận tính cách. Nàng lại phụ bồi cha mẹ nói một hồi, mượn cớ mệt mỏi, trở về khuê phòng của mình. Nam ở trên giường, Lâu Hiểu Nga cũng không có ngủ, mà là tại suy nghĩ nên làm cái gì cho thỏa đáng. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 740, dịch Trung Hải cùng Hứa Đại Mậu ân đoán bên trong tứ hợp viện, muốn kiếm tiền, nghĩ tìm việc làm, tất cả đều bị các loại các dạng tỏa chết cả lại. Từng cái một hiệu xỉu xỉu. Chỗ tốt chính là tứ hợp viện cuối cùng có một đoạn thời gian an tĩnh. An tĩnh chẳng qua là ngoài mặt, toàn bộ ám đấu cũng nuốt ở dưới mặt nước. Dịch Trung Hải cho là, Hứa Đại Mậu cùng Lâu Hiểu Nga ly hôn, chỉ biết cùng Vương Khôn hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Bởi như vậy, Hứa Đại Mậu ở tứ hợp viện là được một thân một mình. Đợi đến Hứa Đại Mậu chịu không nổi bị mọi người cô lập, đã đến hắn tặng than ngày tuyết lôi kéo Hứa Đại Mậu thời cơ tốt. Hắn đợi chừng mấy ngày, lại không có phát hiện Hứa Đại Mậu có bất kỳ khó khăn. Cùng Vương Khôn mấy người quan hệ, không có biến hóa gì. Dịch Trung Hải không nghĩ ra, vì thế buồn chừng mấy ngày ngủ không ngon giấc. Cho Hứa Đại Mậu tặng than ngày tuyết, không có mục đích khác, liền là nghĩ nhiều tìm hiểu một chút Vương Khôn. Biết người biết ta, trăm trận không uy. Đây là hắn ở trên đường cái nhìn người khác chơi cờ tướng, nghe ngõ hẻm một cái lao đầu nói. Lao đầu kia so tuổi của hắn lớn, danh tiếng cũng tốt. Dịch Trung Hải danh tiếng tốt nhất thời điểm, cũng không sánh nổi người nọ, mỗi lần đều bị hắn ép một đầu. Hay cùng Lưu Hải Trung đối Dịch Trung Hải cảm giác vậy, khắp nơi so Dịch Trung Hải thiếu chút nữa. Hắn lại không thể giống như Lưu Hải Trung như vậy, thời khắc nghĩ lật tung lao đầu kia, chỉ có thể lựa chọn né tránh. Sau đó Dịch Trung Hải suy nghĩ đồng dạng là người tốt hình tượng, bằng gì lao đầu kia có thể duy trì được, bản thân lại đem danh tiếng cho ném đi. Theo hắn hiểu, lão đầu kia trong viện tay ngang ngược không ít, ma cả đồng, làm quan, làm lính, quả phụ, tuyệt hậu, nhân viên rất phức tạp, tình huống so với bọn họ viện nghiêm trọng nhiều. Lao đầu có thể xử lý quan hệ phức tạp như vậy, nhất định có bí mật không muốn người biết. Trước kia Dịch Trung Hải coi thường lao đầu biện pháp, cảm thấy không bằng chiêu số của mình hữu hiệu. Bây giờ chiêu số của hắn mất hiệu lực, chỉ có thể không ngại hà mình. Vì mặt mũi, Dịch Trung Hải cũng không có trực tiếp đi hỏi, mà là làm bộ như vô tình bí mật quan sát. Có một lần lao đầu cùng người khác đánh cờ, hắn ở bên mặt thấy được. Người đánh cờ thua nóng nảy, liền muốn ăn bạn. Lao đầu dạy dỗ người nọ, nói ra những lời này. Dịch Trung Hải trình độ học vấn không cao, vì học tận muội, đi theo sư phó học biết chữ, không nghĩ ra ý tứ của những lời này. Cuối cùng mời Diêm phụ quý, mới hiểu được ý tứ của những lời này. Hắn lúc ấy liền có một loại bừng tỉnh nộ cảm giác. Hắn ý nghĩ trong lòng chính là cái này, lại không có biện pháp dùng như vậy ngắn gọn lời bày tỏ ra ngoài. Nếu lao đầu có thể sử dụng chiêu này, hắn cũng có thể dùng, khẳng định vẫn còn so sánh lao đầu dùng tốt. Nghĩ phải hiểu Vương Khôn, tốt nhất điểm đột phá chính là Hứa Đại Mậu. Chẳng qua là hắn cùng Hứa Đại Mậu quan hệ càng thêm không tốt. Từ Hứa Đại Mậu khi còn bé, hắn liền nhìn Hứa Đại Mậu không vừa mắt. Trong bóng tối dạy dỗ Hứa Đại Mậu rất nhiều lần. Hắn giao hắn như vậy giả đông húc cùng trụ nỗ thời điểm, kia hai cái cũng ngoan ngoãn mà nghe lời. Đến Hứa Đại Mậu nơi này, lại còn suy nghĩ trả thù hắn. Dịch Trung Hải nhớ rất rõ ràng, Hứa Đại Mậu người này vì trả thù hắn, lén lén cùng ở phía sau hắn, gặp được hắn đi tám đại ngõ hẻm chuyển rời. Nếu không phải Hứa Đại Mậu tuổi còn nhỏ, tò mò, lộ ra chân tướng, hắn cũng không phát hiện được. Đối phó Hứa Đại Mậu rất dễ dàng, hắn tìm được Hứa Đại Mậu ông bố, làm bộ như vô tình nói Hứa Đại Mậu trốn học, trên đường phố chuyển rời. Hứa Phú Quý nhất định cầm cây chổi liền đánh Hứa Đại Mậu một bữa. Nhưng hận chính là, Hứa Phú Quý tên khốn kia đem hắn bàn đứng. Hứa Đại Mậu biết rồi thôi về sau, thường cùng hắn đối nghịch. Hắn làm trưởng bối, không tốt chấp nhận với Hứa Đại Mậu, chỉ có thể gạt gẫm giả đông húc cùng trụ nỗ dạy dỗ Hứa Đại Mậu. Người khác bị dạy dỗ, đó là lập tức sửa lại, Hứa Đại Mậu tên khốn kiếp này, vĩnh viễn không biết hối cải. Sau đó giả đông húc lệ hắn vi sư, lại cam kết cho hắn nuôi giả dạng người mình, Dịch Trung Hải không nỡ giả đông húc ra tay. Cuối cùng cổ động trụ nỗ ra tay dạy dỗ Hứa Đại Mậu, đem hai người bồi dưỡng thành sinh tử đại địch. Trụ nỗ không hiểu trong đó nguyên ủy, Hứa Đại Mậu khẳng định rõ ràng. Dịch Trung Hải ngại đi túi đầu trước Hứa Đại Mậu, Hứa Đại Mậu nói vậy cũng sẽ không dễ dàng tìm hắn nhận lầm. Sự thật cũng chính là như vậy, Hứa Đại Mậu tình nguyện đi theo Vương Khôn huấn, cũng không túi đầu trước hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, Dịch Trung Hải chỉ có thể lựa chọn chế tạo cơ hội, để cho Hứa Đại Mậu tới nhờ giúp đỡ hắn. Người đều là có quán tính, Dịch Trung Hải cũng không ngoại lệ. Hắn dùng thời gian mười mấy năm, đem tứ hợp viện người biến thành giả bộ hồ đồ năng thủ, đồng thời cũng đem đạo đức bắt cóc kia một bộ luyện lô hỏa thuần thanh. Mong muốn đe dọa Hứa Đại Mậu, Dịch Trung Hải trước tiên liền nghĩ đến chủ nô. Chỉ cần chủ nô đối Hứa Đại Mậu độc thủ, hắn là có thể lấy chúa cứu thế thân phận xuất hiện. Đến lúc đó, để cho chủ nô bị điểm bị khuất, thu gặt một đợt Hứa Đại Mậu thiệt cảm. Nghĩ đến liền làm, Dịch Trung Hải tìm được chủ nô. Dạy dỗ Hứa Đại Mậu chuyện, hắn không thể nói rõ, chỉ có thể thông qua ám chỉ. Chủ nô, ngươi cùng Hoài Như quan hệ thế nào? Ta làm sao nhìn ngươi cũng không chiếu cố nàng. Chủ nô có chút chột dạ, lần trước từ Hứa Đại Mậu nơi đó lấy được tiền, ai cũng không nói, bị hắn giấu đi. Tần Hoài Như tìm hắn khóc nhiều lần nghèo, khóc hắn không chịu nổi, nhiều lần cũng muốn xuất gia đến rồi, phút quyết định cuối cùng cho nhịn được. Không có nguyên nhân khác, chính là muốn dùng số tiền này tìm thức phụ. Hơn nữa, hắn bây giờ đã có nhân tuyển. Hai ngày trước, trường học thúc giục học sinh nộp học phí, Tần Hoài Như khóc kể thời điểm, nhắc tới Nhiệm Thu Diệp. Chủ nỗ lập tức cũng nhớ tới cái đó một thân thư hương khí tức giáo viên tiểu học, trẻ tuổi, xinh đẹp, có kiến thức, đơn giản chính là hoàn mỹ thức phụ nhân tuyển. Vì Nhiệm Thu Diệp, chủ nỗ nhận tâm cự tuyệt Tần Hoài Như. Mỗi lần bị Tần Hoài Như khóc không chịu được thời điểm, hắn liền nghĩ đến Nhiệm Thu Diệp, sau đó mới có thể hạ quyết tâm cự tuyệt Tần Hoài Như. Dịch Trung Hải vừa nhắc tới Tần Hoài Như, chú nỗ còn tưởng rằng Tần Hoài Như tìm Dịch Trung Hải cáo trạng. Dựa theo trước kia lệ thường, Dịch Trung Hải nhất định phải đau nhóm hắn một bữa, dạy dỗ hắn một ít đạo lý, tỉ như hàng xóm giúp một tay là nên, Tần Hoài Như khó khăn như vậy, ngươi không giúp một tay, ngươi lương tâm ở nơi nào loại. Mỗi lần bị dày xong, hắn đều muốn ngoan ngoãn cấp cho Tần Hoài Như tiền. Lần này vì Nhiễm Thu Diệp, chú nỗ quyết định đối Dịch Trung Hải nói láo. Một đại gia, không có a ta cũng muốn giúp Tần tỷ, nhưng trong tay ta không có tiền, a ta bây giờ còn thiếu đồ đệ của ta tiền, mỗi lần ở canteen, ta cũng thấy ngại gặp hắn. Làm lao sư mượn đồ đệ tiền không trả, ta cũng không mặt mũi ra cửa. Dịch Trung Hải tâm lập tức liền cảnh giác, lo lắng chủ nỗ tìm hắn vay tiền. Lo lắng thuộc về lo lắng, xinh đẹp vậy còn phải nói. Ai, nếu không phải Vũ Thủy, ta liền cho ngươi mượn một chút tiền. Ta nuôi lão tiền bị Vũ Thủy hố đi, còn lại về điểm kia tiền, cho mượn Hoài Như một chút, lại mua than, cho mẹ nuôi cùng ngươi một bác gái xem bệnh, cộng thêm tiền lương còn bị trừ. Bây giờ ta cũng gần thành nghèo rất mồng tơi. Chủ nỗ nghe những lời này, một chút cũng không để trong lòng. Trước kia oán hận Hà Vũ Thủy, đó là không có suy nghĩ ra, cảm thấy Hà Vũ Thủy có chút vong ân phụ nghĩa. Bọn họ khi còn bé, không có bà cụ điếc, Dịch Trung Hải, Tần Hoài như chiếu cố, đã sớm chết đói. Những tiền kia coi như dùng để báo ân, cũng là nên. Nhưng là mỗi ngày ở trong phòng ăn, nghe căn tin những người kia kể lại chuyện này, Chu Nỗ thái độ đối với Hà Vũ Thủy, từ oán hận biến thành ấy nấy. Bây giờ càng là có chút oán hận Dịch Trung Hải những người này. Nếu không phải những người này, hắn cũng sẽ không coi thường Hà Vũ Thủy, để cho Hà Vũ Thủy thiếu chút nữa chết đói. Dịch Trung Hải cũng không biết cái tình huống này, cũng không có để ý hắn đối Chu Nỗ rất hiểu, cũng rất tự tin Chu Nỗ sẽ không có ý tưởng khác. Mong muốn để cho Chu Nỗ đối bọn họ sinh ra hoài nghi, kia nhất định phải thời gian dài cho Chu Nỗ tẩy não, còn phải không thể để cho bọn họ phát hiện. Người như vậy, căn bản không tồn tại. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 741, Chu Nỗ tư tâm Dịch Trung Hải thế nào cũng không nghĩ ra, trong phòng ăn những thứ kia thảo luận bắt quái đàn bà, thời gian dài như vậy vẫn còn ở nói Hà Vũ Thủy chuyện. Kỳ thực các nàng cũng không muốn nói, ai bảo Chu Nỗ tính khí không tốt. Các nàng chỉ cần nhắc tới Chu Nỗ thiếu chút nữa đem muội muội chết đói, Chu Nỗ liền không lời nào để nói. Thời gian lâu dài, đại gia liền phát hiện đây là nắm Chu Nỗ một tay hảo thủ đoạn. Nếu là thật là thủ đoạn, đại gia nhất định phải học được. Chỉ cần Chu Nỗ lên cơn hầm, các nàng liền nói chuyện này. Chu Nỗ nghe nhiều, liền rốt cuộc không thể quên được. Không có cùng Dịch Trung Hải trở mặt, vậy hay là làm phiền Dịch Trung Hải lừa dối công hiệu còn không có biến mất. Dịch Trung Hải gần đây đối Chu Nỗ sát thực không để ý đến, không chỉ có hắn, chính là bà cụ Điếc cùng Tần Hoài như đối Chu Nỗ cũng không để ý đến rất nhiều. Dù sao Chu Nỗ bây giờ đòi tiền không có tiền, muốn phòng không nhà, có cái tay người đi, Dịch Trung Hải trong tay cũng không có tiền mua thứ tốt. Các nàng đối Chu Nỗ liền không có như vậy để ý Chu Nỗ không muốn cùng Dịch Trung Hải nhau nhau, liền hỏi, một đại gia, ta còn muốn trở về căn tin làm đồ ăn đâu. Ngươi có lời gì thì nói nhanh lên đi. Làm trễ mải công nhân ăn cơm, ta cũng gánh không nổi. Đầu tiên nói trước, cho Tần tỷ mang hộp cơm chuyện thì khỏi nói. Bây giờ bảo vệ khoa mỗi ngày đều tra ta, liền đô đệ của ta Mã Hoa cũng tra. Ta thật không dám. Dịch Trung Hải trên mặt lập tức đen, đừng nói Chu Nỗ, chính là hắn cũng thường sẽ gặp phải kiểm tra. Hắn biết rõ, đây là Vương Khôn cố ý trả thù hắn. Không có Vương Khôn phân phó, bảo vệ khoa những người kia sẽ không đối hắn tra như vậy thường xuyên. Hắn rất muốn hướng Vương Khôn hỏi một chút, đem hắn làm người nào. Hắn một đạo đức kiểu mẫu, sẽ trộm đồ sao? Nghĩ đến Vương Khôn bàn tay, còn có bảo vệ khoa uy nghiêm, hắn liền sợ. Cuối cùng vì không bị tra, hắn cũng căn bản cũng không cầm hộp cơm về nhà, mỗi ngày chính là tay không. Ta chưa nói để ngươi mang hộp cơm chuyện. Ta là xem gần đây Hứa Đại Mậu không đứng đắn, muốn ức hiếp Hoài Như, để cho ngươi xem điểm. Cái này muốn lúc trước, Chu Nỗ khẳng định giận dữ, hơn nữa liều lĩnh đi dạy dỗ Hứa Đại Mậu. Bất quá lần này, Chu Nỗ có chút ngượng ngùng. Hứa Đại Mậu ly hôn, mồi dẫn hỏa thế nhưng là hắn tạo thành. Khoảng thời gian này, Chu Nỗ trong lòng đối Hứa Đại Mậu là hổ thẹn. Nhiều lần thấy Hứa Đại Mậu, cũng chuẩn bị nói xin lỗi. Nghe được Hứa Đại Mậu chế giễu hắn, lại buông tha cho. Một đại gia, ngươi từ đâu nghe nói, ta thế nào không biết. Tần tỷ cũng không nói với ta. Trước mặt nếu là có cái bản, Dịch Trung Hải có thể một cái tát đập nát. Hắn đối Chu Nỗ biểu hiện rất bất mãn. Chu Nỗ lại dám hoài nghi lời của hắn nói. Dịch Trung Hải hít sâu một hơi, đem lửa giận cho ép trở về trong bụng, từ đâu nghe nói, ngươi liền chớ để ý ta còn có thể gạt ngươi sao? Ta cho ngươi biết những thứ này, là bởi vì có thể tín nhiệm người cũng chỉ có ngươi. Hoài Như một quả phụ, muốn chiếu cố lao nhân hài tử, ở bên ngoài không tránh được sẽ bị người khi dễ. Chúng ta làm hàng xóm, vô luận như thế nào cũng không thể nhìn nàng bị khi phụ. Ta già rồi, không có biện pháp cho Hoài Như ra mặt, chỉ có thể tới cầu ngươi. Hoài Như cùng Đông Húc đều là đồ đệ của ta, ta không thể nhìn nàng bị ức hiếp. Chu Nỗ lập tức liền luống cuống, không biết nên ứng đối như thế nào. Một đại gia, ngươi đừng như vậy nói. Ta muốn phát hiện Tần tỷ bị khi phụ, ta nhất định dạy dỗ Hứa Đại Mậu. Bất quá chúng ta bây giờ không có chứng cứ, ta thực tại không tiện ra tay. Ta muốn động thủ, Hứa Đại Mậu cháu trai kia khẳng định đi tìm Vương Khôn. Nghe được Chu Nỗ đáp ứng, Dịch Trung Hải thở phào nhẹ nhõm, lại bắt đầu lo lắng Chu Nỗ ra tay quá nặng, làm hỏng Hứa Đại Mậu. Ngươi giáo huấn thời điểm, hù dọa một cái hắn liền tốt, ngàn ra tay tuyệt đối đừng quá nặng. Chu Nỗ nghi ngờ nhìn một cái Dịch Trung Hải. Hứa Đại Mậu cháu trai kia nhớ ăn không nhớ đánh, quang hù dọa hắn vô dụng. Ngươi muốn động thủ, sẽ không sợ hắn nói cho Vương Khôn, đem ngươi khai trừ sao? Ngươi quên, ta cùng mẹ nuôi bỏ đi mặt mò, mới đem công việc của ngươi cho giữ được sao? Chu Nỗ bất đắc dĩ, chỉ đành đáp ứng. Liên tục dặn dò Chu Nỗ, Dịch Trung Hải mới yên tâm. Hắn cảm thấy bằng Chu Nỗ cùng Hứa Đại Mậu quan hệ, không có nhắc nhở của hắn, hai người cũng biết đánh nhau. Có nhắc nhở của hắn, hai người đánh nhau thời gian sẽ trước hạn rất nhiều. Dịch Trung Hải không muốn chờ, bây giờ tháng 12, mắt thấy liền sắp hết năm. Hắn nhất định phải nhanh giải quyết Vương Khôn. Bằng không, cái này nằm cũng không tốt qua. Xoay người muốn rời khỏi, Dịch Trung Hải lại dừng bước. Hắn đối Hà Vũ Thủy mang đi tiền hay là không có biện pháp hết hy vọng. Chu Nỗ, ngươi có rảnh rỗi tìm một chút Vũ Thủy, nhắc nhở nàng một cái, những tiền kia đừng giao cho nàng bà. Ai, đều là ta hồ đồ, năm đó không nên suy nghĩ nhiều như vậy, đem tiền lưu lại quên cho các ngươi minh muội. Những thứ kia tin, ta sợ ngươi thương tâm, không cẩn thận đốt, ta có lỗi với ngươi. Chu Nỗ không muốn nói những thứ này, liền nói, một đại gia, chuyện đã qua liền đi qua đi. Ta cùng Vũ Thủy đã phân ra. Nàng muốn làm sao làm cùng ta không hề có một chút quan hệ. Dịch Trung Hải nghe Chu Nỗ ý tứ, liền biết không phải là khuyên nói rất hay thời cơ, chỉ có thể buông tha cho. Trong lòng hắn sốt ruột, lo lắng Hà Vũ Thủy không thủ được những tiền kia, lại không tốt biểu hiện ra. Hai người nói chuyện địa phương, rời căn tin không xa, căn tin người nghe được Dịch Trung Hải đến tìm Chu Nỗ, liền đoán được là tới gạt gẫm Chu Nỗ. Có không ít người cũng ở trong góc nghe lén hai người nói chuyện. Các nàng cho là có thể nghe được sức bùng nổ tin tức, ai ngờ liền nghe đến những thứ này. Chờ trụ nố trở lại canteen, liền có người hỏi, trụ nố, Dịch Trung Hải có phải hay không lại gạt gẫm ngươi, cho ngươi đi tìm mọi người đòi tiền. Ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Trụ nố nghe được có người bêu xấu Dịch Trung Hải, nhất thời giận dữ, các ngươi đừng cho ta nói lưu nói bựa. Ban đầu những tiền kia là ta không cần. Ta muốn biết có những tiền kia, ta đã sớm ném tới lò bên trong. Ta nói cho các ngươi biết, đừng cho là ta bây giờ chịu phạt, các ngươi là có thể đạp ta một ước. Các ngươi mong muốn đạp ta, cũng phải tay nghề nấu nướng bị kỳ ta. Không khả năng liền cho ta thành thành thật thật. Nếu không, chờ ta lần nữa thành đầu bếp, các ngươi một cũng đừng nghĩ tốt. Đám người vừa nghe trụ nố nói như vậy, cũng không dám náo đi xuống. Làm căn tin người, rất rõ ràng trụ nố tay nghề nấu nướng. Toàn bộ xưởng cán thép phần độc nhất, trong xưởng lãnh đạo không thiếu được hắn. Khoảng thời gian này, trong xưởng tiểu táo, lãnh đạo còn phải tìm trụ nố. Chứ trụ nố, người khác cũng không dám ra tay. Trụ nố phát xong lửa, cũng liền tiêu đỉnh. Hà Vũ thủy chuyện, nghe hơn nhiều, hắn cũng rõ ràng là bản thân không đúng. Người khác nói những thứ này, hắn tức giận, lại cũng không tốt trả thù lại ra. Canteen khôi phục bình tĩnh, Chu Nô muốn chuẩn bị làm đồ ăn. Vừa đúng đi ngang qua Lưu Lam bên người, một cỗ mùi hôi liền truyền ra. Lưu Lam che mũi, "Chu Nô, ngươi làm cái gì? Trên người thế nào thối như vậy?" Dịch Trung Hải buổi sáng quét dọn xong nhà cầu, mới đến tìm Chu Nô, hắn lại không có tắm, trên người khẳng định mang theo vị. Vừa mới bắt đầu Chu Nô cũng chịu không nổi, lại không tốt nói Dịch Trung Hải chỉ có thể nhịn. Tất cả cùng đồng thời đợi thời gian dài, trên người hắn dính mùi vị, cũng thành thói quen. Mới vừa rồi rời đại gia xa, đại gia chú ý điểm đều ở đây bắt quái bên trên, còn không để ý chờ trụ nố nổi giận, lại không dám nói. Chỉ có Lưu Lam, đối trụ nố không có như vậy sợ hãi. Trụ nố phản bác, trên người ngươi mới tối đâu. Mã Hoa chịu được mùi hôi đi tới trụ nố bên người, nhỏ giọng nói, sư phó, trên người ngươi thật có mùi vị. Nếu không ngươi đi tắm một cái, không phải làm được món ăn mùi vị không đúng. Trụ nố lần nữa ngửi một cái mùi trên người, lại thấy được tất cả mọi người che mũi, chỉ đành xoay người đi ra ngoài tắm ho. Hắn là cái đầu bếp, học quy củ liền là không thể mang theo mùi lạ làm đồ ăn. Liền là người khác không nói, hắn cũng sẽ không mang theo một thân mùi hôi làm đồ ăn. Ra canteen, Chu Nỗ làm chút nước nóng, rửa một chút, còn đặc biệt đổi quần áo. Đợi đến không có mùi vị, mới một lần nữa trở lại canteen. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 742, nhìn dưa hứa đại mẫu giữa trưa canteen, Tần Hoài như ở đám người sau không ngừng tìm. Khoảng thời gian này, Dịch Trung Hải đối với nàng trợ cấp giảm ít đi rất nhiều, nàng lại không nỡ hoa tiền để dành của mình, ngày một cái khó khăn rất nhiều. Mỗi lần cùng Dịch Trung Hải ngắm sao, hắn cũng tay không. Mấy lần về sau, Tần Hoài Như cũng không tâm tình đi ra ăn không khí. Dịch Trung Hải không tìm được cơ hội tốt cùng Tần Hoài Như thương nghị, Tần Hoài Như cũng không biết kế hoạch của Dịch Trung Hải. Rất nhanh, Tần Hoài Như liền tìm tới chính mình mục tiêu, đang cùng người khác khoác lác Hứa Đại Mậu. Giống như trước kia, Tần Hoài Như rất tơ lụa cắm đến Hứa Đại Mậu trước mặt, vểnh cao cái mông liền tựa vào Hứa Đại Mậu trên thân. Hai người ăn ý không sai, rất nhanh liền lấy thay Tần Hoài Như xếp hàng ngăn chặn người khác miệng. Lâu Hiểu Nga với ngươi ly hôn, khoảng thời gian này không có tức phụ, có phải hay không thèm rồi? Hứa Đại Mậu hai tay nắm Tần Hoài Như bả vai, dán vào bên thai của nàng, chính là không ly hôn, ta cũng thèm Tần tỷ ngươi a Tần tỷ, nếu không ngươi đáng thương ta, chúng ta nhỏ thương khố gặp một lần. Tần Hoài Như chợt nhìn Hứa Đại Mậu một cái, ngươi điên rồi, hiện từ lúc nào, trời lạnh như thế này, ngươi không muốn sống, ta còn muốn mệnh đâu. Hứa Đại Mậu suy nghĩ một chút cũng đúng, nhỏ thương khố nơi đó là bỏ hoang địa phương, khắp nơi lọt gió, ảnh hưởng thực lực của hắn. Kia muốn chẳng phải đang căn tin phía bắc thương khố, cái đó thương khố bình thường không ai đi. Nếu là không được nữa, đi ngay ta bên kia thương khố, nơi đó là thả máy chiếu phim địa phương, chỉ có ta có chìa khóa. Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, người bên kia thương cố, rời nhà làm việc quá gần, không an toàn. Hay là căn tin phía bắc thương cố đi. Người có chìa khóa không? Hứa Đại Mậu cười hắc hắc, có cái gì chìa khóa a gian nào thương cố thả đều là một ít đồ vô dụng, bình thường không ai đi, khóa đã sớm hỏng. Quy củ cũ, cơm trưa ngươi mời. Hứa Đại Mậu tự nhiên không thành vấn đề, chút tiền lẻ này, hắn cũng không thèm để ý rất nhanh đã đến viên hai người. Tần Hoài Như không có chút nào khách khí, điểm hai cái món ăn, muốn 10 màn đậu trắng. Cho bọn họ lấy cơm chính là Mã Hoa, thấy cái tình huống này, đã cảm thấy không đúng. Bán xong món ăn, đi ngay nói cho chủ nô. Chủ nô vốn là cảm thấy đối Hứa Đại Mậu có chút ấy nấy, không có ý định dạy dỗ hắn. Người này lại dám đối Tần Hoài Như tay máy tay chân, cộng thêm Dịch Trung Hải buổi sáng khích bác, nhất thời hỏa khí liền đi lên, quên đối Hứa Đại Mậu ấy nấy. Người cháu này, một ngày không đánh liền nhảy lên đầu lần nói. Mã Hoa, ngươi đi nhìn chằm chằm hắn, xem hắn đi chỗ nào. Phát hiện hắn lạc đàn, cứ tới đây hội báo. Mã Hoa có chút bận tâm chủ nô ra tay sẽ bị phạt, liền nói, sư phó, nếu không để cho ta động thủ đi. Ngươi nếu là lại bị bắt được, công tác cũng không gánh nổi. Chu Nỗ hừ một tiếng, dạy dỗ Hứa Đại Mậu, để ngươi gánh trách nhiệm, ta là hạng người như vậy sao? Ngươi yên tâm, ta tự có biện pháp. Nếu không phải Mã Hoa khuyên, Chu Nỗ khẳng định tự mình động thủ. Có Mã Hoa nhắc nhở, hắn cũng không dám làm như vậy. Hắn bây giờ đang nghĩ biện pháp đến gần Nhiệm Thu Diệp, vạn nhất bị trong xưởng xử phạt, hắn còn sao được sai người đi tìm Nhiệm Thu Diệp? Bất quá cái này cũng không làm khó được hắn, dạy dỗ lưu manh, tốt nhất chiêu số hay là nhìn dưa. Mã Hoa đi giám thị Hứa Đại Mậu, Chu Nỗ liền đi tìm trong xưởng nhìn dưa tiểu đội. Nhìn dưa tiểu đội người đều là vừa nghe có người ức hiếp trong xưởng nữ công người, nhất thời căm phẫn trào dâng. Vừa vặn, Mã Hoa thấy Hứa Đại Mậu đi căn tin phía bắc thương cố, liền tới báo cáo chủ nố. Tần Hoài Như mua thức ăn, nhịn ăn quá nhiều, chỉ ăn một phần rất nhỏ, màn thầu cũng chỉ ăn một. Còn giữ lại những thứ kia món ăn, nàng để lại trở về căn tin phòng thay đồ, chuẩn bị mang về nhà cho người trong nhà ăn. Những thức ăn này lai lịch rất rõ ràng, Tần Hoài như không sợ Vương Công Cha. Về phần cùng Hứa Đại Mậu giao dịch, nàng suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không thể sai hẹn. Thứ nhất, Hứa Đại Mậu tài lực rất đủ, có thể làm cho nàng nhà được sống cuộc sống tốt, ngoài ra chính là Hứa Đại Mậu năng lực không tệ. Mỗi ngày chu toàn với nam nhân giữa, coi như sẽ không làm thật, nàng lửa giận trong lòng cũng sẽ bị đốt. Tần Hoài như tránh đám người, lặng lẽ chuẩn bị đi căn tin phía Bắc Thương Cố. Đột nhiên nghe được Trụ Nỗ cùng Hoa Tỷ những người kia giọng nói, Tần Hoài như vội vàng tránh qua một bên. Thấy Trụ Nỗ mang theo người chiều phía Bắc Thương Cố đi, Tần Hoài như trong lòng phi thường may mắn. Nếu để cho những người này đụng phải, nàng thì xong rồi. Lúc này nàng chỉ có thể hy vọng Hứa Đại Mậu không có đi qua trước. Tần Hoài như lặng lẽ đi theo những người đó sau lưng, chuẩn bị nhìn một chút tình huống. Đối mặt xưởng cán thép thanh danh hiển hách nhìn Dưa Tiểu đội, Hứa Đại Mậu rất biết rõ, phản kháng là tuyệt đối không thể phản kháng. Nhìn Dưa Tiểu đội mục đích chẳng qua là giáo huấn hắn một trận. Lần này không phản kháng, các nàng cũng sẽ không đuổi theo không thả. Một khi giam phản kháng, vậy thì chờ trả thù đi. Chỉ cần làm cho các nàng lấy được một chút tiếng gió, các nàng chỉ biết tới trước. Lại cứ các nàng tin tức rất linh thông, trong xưởng người đừng nghĩ tránh thoát các nàng trả thù. Bị các nàng trả thù, những thứ kia bị trả thù người tuyệt đối không dám lên tiếng, bởi vì bọn họ tự thân liền không sạch sẽ. Hứa Đại Mậu loại này trong xưởng kẻ xấu, đối loại chuyện như vậy rất quen thuộc, vùng đây thêm hạ liền nhận mệnh. Các vị tỷ, các vị gì, các ngươi dù sao cũng nên để cho ta biết làm sai chỗ nào. Làm sai chỗ nào còn dùng chúng ta nói sao? Vô duyên vô cớ, ngươi chạy tới nơi này làm gì? Hứa Đại Mậu nhất thời không dám nói lời nào, trong lòng đối Tần Hoài Như bắt đầu nghi ngờ. Nhất định là Tần Hoài Như hãm hại hắn. Cho Hứa Đại Mậu nhìn Dưa Hoa Tỷ, phủi một cái Hứa Đại Mậu phía dưới bật, khinh thường nói một câu, ngươi mang theo cái nhỏ sồi quả, còn dám ra đây làm loạn. Bên ngoài xem náo nhiệt Trụ Nỗ, không nhịn được ha ha phá lên cười. Hứa Đại Mậu cùng Trụ Nỗ đối nghịch nhiều năm như vậy, đối Trụ Nỗ hết sức quen thuộc, một nghe thanh âm cũng biết là Trụ Nỗ. Cái này càng chứng minh trong lòng hắn hoài nghi. Tần Hoài Như chiếm xong tiện nghi, xoay người tìm Trụ Nỗ, để cho Trụ Nỗ để giáo huấn hắn. Hứa Đại Mậu không dám la ra tên Tần Hoài Như, một khi gọi ra, an vị thực tội danh của hắn. Hắn hướng về phía Trụ Nỗ hô to, Trụ Nỗ, ta không tha cho ngươi, ta liền biết là ngươi tên khốn kiếp này hãm hại ta. Thấy Hứa Đại Mậu gọi ra thân phận của hắn, Trụ Nỗ không có biện pháp giấu giếm, liền hào phóng đứng dậy, cháu trai, chớ nói nhảm, ta chính là đi ngang qua, nghe được có náo nhiệt, tới xem một chút. Hoa Tỷ, Dì Trần, các ngươi nói có đúng hay không? Nhìn Dưa Tiểu đội rất nói ý khí, không có bán đứng Trụ Nỗ. Các nàng không tìm được chứng cứ, uy hiếp Hứa Đại Mậu một nữa, liền bỏ qua hắn. Hứa Đại Mậu liên tục bảo đảm không nói ra đi, đưa qua quần áo liền bắt đầu mặc trên người. Đợi đến mặc quần áo xong, Hứa Đại Mậu chỉ Trụ Nỗ, ngươi chờ cho ta, ta không tha cho ngươi. Trụ Nỗ giờ phút này tâm tình rất tốt. Ở chỗ này không có phát hiện Tần Hoài Như, liền chứng minh Tần Hoài Như cùng Hứa Đại Mậu là trong sạch. Cái này so Hứa Đại Mậu bị dạy dỗ còn muốn cho hắn cao hứng. Chỉ ngươi, có khả năng hai người chúng ta đánh một trận. Ta chấp ngươi một tay, có dám hay không? Kinh nghiệm của Dĩ Vãng nói cho Hứa Đại Mậu, hắn đánh không lại Trụ Nỗ, liền xem như thiếu một cái tay Trụ Nỗ, cũng đánh không lại. Hứa Đại Mậu vốn hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt ý tưởng, không hề đề cập tới cùng Trụ Nỗ chuyện đánh nhau. Cút đi, Trụ Nỗ, ngươi chờ cho ta, đừng để cho ta tìm tới cơ hội. Trụ Nỗ giơ quả đấm hù dọa Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu núp ở một khung sắt phía sau, ngươi dám đánh ta, ta đi ngay bảo vệ khoa cáo ngươi. Trụ Nỗ, ngươi rơi vào Vương Khôn trong tay, tuyệt đối không dễ chịu. Trụ Nỗ khinh thường nói, ngươi trừ sẽ tìm Vương Khôn, còn có thể làm gì? Ta cũng không tin, ngươi dám đem chuyện ngày hôm nay nói ra. Chuyện nào xong, Trụ Nỗ xoay người liền rời đi, chỉ còn dư lại Hứa Đại Mậu ở lại trong kho hàng. Chờ Trụ Nỗ rời đi một hồi lâu mới dám ra đây. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 744, Hứa Đại Mậu hiểu lầm đây hết thảy đều bị Tần Hoài Như nhìn ở trong mắt. Nghe được nhỏ sồi quả ba chữ thời điểm, nàng cũng thiếu chút nữa bật cười. Tần Hoài Như không dám để cho Hoa Tỷ đám người thấy được, cũng không có để cho Trụ Nỗ thấy được. Đợi đến bọn họ đi mới dám từ ẩn nút vị trí đi ra. Hứa Đại Mậu từ trong kho hàng đi ra, liền thấy Tần Hoài Như trong ánh mắt mang theo cửu hận. Tần Hoài Như, xin chào, ngươi rất tốt, lại dám lừa ta. Người chờ cho ta. Tần Hoài Như mắt trợn tròn, cái này cùng nàng có quan hệ gì a? Nàng thật cái gì cũng không làm, chính là đã tới chậm mới tránh thoát. Hứa Đại Mậu phải đi, bị Tần Hoài Như cho ngăn. Hứa Đại Mậu, ngươi có ý gì? Ừ, Tần Hoài Như, đừng nói cho ta chuyện mới vừa rồi không có quan hệ gì với ngươi. Tần Hoài Như giờ mới hiểu được, Hứa Đại Mậu hoài nghi là nàng dở cho quỷ. Trời đất chứng giám, nàng thật không có. Tần Hoài Như còn muốn từ Hứa Đại Mậu trong tay kiếm một ít tiền, làm sao có thể hãm hại Hứa Đại Mậu? Chuyện mới vừa rồi cùng ta một chút cũng không quan hệ. Ta ăn cơm, đang chuẩn bị tới, liền đụng phải Hoa Tỷ các nàng ở chỗ này, ta liền không dám vào tới. Ta là muốn nhắc nhở ngươi, chính là chưa kịp. Ngươi đừng oan uổng người tốt. Hứa Đại Mậu căn bản cũng không tin tưởng Tần Hoài Như vậy, đẩy ra Tần Hoài Như, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Ngươi không cho Trụ Nỗ thông phong báo tin, hắn làm sao có thể tới nơi này? Ngươi coi ta là đứa trẻ 3 tuổi có phải hay không? Trụ Nỗ trừ sẽ vì ngươi ra mặt, lúc nào quản qua người khác nhàn sự. Tần Hoài Như mong muốn giải thích, nhưng căn bản không biết như thế nào giải thích. Cái này nếu là bình thường, Hứa Đại Mậu hiểu khẳng định không sai. Nàng không ra mặt, Trụ Nỗ phen này khẳng định nút ở căn tin trong góc ngủ ngon. Nhưng chuyện này thật không có quan hệ gì với nàng. Nàng nhất định phải giải thích rõ, không phải bỗng dưng đắc tội Hứa Đại Mậu không nói, sẽ còn đoạn mất từ Hứa Đại Mậu nơi này chiếm tiện nghi cơ hội. Hứa Đại Mậu, bất kể ngươi có tin hay không, ta đều muốn nói. Ta thật không có nói cho chủ nô. Chủ nô tại sao tới, ta không biết. Có lẽ là ngươi địa phương nào đắc tội chủ nô đâu. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, mấy ngày nay, ngươi thế nào chọc phải chủ nô. Hứa Đại Mậu tức giận nói, ngươi không nên nói dối, ta khoảng thời gian này cái gì cũng không làm. Hơn nữa ta cũng chừng mấy ngày không có trở về tứ hợp viện, ta làm sao có thể chọc tới chủ nô. Hôm nay ngươi không tìm đến ta, ta chẳng có chuyện gì. Ngươi một tới tìm ta, ta liền bị người nhìn dưa. Ngươi nói không có quan hệ gì với ngươi, ai tin a ngươi những thứ kia gạt gẫm người vậy, đừng nói với ta. Ngươi đi nói với chủ nô đi, hắn khẳng định tin tưởng. Hứa Đại Mậu vòng qua Tần Hoài Như, trực tiếp liền chạy đi. Nơi này rời căn tin không xa lắm, hắn lo lắng chủ nô sẽ đi mà trở lại. Tần Hoài Như hết cách rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Đại Mậu rời đi, trong lòng đối chủ nô lên hận ý chủ nô không có năng lực giúp đỡ nhà nàng, còn phải phá hư người khác tới giúp nàng, thực tại rất đáng hận. Tần Hoài Như quyết định đi tìm chủ nô hỏi một chút, tại sao phải dạy dỗ Hứa Đại Mậu. Nàng lo lắng nhất hay là chủ nô theo dõi nàng. Đến căn tin, liền nghe đến chủ nô ở nơi nào cùng người khác mô tả Hứa Đại Mậu bị nhìn giữa chuyện, đặc biệt là câu kia nhỏ xối quả, càng là chọc cho người cười ha ha. Tần Hoài Như gặp người nhiều, liền đem chủ nô kêu đi ra ngoài. Vì sợ người nghe, nàng mang theo chủ nô đến bếp sau bên kia trên đất trống. Cái chỗ này nói chuyện, chỉ cần thanh âm không phải quá lớn, người khác liền không nghe được. Ta nghe nói ngươi giáo huấn Hứa Đại Mậu, ngươi vì sao dạy dỗ hắn? Chủ nô không có hoài nghi Tần Hoài Như, cũng không có giấu giếm nàng, đem Dịch Trung Hải tới tìm hắn, còn có buổi trưa chuyện nói. Tần Hoài Như không để ý tới nghĩ Dịch Trung Hải mục đích, vội vàng cấp chủ nô giải thích, ngươi không ngờ hoài nghi ta. Chủ nô, thiệt thòi ta còn đem ngươi trở thành người mình đâu, ngươi đem tỷ làm cái gì? Tỷ chính là xếp hàng mua cơm thời điểm, đụng phải Hứa Đại Mậu. Tỷ trên người không mang tiền, tìm Hứa Đại Mậu mượn điểm. Ta suy nghĩ, nếu mượn, liền nhiều mua chút, cho đồng ngạnh ba đứa hải tử cải thiện một cái. Ta nếu không vì hải tử, ta cần thiết hay không? Ngươi rõ ràng thấy được, không nói ra giúp ta, còn hoài nghi ta cùng Hứa Đại Mậu quan hệ. Chủ nô vừa nghe liền luống cuống, Tần tỷ, ta không có hoài nghi ngươi. Đây không phải là Mã Hoa nói với ta, ta liền hiểu lầm sao? Tần Hoài Như trong lòng đối Mã Hoa hận, cảm thấy hắn quá cản trở. Chủ nô hai tên đồ đệ, vốn tưởng rằng Mã Hoa đàng hoàng, bây giờ nhìn lại còn không bằng Mập Mạp đâu. Ít nhất Mập Mạp thấy được, sẽ không xen vào việc của người khác. Người khác nói gì, ngươi sẽ tin á? Ngươi thế nào không hỏi một chút ta đây? Ngươi nói ta dễ dàng sao? Vốn là tiền lương cũng không nhiều, còn bị trừ hơn phân nửa. Còn dư lại kia chút tiền lương, nhà ta chính là ngày ngày uống cháo cũng không đủ ăn. Ta muốn không nghĩ biện pháp, xem ba đứa hải tử chết đói sao? Ta đi nam nhân ta phân xưởng, bọn họ phân xưởng chủ nhiệm phân xưởng chiếm ta tiện nghi, ta ở chúng ta phân xưởng nam nhân chiếm ta tiện nghi. Ta khó khăn lắm mới thuyết phục Hứa Đại Mậu, mượn ta ít tiền, ngươi lại đắc tội hắn. Ngươi có phải hay không nghĩ xem chúng ta nhà chết đói? Chu Ngô vừa nghe, liền hoàng hồn, xong bên hết rồi, Giả Đông Húc cùng Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải ở một phân xưởng. Có Dịch Trung Hải ở, chỉ cần Tần Hoài Như không muốn, không ai dám chiếm tiện nghi của nàng. Tần tỷ, ngươi chớ khóc, ta không biết ngươi là tìm Hứa Đại Mậu vay tiền. Ta muốn biết, ta khẳng định không ngăn. Đều do Mã Hoa, nếu không phải hắn nói lung tung, ta làm sao sẽ hiểu lầm. Hứa Đại Mậu cho ngươi mượn tiền sao? Tần Hoài Như đối trụ nố phản ứng coi như hài lòng, mượn cái gì mượn, ta cũng không biết Hứa Đại Mậu chạy đi đâu. Ta đi khoa tuyên truyền tìm hắn, không tìm được người, liền chuẩn bị trở về phân xưởng. Trên đường nghe nói ngươi dẫn người dạy dỗ Hứa Đại Mậu, đến tìm ngươi hỏi một chút. Chu Nô lung túng cười một tiếng, tên kia nhất định là tìm một chỗ trốn đi. Hoa tỷ các nàng cho Hứa Đại Mậu nhìn dưa, Hứa Đại Mậu khẳng định cảm giác được ngại ngùng, tìm một chỗ núp vào. Tần tỷ, không có sao. Lê vớ ngày mai, ta đi tìm hắn, để cho hắn đem tiền cho ngươi mượn. Tần Hoài Như lòng nói, người khác đi hoặc giả có thể mượn đến tiền, chú nố đi khẳng định không mượn được. Ngươi tuyệt đối đừng đi, các ngươi hai cái quan hệ, đi chỉ biết càng ngày càng loạn. Tỷ chỉ có thể mang theo hải tử mấy ngày nữa cô xuống khổ, chờ Hứa Đại Mậu hết giận, lại đi tìm hắn. Chủ Ngô thiếu chút nữa muốn đem mình còn có điểm chuyện tiền bạc nói ra, nhớ tới còn phải tìm Nhiễm Thu Diệp, liền không dám nói. Nhìn Tần Hoài Như dáng vẻ, rõ ràng tức giận. Hắn muốn thông qua Tần Hoài Như nhận biết Nhiễm Thu Diệp ý tưởng, liền không dám nói ra khỏi miệng. Cáo biệt Tần Hoài Như, Chu Ngô buồn bực ngồi ở chỗ ngồi của mình. Hắn không nghĩ ra, thế nào gần đây chuyện gì cũng không thuận. Dịch Trung Hải mới vừa nói với hắn Hứa Đại Mậu ức hiếp Tần Hoài Như, bên này Tần Hoài Như lại nói cho Chu Ngô, Hứa Đại Mậu không có ức hiếp. Mã Hoa thấy Chu Ngô ngồi ở một bên, là tốt rồi tâm cho Chu Ngô ngâm chén trà. Chu Ngô nhìn một cái Mã Hoa, liền bực mình. Mã Hoa không nói bậy, hắn cũng sẽ không dẫn người đi gây sự với Hứa Đại Mậu. Không đi gây sự với Hứa Đại Mậu, Tần Hoài Như là có thể mượn đến tiền. Càng nghĩ càng tức giận, một cái tát đánh rất Mã Hoa pha trà cốc trắng men, cút sang một bên, đừng đến quấy rầy ta. Mã Hoa có chút không biết làm sao đứng ở một bên, không nghĩ ra lại đã làm sai điều gì. Mập Mạp tò mò đi tới, sư phó, thế nào? Chu Ngô thấy là Mập Mạp, tính tình tốt một chút, pha cho ta chén trà. Mập Mạp cơ trí là cái gì cũng không có hỏi, cho Chu Ngô rót một chén trà. Cái này xuống phòng bếp người cũng đã nhìn ra, Mã Hoa chọc phải Chu Ngô. Mã Hoa bình thường tương đối thành thật, cùng căn tin người quan hệ không tệ. Thấy Mã Hoa còn đứng ở Chu Ngô phụ cận, đem hắn cho lôi đi. Chu Ngô chính là cái tính khí kia, đợi ngày mai ngủ một giấc liền tốt. Ngươi đừng ở bên cạnh hắn chọc hắn tức giận. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 745, sổ sách lung tung Hứa Đại Mậu không có đi chỗ khác, chạy đến bảo vệ khoa tìm Vương Côn. Thừa dịp bảo vệ khoa trong không ai, đem bị nhìn dưa chuyện nói ra. Có chủ nô cái đó kẻ thù không đội trời chung ở, nhìn dưa chuyện này, đừng muốn giấu giếm. Dĩ nhiên, Hứa Đại Mậu tự nhiên sẽ không nói, hắn cùng Tần Hoài Như ước hẹn chuyện, chỉ nói là bản thân lười biếng, bị chủ nô hãm hại. Vương Khôn căn bản cũng không tin hắn, nhưng cũng không có phơi bày hắn, ngươi muốn làm sao làm, tổng sẽ không để cho ta dẫn người đem Hoa Tỷ bắt lại đi. Ta trực tiếp nói cho ngươi, ta cũng không dám tóm các nàng. Hứa Đại Mậu liền vội vàng lắc đầu, hắn cũng không có ý nghĩ này. Nhìn Dưa Tiểu Đội có thể ở trong xưởng tồn tại, sau lưng cũng là có chỗ dựa, trong xưởng hội phụ nữ chính là các nàng núi dựa. Không phải, ngươi đem chủ nô bắt lại là được. Chủ nô mới là thủ phạm đứng sau, oan có đầu nợ có chủ, ta chỉ tìm hắn gây phiền phức. Vương Khôn giống vậy cự tuyệt, bắt không được. Chủ nô căn bản không có động thủ, nhiều nhất bất quá là xem cho vui. Ta không thể bắt người xem náo nhiệt. Hứa Đại Mậu rất không hài lòng, cái này không được, vậy không được, rốt cuộc làm sao bây giờ? Ta cũng không thể bạch bị thua lỗ. Vương Khôn liền nói, ngươi để cho ta giúp ngươi ra mặt, không thành vấn đề. Chỉ cần không phải lỗi của ngươi, ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Lần này rốt cuộc là vì sao? Gần đây chủ nô không có ra tay với ngươi, a ta nhìn hắn gần đây nhìn thấy ngươi, còn đặc biệt nhẫn nhịn ngươi. Ngươi có phải hay không lại trêu chọc hắn rồi? Hứa Đại Mậu không dám nói Tần Hoài Như chuyện, cùng Vương Khôn tán gẫu mấy câu, liền rời đi. Vương Khôn bên này không đáp ứng, Hứa Đại Mậu cũng không có buông tha cho. Chủ nô để cho hắn ném đi lớn như vậy mặt mũi, hắn cũng phải tìm trở về. Vì đối phó chủ nô, Hứa Đại Mậu len lén mang theo lễ vật đi canteen, chuẩn bị thu mua mấy cái nội tuyến. Tần Hoài Như nếu khóc than, nhất định sẽ buộc chủ nô trong đồ. Chỉ cần chủ nô dám trộn, hắn liền tố cáo cho Vương Khôn. Rất đúng dịp, Hứa Đại Mậu tìm người bên trong, liền có nghe được Dịch Trung Hải cùng chủ nô nói chuyện người. Người nọ liền đem nghe được nói ra. Hứa Đại Mậu liền càng tức giận hơn, lập tức liền hiểu đây là một cái âm mưu nhằm vào hắn. Dịch Trung Hải cổ động chủ nô, Tần Hoài Như thi triển mỹ nhân kế, chủ nô tìm người cho hắn nhìn dưa. Hắn cảm thấy, nhất định là Dịch Trung Hải không dám ra tay với Vương Khôn, liền từ hắn ra tay. Dịch Trung Hải phải biết Hứa Đại Mậu ý tưởng, nhất định sẽ khóc chết. Hắn lần này thật không có ý định để cho chủ nô xuống tay nặng như vậy. Hắn chỉ là muốn cho Hứa Đại Mậu hướng hắn cầu cứu. Hứa Đại Mậu lấy được tin tức, thật tốt tạ mấy người kia, xoay người lại đi bảo vệ khoa. Nghe xong Hứa Đại Mậu vậy, Vương Khôn có cùng hắn giống nhau suy đoán. Phải biết, dưỡng lao tiên đoàn trong, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như đi rất gần. Bất kể chuyện gì, hai người cũng sẽ trước thương lượng xong, mới nói cho chủ nô. Lần này hai người trước sau ra tay, thực tại quá rõ ràng. Người gần đây đồng thời chọc phải Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như. Hứa Đại Mậu không chút nghĩ ngợi nói, ta không có chiêu chọc giận các nàng, cùng Lâu Hiểu Nga ly hôn sau, ta mới ở trong viện ở mấy ngày à. Vậy tại sao Dịch Trung Hải cũng tự mình đi ra tay với ngươi? Muốn dạy dỗ ngươi, chỉ cần Tần Hoài Như cùng chủ nô ra tay là được, hắn căn bản không cần thiết ra mặt. Cái vấn đề này, thực tại để cho người khó hiểu. Dịch Trung Hải vô duyên vô cớ đứng ra, gạt gẫm chủ nô, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Hứa Đại Mậu liền đem trong lòng mình sớm nhất suy đoán nói ra, nhất định là trả thù ngươi. Vũ Thủy chuyện, hắn khẳng định đoán được có ngươi chỗ dựa. Nếu là không có ngươi, Vũ Thủy khẳng định không dám làm như vậy. Còn có bà cụ Điếc chuyện, hắn phải đem bà cụ Điếc giao cho ngươi, ngươi cự tuyệt. Hắn chỉ có thể tự mình nuôi sống bà cụ Điếc. Vương Khôn lắc đầu một cái, hắn nên nghĩ biện pháp đối phó ta mới đúng, đối phó ngươi làm gì? Ngươi cùng Hiểu Nga tỷ ly hôn, cũng không ở nhà ta ăn cơm, thật tốt đối phó ngươi. Tổng sẽ không trái hồng chọn mềm mất đi. Coi như đối phó ngươi, ta cũng không có tổn thất gì. Hắn làm như thế, có chút vẽ vời thêm chuyện. Trừ cái này, ta không nghĩ ra nguyên nhân khác. Bất kể nói thế nào, ta tuyệt đối sẽ không bị thua lỗ. Vương Khôn, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, ta muốn trả thù trở về. Vương Khôn nhìn một cái Hứa Đại Mậu, thực tại không nghĩ ra hắn có thể thế nào trả thù Dịch Trung Hải mấy người. Người này người hư, lá gan cũng không lớn. Dịch Trung Hải không dám chọc, Tần Hoài Như có giao dịch, chủ nô càng là không chọc nổi. Ngươi muốn báo thù ai? Đương nhiên là cũng trả thù. Mấy người các nàng, ta một cũng sẽ không bỏ qua. Vương Khôn, ngươi cho ta nghĩ một chút biện pháp. Vương Khôn không nói, trả thù một, độ khó liền thật lớn, Hứa Đại Mậu còn muốn một cũng không buông tha. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đồng thời đối trả cho các nàng ba cái sao? Hứa Đại Mậu nhất thời không nói, hắn muốn có bản lĩnh, cũng sẽ không chạy tới cầu Vương Khôn, ngươi không thể để cho ta ăn cái này ngậm bồ hòn đi. Ta bất kể, ngươi giúp ta nghĩ biện pháp. Hãy cùng Vũ Thủy, còn có Chu Minh Huy nhà như vậy, ta mới có thể xuất khẩu khí. Vương Khôn rất muốn cự tuyệt Hứa Đại Mậu, nhưng là có chút ngượng ngùng. Chẳng qua là hắn cái yêu cầu này, thực tại quá khó lấy thỏa mãn. Chu gia đối phó Dịch Trung Hải một chiêu kia, đó là Dịch Trung Hải vốn là không chiếm lý, Chu gia tiên phát chế nhân, đem lớn chuyện rồi. Hà Vũ Thủy càng dễ nói, Dịch Trung Hải tay cầm quá lớn, chỉ cần gây ra đến, hắn liền không chạy được. Bất kể lý do gì, chỉ cần Hà Vũ Thủy không nhả, hắn cũng sẽ bị bắt lại. Suy nghĩ một chút, Vương Khôn ngược lại nghĩ ra một cái biện pháp, chẳng qua là cái biện pháp này bị tổn thương địch 1000 tự thương 800 ý tứ. Bất quá chiêu số này, tuyệt đối có thể để cho Dịch Trung Hải mấy người nhức đầu một đoạn thời gian, còn có thể ở trụ nố trong lòng cắm rễ gai. Ta nghĩ đến một cái biện pháp, chính là không biết ngươi có nguyện ý hay không dùng. Ngươi nói, ngươi cùng trụ nố hòa hảo. Vương Khôn mới nói một câu, Hứa Đại Mậu liền đứng lên, lớn tiếng nói, không được, tuyệt đối không được. Ta liền dù chết cũng sẽ không cùng trụ nố hòa hảo. Vương Khôn tỏ ý hắn ngồi xuống, ngươi gấp cái gì, hãy nghe ta nói hết. Ngươi cùng trụ nố cừu hận, ta cũng biết một chút. Lớn nhất cừu hận chính là ngươi phá hư trụ nố đối tượng hẹn hò chuyện. Hứa Đại Mậu có chút lúng túng, cũng không phải là ta một người phá hư, nhưng là oan ức thế nhưng là một mình ngươi lưng. Tần Hoài Như tắm quần đùi phá hư đừng nói, cái khác đây này cũng không thể đều là ngươi phá hư à? Hứa Đại Mậu suy nghĩ một chút, vậy khẳng định không phải, có chút ta còn chưa kịp phá hư, chú nố xem mắt liền thất bại. Sau đó suy nghĩ một chút, nhất định là Tần Hoài Như cùng một đại gia phá hư. Cái này là được rồi, các ngươi ba người cũng phá hủy, các nàng hai cái không có sao, chỉ ngươi gánh tội. Nghĩ muốn trả thù lại, liền từ nơi này ra tay. Ngươi nói làm sao bây giờ? Sổ sách lung tung sợ nhất chính là cha rõ ràng. Hứa Đại Mậu cùng trụ nô giữa, bị cho là chế tạo một ít sổ sách lung tung. Hai người bởi vì những thứ này sổ sách lung tung, một mực không có biện pháp giải hòa. Trước kia cùng không giải được, còn có người liền thường cho hắn chế tạo mới sổ sách lung tung. Trụ nô đầu óc đủ, ở tình huống bình thường sẽ không tin theo lời của người khác, cũng không ai sẽ tiêu phí thời gian dài như vậy để cho hắn hiểu được. Đại gia cùng trụ nô quan hệ không tốt, không bỏ đá xuống giếng liền đủ xứng đáng với hắn. Chỉ có bà cụ điếc những người kia, vì dưỡng lao mới có thể ở trụ nô trên thân tốn hao khí lực lớn như vậy. Hứa Đại Mậu nghe Vương Khôn biện pháp, trong lòng có chút chần chừ. Chu Nô muốn động thủ với ta làm sao bây giờ? Vương Khôn liền nói, yên tâm, ngươi đánh cùng hắn hòa giải cơ hiệu. Nếu là hắn ra tay, chính là hắn không đúng. Ta giúp ngươi dạy dỗ hắn. Bây giờ vấn đề là, ngươi có thể hay không tìm được Chu Nô trước kia xem mắt những người đó chứng cứ. Hứa Đại Mậu vỗ ngực nói, một điểm này ngươi yên tâm. Chu Nô đối tượng hẹn hò tình huống, ta so hắn cũng hiểu. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé.